Chương 1, xuyên biệt trấn Bắc Vương Thế Tử, thu hoạch được tiên tiên đạo thể, thôn thiên ma công chương 1, xuyên biệt trấn Bắc Vương Thế Tử, thu hoạch được tiên tiên đạo thể, thôn thiên ma công đại yến hoàng triều Bắc cảnh, Tô Châu thành trấn Bắc Vương phủ, một vị tuấn mỹ thiếu niên đang có chút chân tay luống cuống mê mang nhìn lên bầu trời. Cho nên ta đây là xuyên biệt rồi, hơn nữa còn xuyên biệt thành trấn Bắc Vương Thế Tử. Qua một hồi lâu, vị này tuấn mỹ thiếu niên cái này mới chậm rãi nôn thở một hơi nhẹ nhàng nhị nó nói: "Bất quá may ra ta xuyên biệt cố thân thể này thân phận không tệ, trấn Bắc Vương Thế Tử sở phàm, Bắc cảnh thiên kiêu, gia gia chính là toàn bộ Bắc cảnh chủ nhân." Phụ thân càng là Bắc cảnh đại nguyên soái, thỏa thỏa đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thiếu niên cũng chính là Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là đem cỗ thân thể này ký ức toàn bộ hấp thu xong cứ vậy mà làm, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại xuyên biệt. Sở Phàm vốn là thế kỷ 21 một cái ngư mã, bởi vì tăng ca thức đêm đột tử cho nên xuyên biệt đến cái này cường giả vi tôn thế giới. Bất quá xuyên biệt đến cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong hắn thân phận này cũng không phải đơn giản như vậy. Gia gia là toàn bộ Bắc cảnh chủ nhân, dưới tay nắm giữ lấy trăm vạn đại quân, đồng thời còn nắm giữ Yên Vũ lâu. Phải biết Yên Vũ lâu thế nhưng là toàn bộ đại yến hoàng triều đều không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại, dù sao Yên Vũ lâu lâu chủ truyền thuyết là thần du cảnh giới cường giả. Thần du cảnh giới cường giả đã coi như là toàn bộ đại yến hoàng triều đứng đầu nhất chiến lực, cho dù là hoàng triều chi chủ Mộ Dung Ly tu vi cũng bèn bèn chỉ là đạt tới nửa bước thần du thôi. Đương nhiên đại yến hoàng triều cường đại nhất người cũng không phải là hoàng triều chi chủ, ngược lại là những cái kia hoàng thị lão tổ. Mà hắn phụ thân thì là Bắc cảnh đại nguyên soái, thay chính mình ra gia trưởng quản lấy trăm vạn đại quân, tu vi cũng đạt tới động thiên cảnh giới. Tại Sở Phàm chỗ xuyên biệt trong thế giới này, tu vi đẳng cấp theo thấp đến cao phân biệt là luyện thể, khai nguyên, thông mạch, thần thông, đạo tiên, thần du cùng cái kia xa không thể chạm pháp tướng chi cảnh. Sở Phàm trước mắt biết đến cảnh giới tối cao cũng chính là pháp tướng cảnh giới, nhưng là tại toàn bộ đại yến hoàng triều giống như không có có pháp tướng cảnh giới cường giả tồn tại. Cho nên phụ thân hắn Sở Thiên Hùng tu vi đạt tới động thiên cảnh giới, tại toàn bộ hoàng triều đều được cho nhất đẳng nhất cường giả. Về phần hắn cái này Bắc cảnh thiên kiêu tu vi càng là đạt đến khai nguyên viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập thông mạch cảnh giới. Bất quá chính mình ra ra cùng hoàng triều chi chủ quan hệ tốt giống không thế nào hữu hảo, xem ra lại là công cao chấn chủ như thế vừa ra, mà lại cỗ thân thể này từ nhỏ giống như trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần ám sát, xem ra sau đó phải thật tốt sử dụng tự thân tu luyện thiên phú tới tu luyện. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong, thực lực mới là duy nhất để cho ta không sợ hết thể đồ vật. Sở Phàm rất nhanh liền đem hắn trước mắt gặp phải tình huống toàn bộ hồi ức lên, đồng dạng tiếp xuống dự định hắn cũng là nghĩ tốt. Chỉ cần hắn đợi tại trấn Bắc phủ không đi ra, những cái kia ám sát hắn thích khách liền không có cách nào. Dù sao trải qua nhiều như vậy tự sát hắn còn không phải hoàn toàn đứng ở chỗ này. Đinh, kiểm tra đến ký chủ, hệ thống trói chặt bên trong hệ thống trói chặt thành công, ký chủ thu hoạch được tân thủ đại lễ ba một phần, xin hỏi ký chủ phải chăng mở ra đang lúc Sở Phàm dự định nỗ lực tu luyện để thăng chính mình thực lực thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm tại hắn não hải bên trong vang lên. Mở ra. Qua một hồi lâu Sở Phàm cái này mới phản ứng được, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn run rẩy đối với hệ thống kích động mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới xuyên việt qua đến hắn lại còn có ngón tay vàng, mà lại chính mình ngón tay vàng lại là hệ thống. Đinh, tân thủ đại lễ bao mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch được tiên tiên đạo thể, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đế cấp công pháp thôn thiên ma công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được triệu cao nhân vật triệu hoán thẻ một tấm, bổ sung thế lực La Vong. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn não hải bên trong liền vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Tiên tiên đạo thể, huyền huyễn thế giới bên trong đỉnh phong thể chất, tại chư thiên vạn giới thể chất bên trong có thể sắp xếp 20 vị trí đầu, có đỉnh phong ngộ đạo tư chất. Đế cấp thôn thiên ma công, huyền huyễn thế giới bên trong đỉnh phong đế cấp công pháp, từ một vị nào đó kinh tài tuyệt diễm nữ đế sáng tạo mà thành tuyệt thế công pháp, có thể thôn vệ hết thể lực lượng đến để thăng tự thân thực lực. Nhân vật triệu hoán thẻ triệu cao tu vi, thần du hậu kỳ, tần thời minh nguyệt bên trong là võng trưởng khống giả. Thế lực La Võng, từ si, vị, võng, lượng, tuyệt, địa, sắc, thiên tổ thành, trong đó điểm nhật, hắc bạch huyền tiễn, kinh nghe ba người tu vi đạt đến thần du cảnh giới, lục kiếm nô vì động thiên viên mãn cảnh giới, liên hợp có thể ngăn cản thần du hậu kỳ cường giả. Sở Phàm nhìn đến tân thủ đại lễ bao khen thưởng đồ vật cả người đều bị kinh trụ. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ tân thủ đại lễ bao vậy mà có nhiều như vậy hảo đồ vật. Hệ thống, dung hợp tiên tiên đạo thể, đồng thời đem thôn tiên ma công truyền vào cho ta. Sở Phàm trực tiếp đối với hệ thống mở miệng nói, lúc này thời điểm cả người hắn đều là hết sức kích động. Đinh, ngay tại vì ký chủ dung hợp tiên tiên đạo thể Sở Phàm thanh âm vừa mới kết thúc, hệ thống thanh âm liền tại hắn não hải bên trong vang lên, đồng thời một dòng nước ấm truyền khắp hắn thân thể bên trong, cả người hắn dường như ngâm vào một cái suối nước nóng bên trong đồng dạng. Đồng thời Sở Phàm cảm giác chính mình thân thể đều đang thăng hoa, mạch suy nghĩ cũng biến thành rõ ràng lên. Hắn cái kia vốn là thiên nguyên viên mãn cảnh giới tu vi cũng là trong nháy mắt liền đi tới thông mạch sơ kỳ. Theo dung hợp tiên thiên đạo thể về sau, Sở Phàm cảm giác được chính mình lực lượng cũng tăng lên gấp mấy chục lần. Phải biết tiên thiên đạo thể có thể còn kém rất rất xa hoang cổ thánh thể loại kia nục thân cường đại thể chất. Tiên thiên đạo thể dung hợp thành công, ngay tại truyền vào thôn thiên ma công rất nhanh, Sở Phàm thể chất liền triệt để biến thành tiên thiên đạo thể. Mà thì ở giây tiếp theo Sở Phàm cảm giác cả người hắn xuất hiện ở đen kịt một màu bầu trời đêm bên trong. Coi như hắn còn tại hơi nghi hoặc một chút thời điểm, đột nhiên trông thấy cái này đêm đen như mực lúc rảnh rỗi bên trong đứng đấy một vị người mặc một bộ áo trắng nữ tử. Vị nữ tử này mang theo mặt nạ, nhưng lại có thể theo trên người của nàng có thể cảm thụ được ra một cỗ chưa bao giờ có thể thảm chi ý. Ngay sau đó Sở Phàm liền cảm giác được chính mình não hải bên trong nhiều hơn một tờ màu vàng kim văn tự. Sở Phàm thân thể linh lực bên trong không tự chủ được đi theo một trang này màu vàng kim văn tự vận chuyển. Sau nửa canh giờ, Sở Phàm cái này mới chậm rãi mở to mắt, cả người khí thế đột nhiên nhất biến, nhưng rất nhanh liền bị hắn thu liễm. Cái này Thôn Thiên Ma Công quả nhiên cứng hãn, vậy mà để cho ta lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Sở Phàm cảm thụ được trong thân thể chính đang không ngừng vận chuyển lực lượng, khóe miệng lộ ra một vệt đường vòng cung nói khẽ. Không tệ, vừa mới vận chuyển Thôn Thiên Ma Công, Sở Phàm tu vi lại một lần nữa đột phá một cái tiểu cảnh giới, đi tới thông mạch trung kỳ, đồng thời trong thân thể của hắn kinh mạch cũng bị đả thông thất đạo. Người bình thường đả thông một đạo kinh mạch có thể tiến nhập thông mạch sơ kỳ, đả thông ba đạo kinh mạch liền có thể tiến nhập thông mạch trung kỳ, mà đả thông sáu đạo kinh mạch liền có thể trực tiếp nhập thông mạch hậu kỳ, đả thông cửu đạo kinh mạch chính là thông mạch viên mãn cảnh giới. Lúc này thời điểm cũng có thể trùng kích cảnh giới tiếp theo. Có thể tại thông mạch cảnh giới đả thông 12 đạo kinh mạch được cho một vị phổ thông thiên tiêu, mà có thể tại thông mạch cảnh giới đả thông 15 đạo kinh mạch tại toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều đều tính toán đỉnh phong thiên tiêu. Chương 2, thông mạch cảnh cực hạn, Lao Chấn Bắc Vương Sở Long cùng Thiên Cơ Tử Cổ Khải Minh. Chương 2, thông mạch cảnh cực hạn, Lao Chấn Bắc Vương Sở Long cùng Thiên Cơ Tử Cổ Khải Minh. Không biết ta có thể hay không đánh thông truyền thuyết bên trong 18 đạo kinh mạch. Sở Phàm cảm thụ được trong thân thể cường hãn lực lượng, chậm rãi mở miệng nói, truyền thuyết bên trong có thể đả thông 18 đạo kinh mạch chỉ cần không vấn lạc, tương lai nhất định có thể đạt tới pháp tướng cảnh giới. Cho dù là gia gia của hắn Lao Chấn Bắc Vương tại thông mạch cảnh giới thời điểm cũng bèn bèn chỉ là đả thông 16 đạo kinh mạch, cái này đã coi như là toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều cái kia đệ nhất bên trong tối cường thiên tiêu. Mà hắn phụ thân Sở Thiên Hùng tuy nhiên không bằng gia gia mình Sở Long, nhưng là tại thông mạch cảnh giới thời điểm cũng là đả thông 15 đạo kinh mạch tồn tại. Đinh, nắm giữ tiên thiên đạo thể cùng tu luyện Thôn Thiên Ma Công, ký chủ tương lai có thể đả thông 36 đạo kinh mạch, cũng chính là tu luyện tới thông mạch cảnh giới cực hạn. Sở Phàm nỉ non âm thanh vừa mới kết thúc, hệ thống thanh âm lại một lần nữa tại hắn não hải bên trong vang lên. Cái gì? Thông mạch cảnh giới cực hạn không phải đã thông 18 đạo kinh mạch à, làm sao biến thành 36 đạo kinh mạch? Sở Phàm nghe được hệ thống về sau cũng là trong nháy mắt sửng sở, hắn không nghĩ tới thông mạch cảnh giới cực hạn lại là đã thông 36 đạo kinh mạch. Phải biết toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều trăm ngàn năm qua cho dù là đã thông 18 đạo kinh mạch tuyệt thế thiên kiêu đều không có, hiện tại hệ thống vậy mà để hắn đã thông 36 đạo kinh mạch. Đinh, thỉnh ký chủ bố cục không muốn một mực dừng lại tại Đại Yến Hoàng Triều, những cái kia chân chính thiên kiêu đã thông kinh mạch chí ít đều là 20 đạo trở lên. Sở Phàm tiếng nói vừa mới kết thúc, hệ thống thanh âm liền lại một lần nữa tại hắn não hải bên trong vang lên, đồng thời hệ thống trong thanh âm trộn lẫn lấy một số xem thường hắn cảm giác. Hệ thống triệu hoán triệu cao cùng là bóng. Sở Phàm cảm thụ được hệ thống cái kia có chút khinh bị cảm giác, hắn cũng là trực tiếp đẩy ra đề tài, sau đó trực tiếp đối với hệ thống mặc niệm nói: "Đinh, đã thành công triệu hoán triệu cao cùng La Vong." Sở Phàm vừa mới nói xong, trước mặt hắn liền nhiều hơn một vị trung niên nam tử, vị này trung niên nam tử phảng phất như là hắc ám bên trong độc xà đồng dạng. Triệu Cao gặp qua chủ nhân. Vị này trung niên nam tử xuất hiện về sau trực tiếp đối với Sở Phàm thi lễ một cái rất cung kính mở miệng nói: "Triệu Cao, hiện tại La Vong thực lực như thế nào?" Nhìn lấy trước mặt mình Triệu Cao, Sở Phàm có chút hiếu kỳ mở miệng nói: "Khởi bẩm chủ nhân, La Vong tổng cộng có bách vạn chi chúng, bọn hắn mỗi người đều giấu ở Đại Yến Hoàng Triều cùng Đại Yến Hoàng Triều chung quanh Hoàng Triều bên trong, trong đó chứa thiên sát thủ mấy trăm người, bọn hắn mỗi một vị tu vi đều đạt đến động thiên cảnh giới." Triệu Cao nghe được Sở Phàm hỏi thăm cũng là trực tiếp mở miệng nói, đồng thời cả người hắn cũng là mười phân dáng vẻ cung kính: "Để bọn hắn tìm hiểu liên quan tới Đại Yến Hoàng Triều hoàng thất thực lực, còn có về sau gọi ta công tử đi." Sở Phàm đối với Triệu Cao phân phó nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là có một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới La Vong lại có mấy trăm vị động thiên cấp bậc cường giả, đây chẳng phải là nói La Vương có mấy trăm thế năng cùng chính mình vị kia nguyên soái phụ thân liều mạng nhân vật. "Đúng, công tử." Triệu Cao nghe được Sở Phàm sau khi phân phó liền đi thẳng Sở Phàm chỗ tiểu viện. Cùng lúc đó, trấn Bắc Vương phủ tàng kinh các tầng cao nhất, có hai vị lão giả chính ngồi ở trong đó đánh cờ, trong đó một vị nhìn qua thân thể cường tráng, mà một vị khác nhìn qua thì có vẻ hơi nhu nhược. "Khải Minh à, xem ra đại yến vị tiên là dự định đối với chúng ta trấn Bắc Vương phủ độc thủ." Dáng người to con lão giả đem trong tay quân cờ chậm rãi để xuống, đồng thời ánh mắt bên trong phóng xuất ra một vẻ hung ý đối với trước mặt lão giả chậm rãi nói: "Dù sao ta trấn Bắc Vương phủ tồn tại đã ảnh hưởng tới đại yến vị kia địa vị, hiện tại toàn bộ Bắc cảnh người nào không biết trấn Bắc Vương, ngược lại là đối đại yến vị kia không thế nào hiểu rõ, đại yến vị kia đối với chúng ta xuất thủ không thể bình thường hơn được." Dáng người đơn bạc lão giả không có đình chỉ trên tay động tác, ngược lại là mười phân bình tĩnh đi ra một con cờ, sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói, không qua ánh mắt của hắn bên trong lại có một vẻ sầu lo. "Nếu như hắn dám đối với ta trấn Bắc Vương động thủ, cho dù là đại yến hoàng thất ta trấn Bắc Vương phủ cũng sẽ không ngồi chờ chết, cùng lắm thì liều cái lưỡng bại câu thương." Dáng người to con lão giả nghe nói như thế về sau trên thân sát khí trong nháy mắt thì tán phát ra, đồng thời cả người hắn trong ánh mắt tràn đầy một vẻ làm cho không người nào có thể nhìn chăm chú mãnh liệt chi ý. Người này chính là trấn Bắc Vương phủ lão trấn Bắc Vương, cũng chính là Sở Phàm gia gia Sở Long. Từ khi Sở Thiên Hùng tiếp nhận tân nhiệm trấn Bắc Vương về sau, Sở Long liền rất ít xuất hiện tại chiến trường, một mực đợi tại trấn Bắc Vương phủ. Tất cả mọi người coi là Sở Long bởi vì đã từng trận chiến kia dẫn đến tu vi giảm lớn, nhưng thế nhân không biết là Sở Long tu vi không chỉ có không có giảm lớn, ngược lại cái này nâng cao một bước. "Đúng vậy à, ta trấn Bắc Vương phủ hiện tại thực lực đã không sợ Đại Yến Hoàng Triều, chỉ là ta sợ hãi Đại Yến Hoàng Triều có pháp tướng cảnh giới tồn tại à, nếu không ta trấn Bắc Vương phủ lại làm sao có thể như thế biệt quốc đâu." Dáng người yếu kém lão giả nghe được Sở Long mà nói cũng là cảm khái và phần, nếu có người tại nơi này tuyệt đối có thể nhận ra vị này dáng người đơn bạc lão giả, hắn chính là một mực đi theo tại Sở Long bên người bảo hộ toàn bộ Bắc cảnh nữ sĩ, thế nhân đều là gọi hắn là Thiên Cơ Tử Cổ Khải Minh. "Không ngại, Đại Yến Hoàng Triều coi như có pháp tướng cảnh giới cường giả cũng không dám xuất thủ, dù sao loại kia tồn tại nếu như muốn xuất thủ đã sớm xuất thủ." Sở Long nghe được Cổ Khải Minh mà nói về sau không thèm để ý khoát tay áo, không qua ánh mắt của hắn bên trong vẫn là mang theo một vẻ lo lắng chi ý. Trấn Bắc Vương phủ mặc dù là rất cường đại, nhưng là Trấn Bắc Vương phủ lại không có pháp tướng cảnh giới tồn tại, mà Đại Yến Hoàng triều truyền thuyết bên trong thế nhưng là có pháp tướng cảnh giới tồn tại, đây cũng là vì cái gì bọn hắn như thế lo lắng nguyên nhân. Mấy ngày nữa Thiên Hùng liền sẽ trở về, hy vọng Đại Yến Hoàng triều không muốn tại chiến tranh phía trên ra vẻ đi, nếu không hy sinh sẽ là trên chiến trường chiến sĩ. Cổ Khải Minh lúc này thời điểm ánh mắt rằng giặc nhìn về phía lầu các chỗ sâu mở miệng nói, đồng thời trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vẻ lo lắng. Thiên Hùng chỗ đó không cần lo lắng, dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là có một vị thần du cảnh giới tồn tại, mà lại ta tin tưởng Đại Yến Hoàng triều hẳn là sẽ không vì đối phó ta Trấn Bắc Vương phủ liền đem toàn bộ Bắc cảnh chắp tay nhường cho đi. Nếu quả thật như vậy làm, như vậy toàn bộ Đại Yến Hoàng triều liền đem về dung chuyển, Thiên Tâm Hoàng triều càng là sẽ thừa này cướp trắng trợn Đại Yến Hoàng triều lãnh thổ, Mộ Dung Ly lại thế nào ngu xuẩn cũng sẽ không lựa chọn làm như thế. Sở Long nghe được Cổ Khải Minh mà nói về sau ánh mắt rằng giặc nhìn về phía cái kia xa xôi Đại Yến Hoàng cung phương hướng. Hy vọng như thế đi, bất quá ngươi nói Thiên Hùng có tìm được hay không để tiểu phàm tư chất tăng lên linh dược, dù sao tiểu phàm tư chất tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là so hắn tỉ tỉ tới nói vẫn là yếu một chút. Cổ Khải Minh lúc này thời điểm lại đối Sở Long mở miệng nói, đồng thời cũng đem đề tài dẫn tới Sở Phàm trên thân. Ai, khó à, trên đời này có thể để thăng tư chất linh dược rất ít, Thiên Hùng lần này cũng không nhất định có thể tìm tới. Sở Long nghe nói như thế về sau cũng là yên lặng thở dài thở ra một hơi, sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Chương 3, Mộ Dung Ly tức giận, lần nữa mưu đồ bí mật chương 3, Mộ Dung Ly tức giận, lần nữa mưu đồ bí mật. Cùng lúc đó, lúc này Đại Yến Hoàng cung bên trong, Mộ Dung Ly chính là một mặt tức giận nhìn lấy trước mặt mình Hắc Y Nhân. Ý của ngươi là Sở Thiên Hùng bên người có thần bí nhân bảo hộ lấy hắn, cho dù là hoàng triều Hắc Y Liệp vệ cũng vô pháp chém giết hắn. Mộ Dung Ly trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, đồng thời cũng có không cam lòng. Khởi bẩm bệ hạ, Sở Thiên Hùng bên người đều là cảnh kinh tinh huệ, bọn hắn tu vi chí ít đều là thông mạch cảnh giới trở lên, lần này hành động Hắc Y Liệp vệ tu vi cao nhất một cái chỉ có động thiên hậu kỳ, tại đối mặt Sở Thiên Hùng thời điểm có chút cố hết sức, đằng sau bị Bắc cảnh quân đội đem chúng ta vây quanh, cuối cùng tại chỉ có thuộc hạ đào thoát. Tại Mộ Dung Ly trước mặt vị này Hắc Y Nhân hư nhược mở miệng giải thích trận này đại chiến đi qua. Phế vật, thật sự là phế vật, tiếng tăm lừng lây Hắc Y Liệp vệ vậy mà giết không được một tên động thiên cảnh giới tu sĩ, chấm nuôi các người đám phế vật này có làm được cái gì? Mộ Dung Ly nghe xong Hắc Y Nhân giải thích về sau càng thêm mãnh liệt gầm thét lên, sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp đi ra phía trước một chân đá vào áo đen người trên thân, trực tiếp đem Hắc Y Nhân đá bay ra ngoài. Trở về dưỡng thương đi. Qua một hồi lâu về sau, bình tĩnh trở lại Mộ Dung Ly nhìn trên mặt đất tiếp tục vì Hắc Y Nhân hít sâu một hơi chậm rãi nói ra. Hắc Y Nhân nghe được Mộ Dung Ly mà nói về sau nhanh chóng nhanh rời đi đại điện, lúc này thời điểm hắn dường như trên thân không có thương tổn đồng dạng. Đi đem Kim Y Dị Hầu gọi tới. Theo Hắc Y Nhân rời đi về sau, Mộ Dung Ly cái này mới chậm rãi đối với đại điện bên ngoài mở miệng nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau đại điện bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân, mà tiếng bước chân cũng là càng chạy càng xa, rất nhanh liền biến mất ở đại điện bên ngoài. Theo tiếng bước chân rời đi về sau, toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong, chỉ còn lại có Mộ Dung Ly một người định thần nhìn cái này lớn như vậy cung điện. Bắc cảnh Sở gia, chẳng lẽ chấm thật chỉ có thể mặc cho các ngươi phát triển sao? Mộ Dung Ly ánh mắt rằng giặc nhìn qua đại điện bên ngoài, lúc này thời điểm trên mặt hắn không có tức giận biểu lộ, so sánh vừa mới bắt đầu hắn lúc này lộ ra 10 phần bình tĩnh. Không, không thể để cho Sở gia tiếp tục nữa. Nếu không Mộ Dung gia những cái kia hậu bối lại làm sao có thể trấn áp được Sở gia? Bẩm bệ hạ, Kim Y Li hầu cầu kiến. Ngay tại Mộ Dung Ly muốn nhập rối rít thời điểm, một đạo thanh âm của thái giám chậm rãi theo đại điện bên ngoài truyền đến. Để hắn vào đi. Cái phản ứng Mộ Dung Ly cũng là trực tiếp đối với đại điện bên ngoài mở miệng nói. Sau đó chỉ thấy một vị thân mặc màu trắng văn một bên quần áo nam tử chậm rãi đi đến, trung niên nam tử mang trên mặt một vẻ mặt nghiêm trọng. Thân đệ Mộ Dung Viêm gặp qua bệ hạ. Vị này trung niên nam tử sau khi đi vào liền đối với Mộ Dung Ly làm được một lễ mở miệng nói. Bình thân đi. Mộ Dung Ly nhẹ nhàng khoát tay áo mở miệng nói, sử dụng sau này ánh mắt ra hiệu những cái kia thái giám toàn bộ ra ngoài. Những cái kia thái giám cũng là phi thường tức thời, rất nhanh liền đi ra đại điện. Rất nhanh, cái này đại điện trống trải bên trong cũng chỉ còn lại có Mộ Dung Ly cùng Mộ Dung Viêm. Hắc Y Liệp Vệ thất bại. Theo trên đại điện chỉ còn lại có Mộ Dung Ly cùng Mộ Dung Viêm về sau, Mộ Dung Ly cũng là chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói của hắn trộn lẫn lấy phức tạp cùng vẻ bất đắc dĩ. Hắc Y Liệp Vệ vậy mà thất thủ, xem ra lần này Sở Thiên Hùng bên người có một chi tinh nhuệ bộ đội bảo hộ lấy hắn, đến đón lấy muốn lại xuất thủ thì khó khăn. Kim Y Dị Hầu Mộ Dung Viêm nghe được Mộ Dung Ly mà nói về sau mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh một chút tâm tình chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy à, chớ cũng không nghĩ tới Hắc Y Liệp Vệ vậy mà lại thất thủ, phải biết từ khi có Hắc Y Liệp Vệ về sau, Hắc Y Liệp Vệ hành động cho tới bây giờ chưa từng bị thua, nhưng là lần này vậy mà thất thủ. Mộ Dung Ly nghe được Mộ Dung Viêm mà nói về sau cũng là mười phân bất đắc dĩ, phải biết Đại Yến Hoàng triều Hắc Y Liệp Vệ thế nhưng là thập phần thần bí lại đáng sợ tồn tại, bọn hắn mỗi lần hành động đều chưa từng có thất bại cái này nói chuyện, nhưng bây giờ đi ám sát Sở Thiên Hùng vậy mà thất bại. Lần này chấm để ngươi qua đây thì là muốn thương lượng một chút sau này thế nào đối phó Sở gia, Sở gia tồn tại thời gian càng lâu đối tại chúng ta hoàng thất càng bất lợi. Mộ Dung Ly yên lặng trong chốc lát về sau lại tiếp tục mở miệng nói, trong ánh mắt sát ý không chút nào che giấu phóng thích ra ngoài. Hoàng huynh, thân đệ cảm thấy lúc này không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất, dù sao chúng ta đã xuất thủ qua một lần, Sở gia khẳng định sẽ có đề phòng, huống chi Sở gia cần phải đoán được là chúng ta xuất thủ, đến đón lấy lại xuất thủ sợ rằng sẽ gây nên Sở gia trả thù. Mộ Dung Viêm nghe được Mộ Dung Lâm mà nói về sau do dự trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng nói, mặc dù nói hắn cũng biết Sở Gia nếu như tiếp tục tồn lưu đi xuống có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn hoàn thất, nhưng là bây giờ lại không phải tốt nhất cơ hội ra tay, dù sao bọn hắn đã xuất thủ qua một lần, hiện tại xuất thủ mà nói có thể sẽ chọc giận Sở Gia, để Sở Gia làm ra bọn hắn khó có thể chịu đựng sự tình tới. Sau nửa tháng, Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử sẽ đến ta đại yến thương nghị có quan hệ đại yến cùng Thiên Tâm Hoàng Triều ở giữa nghị hòa sự tình, vị này Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử chỗ phải đi ngang qua địa điểm vừa tốt có bắc cảnh. Mộ Dung Ly nhìn lấy trước mặt mình Mộ Dung Viêm chậm rãi mở miệng nói, tuy nhiên hắn cũng không nói đến tính toán của mình, nhưng là nói được cái này trên mặt, Mộ Dung Viêm đã hiểu chính mình hoàng huynh dự định. Hoàng huynh, nếu như làm như vậy sẽ không khiến cho hai quốc ở giữa đại chiến, dù sao lần này nghị hòa cơ hội thế nhưng là thật vất vả mới tranh thủ được. Mộ Dung Viêm trên mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ chậm rãi đứng ra khuyên giải nói, biết chính mình hoàng huynh dự định hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện. Hiện tại vô luận là Thiên Tâm Hoàng Triều vẫn là Đại Yến Hoàng Triều đều không thích hợp đại chiến. Dù sao hai quốc ở giữa đại chiến đã tiếp tục lâu như vậy, thật vất vả tranh thủ tới nghị hòa cơ hội hắn không muốn thì lần này bị lãng phí. Thiên Tâm Hoàng Triều cho dù muốn phát động chiến tranh đối mặt phía trên cũng là bất cảnh, chúng ta vừa lại không cần lo lắng đâu, đợi Sở Gia lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm chúng ta lại xuất binh, đến lúc đó không chỉ có giải quyết Sở Gia còn suy yếu Thiên Tâm Hoàng Triều thực lực. Mộ Dung Ly hiển nhiên không phải cùng Mộ Dung Viêm thương lượng, ngược lại là trực tiếp vung tay lên xác nhận xuống tới, đồng thời ánh mắt kiên định nhìn về phía Mộ Dung Viêm. Hoàng huynh dự định để người nào xuất thủ? Mộ Dung Viêm biết mình dù là lại thế nào thuyết phục cũng không cải biến được chính mình hoàng huynh ý nghĩ, sau đó hắn liền lòng có bất an dò hỏi. Chính mình hoàng huynh đem chính mình gọi tới nơi này còn nói cho chính mình như thế một tin tức, như vậy nói cách khác lần này sự tình cùng mình trốn thoát không được quan hệ, điều này cũng làm cho hắn trong nháy mắt có chút bất an. Chấm dự định để Viêm đệ dẫn theo hai vị thần du cảnh giới Hắc Y Diệp vệ cùng 10 vị động tiên cảnh giới Hắc Y Diệp vệ tiến về Bắc cảnh đánh giết Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử. Quả thật đúng là không sai, Mộ Dung Ly chờ câu nói tiếp theo trực tiếp để Mộ Dung Viêm trong nội tâm bất an trở thành hiện thực. Thần đệ lĩnh mệnh. Biết mình không cách nào phản kháng Mộ Dung Viêm cũng là chỉ có thể tiếp được nhiệm vụ này. Chương 4, Hồ Bằng Cẩu Hữu Triệu Vô Nhai, Triệu Hoán Thanh Điệu chương 4, Hồ Bằng Cẩu Hữu Triệu Vô Nhai, Triệu Hoán Thanh Điệu ngày xuân ánh sáng mặt trời chậm rãi chiếu vào Bắc cảnh đại địa phía trên, làm Bắc cảnh trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm tại thị nữ phục thị phía dưới thật sớm liền đi lên. Ăn hết điểm tâm Sở Phàm trở lại chính mình sân nhỏ bắt đầu luyện lên kiếm pháp. Nắm giữ thông mạch kính Sở Phàm kiếm pháp 10 phân sắc bén, mỗi một chiêu mỗi một kiếm ở giữa đều mang theo cường hãn nóng dục kiếm ý làm đến nó không khí chung quanh cũng bởi vậy biến đến khô nóng lên. Bộ kiếm pháp này là Sở Gia gia truyền kiếm pháp liệt diễm kiếm pháp, tuy nhiên mẹn mẹn chỉ là huyền giai thượng phẩm kiếm pháp, nhưng ở toàn bộ Bắc cảnh cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy kiếm pháp. Đã từng Sở Phàm gia gia chính là bằng vào bộ kiếm pháp này vì đại yến hoàng triều lập xuống chiến công hiển hách. Thế tử thực lực tăng lên tốt nhiều a, thế tử không hổ là ta Bắc Kinh thiên kiêu. Sở Phàm sân nhỏ cách đó không xa một vị thị vệ nhìn lấy Sở Phàm cái này lanh lợi kiếm pháp nhịn không được mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo rất cung kính thần sắc. Sở Phàm luyện trong chốc lát kiếm về sau cái này mới đem trong tay bảo kiếm đặt ở giá vũ khí phía trên, sau đó chậm rãi đến trong đình viện ngồi xuống nghỉ ngơi. Đồng thời một vị người mặc một bộ trang phục màu xanh lam tuấn mỹ thị nữ cũng là vội vàng đi tới, chỉ thấy trong tay nàng còn bưng một bàn tinh xào bánh ngọt. Thế tử mệt không? Đây là thế tử thích ăn nhất đào hoa bánh ngọt, thế nhưng là phu nhân mệnh thuộc hạ mang đến cho thế tử ăn. Vị này thị nữ đi vào Sở Phàm bên người ôn hòa nói, đồng thời trong tay cái này một bàn tinh xào bánh ngọt cũng là đặt ở Sở Phàm trước mặt trên bàn đá. Sở Phàm nghe xong thị nữ lời nói về sau cũng là chậm rãi theo trong mâm xuất ra một khối bánh ngọt cắn một cái. Trong nháy mắt một cỗ Sở Phàm chưa từng có hưởng qua mỹ diệu vị đạo theo trong miệng truyền đến trong nội tâm. Quả nhiên không hổ là Bắc cảnh thế tử gia, dạng này sinh hoạt thật sự là quá tuyệt vời a. Sở Phàm trong lòng không khỏi cảm khái nói, sau đó hắn liền tiếp theo cầm lấy một khối bánh ngọt bắt đầu ăn. Đương nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không có hiện lộ đến hết sức kích động, dù sao đã từng Sở Phàm thế nhưng là một mực tiếp xúc những thứ này bánh ngọt, nếu là hắn biểu hiện hết sức kích động mà nói đây chẳng phải là sẽ bại lộ. Thế tử gia, Triệu gia công tử ước ngươi ra ngoài uống rượu. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đội vàng đi vào Sở Phàm biện tử bên trong, đồng thời đạo thân ảnh này trên mặt còn hiện ra một vẻ thần sắc kích động. Sở Phàm nhìn lên trước mặt đạo thân ảnh này, ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vẻ sắc bén chi sắc. Trước mặt đạo thân ảnh này chính là Sở Phàm thị vệ, cũng coi là hắn tiểu tùy tùng, bình thường đều là lấy Sở Phàm cầm đầu, thế nhân đều biết Sở Phàm có một vị vô cùng tôn kính hắn tiểu tùy tùng. Nhưng là hấp thu xong Sở Phàm ký ức hắn biết trước mặt cái này tiểu tùy tùng không đơn giản. Đồng thời vị kia Triệu công tử cũng không phải Sở Phàm ký ức bên trong đơn giản như vậy. Vị này Triệu công tử là Tô Châu thành một trong tứ đại thế gia Triệu gia nhị công tử, bởi vì tuổi tác cùng Sở Phàm tương tự nguyên nhân, hai người từ nhỏ là rất muốn hảo bằng hữu. Nhưng là Sở Phàm hấp thu xong nguyên sinh ký ức về sau, hắn phát hiện Triệu gia vị này nhị công tử không đơn giản, lần trước hắn lọt vào ám sát giống như cũng là bởi vì đi cùng Triệu gia vị này nhị công tử uống rượu nguyên nhân. Sở Phàm tuy nhiên tại Bắc cảnh coi là một vị tiếng tăm lừng lây thiên kiêu, nhưng là hắn cũng chỉ là luyện võ, đối với nhân tình thế thái không thế nào cảm thấy hứng thú, thuyết phục tục một điểm chính là một cái bossy. Cho nên hắn tự nhiên không biết Triệu gia vị kia nhị công tử tại tính kế hắn. Đi nói cho Triệu Vô Nhai, bản thế tử đợi lát nữa thì đi gặp hắn. Sở Phàm nhìn một chút trước mặt tiểu tùy tùng mở miệng nói, trong ánh mắt xuất hiện một nét khó có thể phát hiện vẻ trêu tức. Sở Phàm hiện tại bên người có Lục Kiếm Nô đi theo, cho nên hắn tự nhiên không e ngại Triệu gia Triệu Vô Nhai có bất kỳ kế hoạch. Huống chi hiện tại La Vong đã cắm rễ ở toàn bộ Bắc cảnh, bất kỳ gió thổi có lay đều chạy không khỏi La Vong ánh mắt, Sở Phàm thì sợ gì người khác kế hoạch đây. Tuân mệnh thế tử ra. Sở Phàm vị này tiểu tùy tùng Vương Nhị nghe được câu trả lời của hắn về sau, trong ánh mắt càng thêm kích động, sau đó chỉ thấy hắn ôm quyền liền rời đi Sở Phàm sân nhỏ. Thế tử, Triệu gia vị kia nhị công tử hắn không phải là đơn giản như vậy, thế tử hay là ít cùng hắn uống rượu. Vương Nhị rời đi về sau Sở Phàm bên người vị này thị nữ nhíu mày nhịn không được đứng ra mở miệng nói. Ha ha, Xuân Trúc yên tâm đi, ta cũng muốn nhìn nhìn Triệu Vô Nhai gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Sở Phàm nghe thấy trước mặt vị này thị nữ mà nói về sau cũng là cười ha ha, đồng thời trên thân tán phát ra một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự tự tin. Trước mặt vị này thị nữ là nguyên thân mẫu thân vì chính mình bồi dưỡng, hiện tại tu vi cũng là đạt đến thông mạch viên mãn cảnh giới, có thể nói thả tại bên ngoài cũng coi là một cái hiếm thấy thiên kiêu. Xuân Trúc còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn gặp tự gia thế tử gia trên thân cỗ tự tin này khí tức nàng cũng là lựa chọn ý miệng. Sở Phàm quyết định ra đi gặp cái này Triệu Vô Nhai về sau cũng là về tới bên trong phòng của mình, đi vào trong phòng Sở Phàm cũng là trực tiếp điều ra chính mình hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Sở Phàm tuổi tác, 17 cảnh giới, thông mạch trung kỳ, thông mạch tám đạo, thể chất, tiên thiên đạo thể công pháp, thôn tiên ma công đế cấp, nhập môn, võ kỹ, liệt diễm kiếm pháp huyền giai thượng phẩm, tiểu thành, khai sơn quyền hoàng giai cực phẩm, đại thành, đạp vân bộ huyền giai hạ phẩm, tiểu thành, vũ khí, thanh vân kiếm, huyền giai hạ phẩm, triệu hoán nhân vật, triệu cao triệu hoán thế lực, là vong triệu hoán cơ hội, một đi qua một ngày tu luyện Sở Phàm cũng là thành công lại một lần. Nữa đã thông một đạo kinh mạch dựa theo tốc độ bây giờ chỉ cần thời gian một tháng hắn liền có thể đột phá thông mạch cảnh giới. Đồng thời Sở Phàm cũng là triệt để hiểu rõ chính mình hệ thống, hắn hệ thống tại hắn nhìn trong tiểu thuyết cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Mỗi tháng có một lần triệu hoán cơ hội, triệu hoán đồ vật có thể là chư thiên văn vật, cũng có thể là chư thiên cường giả. Hệ thống sử dụng tháng này triệu hoán cơ hội. Nhìn lấy chính mình hệ thống mặt bảng phía trên còn có một lần triệu hoán cơ hội, Sở Phàm cũng là dự định trực tiếp đem hắn triệu hoán rơi, sau đó liền trực tiếp đối với hệ thống mặc niệm nói: "Đinh, triệu hoán giá trị sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán thanh điểu cảnh giới." Thần Du Trung Kỳ Sở Phàm không nghĩ tới chính mình lần này vậy mà triệu hoán đến Tuyết Trung thế giới thanh điểu, phải biết lần trước vong thượng thế nhưng là lưu truyền giết thế tử đoạt thanh điểu truyền ôn. Càng quan trọng hơn là hắn vốn chính là Trấn Bắc Vương thế tử, có chút phù hợp cái này lưu truyền. Mà lại vị này thanh điểu tu vi vậy mà đạt đến Thần Du Trung Kỳ, phải biết có thể đạt tới Thần Du cảnh giới nhân vật tại toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều đều tính toán là cường giả. Thậm chí có thể tại toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều khai mở một cái đại thế lực. Hệ thống, đem thanh điểu triệu hoán đi ra. Biết mình lần này lấy được là thanh điểu về sau Sở Phàm cũng là có chút hưng phấn, sau đó hắn trực tiếp đối với hệ thống lần nữa mặc niệm nói. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy bên trong phòng của hắn lóe lên một vệt sáng, sau đó một vị người mặc màu xanh võ phục tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại hắn trước mặt. Chương 5, gia trấn Bắc Vương phủ, Triệu gia nhị công tử Triệu Vô Nhai. Chương 5, gia trấn Bắc Vương phủ, Triệu gia nhị công tử Triệu Vô Nhai. Mà tại vị này tuyệt mỹ nữ tử trong tay còn cầm lấy một thanh uy phong lẫm lẫm trường thương, làm đến nàng cả người xem ra tư thế liên ngang. Thanh điểu gặp qua thế tử. Thanh điểu nhìn lấy Sở Phàm rất cung kính thi lễ một cái. Miễn lễ đi, về sau ngươi ngay tại bản thế tử bên người bảo hộ bản thế tử an uy. Sở Phàm lấy trước mặt mình cái này mỹ lệ làm rung động lòng người thanh điểu cũng là hết sức kích động, sau đó liền khoát tay áo đối với thanh điểu mở miệng nói. Thanh điểu thề sống chết bảo hộ thế tử. Thanh điểu nghe được Sở Phàm mà nói về sau trên mặt xuất hiện một vẻ xem tử mà về biểu lộ. Sở Phàm nhìn lấy thanh điểu trên mặt biểu lộ cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao thanh điểu ở kiếp trước cũng là cái kia Trấn Bắc Vương dựa theo tử nô đến huấn luyện, cho nên thanh điểu trên mặt không có quá nhiều biểu lộ cũng là không thể bình thường hơn được. Thu thập một phen về sau Sở Phàm cũng là trực tiếp mang theo thanh điểu đi ra Trấn Bắc Vương phủ, đương nhiên tại bên cạnh hắn còn có hai vị Trấn Bắc Vương thị vệ đi theo hắn. Hai vị này Trấn Bắc Vương phủ thị vệ tu vi đều đã đạt đến thần thông cảnh giới, có thể nói tại toàn bộ Tô Châu thành đều được cho không kém tồn tại. Huống chi toàn bộ Tô Châu thành vẫn là Trấn Bắc Vương phủ quản hạt, không có nhiều như vậy không đáng chú ý người sẽ đến treo chọc Sở Phàm vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử ra. Sở Phàm chân chức vừa mới rời đi Trấn Bắc Vương phủ, hắn rời đi Trấn Bắc Vương phủ tin tức liền truyền đến lao Trấn Bắc Vương nơi này. Tiểu Phàm quả nhiên là không an phận chủ, vừa mới bị ám sát không lâu sau đó lại rời đi Trấn Bắc Vương phủ. Lão Trấn Bắc Vương Sở Long ánh mắt rằng giặc nhìn qua phía dưới cái này tràn ngập mùi khói lửa Tô Châu thành chậm rãi mở miệng nói. Bọn hắn chỗ này lầu các là toàn bộ Tô Châu thành cao nhất địa phương, cho nên ở tầng chốt vót bọn hắn tự nhiên có thể đem toàn bộ Tô Châu thành vừa xem hết sạch. Triệu gia tiểu tử kia chỉ sợ không có đơn giản như vậy, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là lần trước ám sát phải cùng tiểu tử kia thoát không khỏi liên quan. Cổ Khải Minh cũng là rằng giặc đi tới trước cửa sổ, nhìn phía dưới cái này náo nhiệt Tô Châu thành chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn xuất hiện một vẻ khó có thể ẩn tàng sát ý. Ta biết Khải Minh ngươi rất quan tâm Tiểu Phàm an nguy, nhưng là Triệu gia tiểu tử kia hiện tại không thể động. Dù sao chúng ta hiện tại tại thả dây dài câu cá lớn, nếu như động tiểu tử kia cũng là đả thảo kinh xà. Sở Long tự nhiên là phát hiện Cổ Khải Minh trong ánh mắt một màn kia sát ý, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên đây mở miệng nói. Muốn không phải tiểu tử kia còn hữu dụng, hiện tại ta đã đem hắn chém thành muôn mảnh. Cổ Khải Minh chậm rãi thu hồi trong mắt sát ý, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía dưới cái này Tô Châu thành. Bất quá Tiểu Phàm bên người nữ tử kia có ý tứ, tu vi của nàng chí ít cũng là đạt đến thần du cảnh giới đi, không biết Tiểu Phàm từ chỗ nào lấy được người, thì liền ta Trấn Bắc Vương phủ đều tra không được lai lịch của nàng. Sở Long tự nhiên biết Cổ Khải Minh chính mình tôn nhi yêu thương, cho nên hắn cũng không nói thêm gì, ngược lại là đem đề tài dẫn tới Sở Phàm bên người thanh điệu trên thân. Đúng vậy à, mà lại nữ tử kia đối Tiểu Phàm mười phân tôn kính, phản phất như là một cái thiên sinh tử nô đồng dạng, đến cùng người nào có thủ bút lớn như vậy đâu. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau nhíu mày mở miệng nói, liên quan tới thanh điểu xuất hiện bọn hắn hai người tự nhiên là biết đến, dù sao toàn bộ trấn Bắc Vương phủ có đồ vật gì có thể lừa gạt được bọn hắn hai cái. Để bọn hắn không nghĩ ra là Thanh Điểu đến cùng là lai lịch gì, vẻn vẹn chỉ là như thế, tuổi tác liền đã đạt đến thần du cảnh giới, mà lại đối Sở Phàm còn cung kính như thế. Vô luận là cái gì phương thế lực đứng tay, chỉ cần nguy hiểm cho đến tiểu phàm an toàn đều phải trừ rơi. Sở Long trong ánh mắt lóe qua một vẻ sắc ý, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi về tới chỗ ngồi của mình đi. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau cũng là chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng là về tới chính mình vị trí ngồi xuống. Lúc này xuất hiện tại Đào Hoa lâu Sở Phàm mảy may không biết mình bên người Thanh Điểu đã bị chính mình ra để mắt tới. Chỉ thấy đi vào Đào Hoa lâu Sở Phàm trước trong nháy mắt thì đón nhận một vị trưởng 30 mỹ phụ. Gặp qua thế tử gia, Triệu công tử đã sắp xếp xong xuôi phòng, nô gia cái này mang thế tử gia tiến về. Chỉ thấy vị này mỹ phụ đối với Sở Phàm cười ha hả mở miệng nói, sau khi nói xong liền tại phía trước mang theo đường. Sở Phàm tự nhiên không nói thêm gì, nhẹ gật đầu về sau liền đi theo mỹ phụ tốc độ hướng về các đi lên lầu. Thanh Điểu thì là một bước không cho đi theo Sở Phàm tốc độ hướng về các đi lên lầu. Rất nhanh, Sở Phàm liền đi theo mỹ phụ đi tới lầu 2 tại một cái phòng bên ngoài. Triệu công tử, thế tử gia tới. Đi vào gian phòng này, phía ngoài mỹ phụ yêu diễm đối với bên trong bao gian hô. Sau đó chỉ thấy gian phòng kia cửa lớn trong nháy mắt liền mở ra, bên trong đi ra một vị tay cầm quạt giấy thanh niên. Thanh niên chỉ là tại Sở Phàm trên thân dừng lại liếc một chút, đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm bên người Thanh Điểu trên thân. Trông thấy Thanh Điểu cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, thanh niên trong ánh mắt cũng là lóe qua một vệt nóng rực chi sắc. Bất quá, rất nhanh thanh niên thì phản ứng lại, sau đó một mặt ý cười đối với Sở Phàm mở miệng nói, "Sở đại thế tử, theo ngươi uống cái tiểu còn thật phiền phức, lâu như vậy mới đến, ngươi có thể phải tự phạt ba chén a." Sở Phàm cũng là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra thanh niên trước mặt cũng là Triệu gia vị kia nhị công tử Triệu Vô Nhai. Đồng thời ánh mắt sắc bén hắn tự nhiên cũng phát hiện Triệu Vô Nhai trong ánh mắt một màn kia nóng rực. Bản thế tử đoạn thời gian trước đụng phải ám sát, bây giờ có thể đi ra đã coi như là thật tốt. Sở Phàm tuy nhiên đối trước mặt Triệu Vô Nhai không có bất kỳ cái gì một điểm hảo cảm, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống trong nội tâm sát ý chậm rãi mở miệng nói. Sở đại thế tử nói không sai, bất quá hôm nay ngươi có thể nhất định phải tự phạt ba chén a. Triệu Vô Nhai nghe được Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt sững sờ, có điều rất nhanh hắn lại tiến lên tới nói, đồng thời còn giơ lên cái ly trong tay đối với Sở Phàm ra hiệu. Sở Phàm tự nhiên là không có chút nào dừng lại trực tiếp tiến nhập gian phòng, Thanh Điểu cũng là ung dung không đội đi theo Sở Phàm tốc độ tiến nhập gian phòng. Đến mức trấn Bắc Vương phủ hai vị kia thị vệ thì là liếc nhau một cái, sau đó cũng đi theo Sở Phàm tốc độ tiến nhập trong phòng đi. Vị kia mỹ phụ ngược lại là thức thời đem gian phòng cửa lớn đóng lại sau đó liền rời đi. Sở Phàm sau khi đi vào cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn không nghĩ tới hắn ở chỗ này vậy mà không có nhìn thấy mình vị kia tiểu tùy tùng đương nhị. Sở đại thế tử, mau tới bồi tiểu đệ uống một chén. Triệu Vô Nhai lúc này thời điểm đột nhiên mở miệng đánh gãy Sở Phàm suy nghĩ, trong tay còn trực tiếp đối với Sở Phàm đưa qua một ly rượu. Không qua ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Sở Phàm bên người Thanh Điểu, trong ánh mắt nóng rực không giảm chút nào, dường như không có chú ý tới Sở Phàm trên thân càng thêm băng lãnh thần sắc đồng dạng. Bất quá đúng vào lúc này, Thanh Điểu lại trực tiếp nhận lấy Triệu Vô Nhai trong tay ly rượu, sau đó cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra tiểu ly tình huống bên trong. Chương 6, Triệu Vô Nhai cử động, Sở Phàm cái bẫy chương 6, Triệu Vô Nhai cử động, Sở Phàm cái bẫy Thanh Điểu kiểm tra một phen, xác nhận không sai về sau mới đem ly rượu cùng kính đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm cũng là thu hồi trên mặt vẻ băng lãnh, ôn hòa đối với Thanh Điểu cười một tiếng sau đó lúc này mới nhận lấy ly rượu. Thế nhưng là Thanh Điểu cái này nhất cử nhất động lại nhắm trúng Triệu Vô Nhai có chút bất mãn, chỉ thấy hắn cao mày nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói. Sở đại thế tử đây là đối tiểu đệ không yên lòng à, chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy thời gian Sở đại thế tử còn chưa tin tiểu đệ à. Đúng, hiện tại bản thế tử đối với bất kỳ người nào đều không yên lòng. Sở Phàm có thể không có chút nào cho Triệu Vô Nhai mặt mũi, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem chén rượu đặt lên bàn, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn mình chằm chằm đối diện Triệu Vô Nhai mở miệng nói. Sở đại thế tử vậy mà đối tiểu đệ không yên lòng, như vậy vì sao lại muốn tới nhanh nhanh tiểu đệ khó chịu? Triệu Vô Nhai không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà như vậy tùy tiện liền thừa nhận xuống tới, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt lóe qua một vẻ tàn nhẫn, có điều rất nhanh liền bị hắn thu vào, một mặt thương tâm mà đối với Sở Phàm mở miệng nói. Bản thế tử cũng là muốn tới nhìn ngươi một chút đến cùng chơi trò hề gì. Hiện tại phát hiện không có ý gì, bản thế tử đi. Sở Phàm một mặt trêu tức nhìn lên trước mặt Triệu Vô Nhai, sau khi nói xong hắn liền trực tiếp mang theo sau lưng xanh chim rời đi. Trấn Bắc Vương phủ hai đại thị vệ trông thấy tình cảnh này cũng là bị sợ ngây người, bất quá hai người rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó cùng theo tự gia thế tử rời khỏi phòng. Thằng đến Sở Phàm rời đi một hồi về sau Triệu Vô Nhai cái này mới phản ứng được. Đáng chết Sở Phàm, thật sự cho rằng toàn bộ Tô Châu thành đều là ngươi sở ra sao, bản công tử tuyệt đối không cho ngươi sống tạm đến ngày mai. Triệu thúc, liên hệ huyết ảnh lâu, mặc kệ cái gì giá cả, bản công tử muốn để Sở Phàm triệt để biến mất tại cái này thiên địa ở giữa. Triệu Vô Nhai ánh mắt âm ngoan nhìn lấy Sở Phàm rời đi phương hướng, sau đó hắn đối với mình bên người trung niên nam tử phân phó nói: "Công tử, nếu như bị Trấn Bắc Vương phủ biết, ta Triệu gia tại Tô Châu thành thì không cách nào sinh tồn được, mà lại muốn huyết ảnh lâu ám sát Sở Phàm giá quá lớn, ta Triệu gia không nhất định có thể cầm ra được." Triệu Vô Nhai bên người trung niên nam tử nghe được hắn về sau bất đắc dĩ đứng ra mở miệng nói, trong ánh mắt đều là vẻ lo lắng, đối với Trấn Bắc Vương phủ bọn hắn vẫn là hết sức kính sợ. "Yên tâm, ám sát Sở Phàm tài nguyên người khác sẽ cho, ngươi chỉ muốn đi tìm huyết ảnh lâu để bọn hắn đón lấy nhiệm vụ này là có thể." Triệu Vô Nhai nghe được trung niên nam tử mà nói về sau cười thần bí, sau đó chỉ thấy hắn theo trong tay ném ra một viên chữ vật túi, sau đó không hừng lắm rời đi Đào Hoa lâu. Một bên khác, Rời đi Đào Hoa lâu, Sở Phàm cũng là mang theo Thanh Điểu trên đường bắt đầu đi dạo. Không thể không nói Tô Châu thành không hổ là Bắc cảnh tiếng tăm lừng lẫy đại thành, bên trong hào hoa trình độ không kém chút nào, đồng thời lui tới tu sĩ trên thân cũng có thể cảm nhận được không kém khí tức. Thỉnh thoảng còn có thể theo cái này chút lui tới tu sĩ trên thân cảm nhận được thông mạch cảnh giới hoặc là thần thông cảnh giới khí tức. Đi thôi, về trấn Bắc Vương phủ. Tại Tô Châu thành đi dạo một hồi lâu về sau, Sở Phàm cái này mới hướng về phía Thanh Điểu cùng sau lưng hai vị trấn Bắc Vương phủ thị vệ mở miệng nói. Sau đó hắn liền trực tiếp mang theo mấy người hướng về trấn Bắc Vương phủ phương hướng đi đến. Sở Phàm lần này đi ra có thể nói là mười phân thô sơ, cũng không có giống cái khác vương phủ hoặc là đại gia tử đệ như vậy ngồi lấy xe ngựa, ngược lại là quần áo nhẹ lên đường. Cũng là vì cái gì Tô Châu thành những cái kia bách tính cùng tu sĩ không có nhận ra hắn nguyên nhân. Trở lại trấn Bắc Vương phủ, Sở Phàm cũng là trực tiếp về tới tiểu viện của mình bên trong. Sở Phàm đem thị vệ bên người toàn bộ lui ra về sau, lúc này mới một người đứng tại trong đình viện ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước. Triệu Cao bái kiến công tử. Một giây sau, chỉ thấy Sở Phàm xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh, cái này nói chủ nhân của thân ảnh chính là Triệu Cao. Chỉ thấy hắn xuất hiện về sau liền rất cung kính đối với Sở Phàm thi lễ một cái. Sở Phàm lần trước để Triệu Cao rời đi về sau liền để hắn gọi mình công tử, dù sao hắn lúc này cũng không muốn bại lộ hắn cùng Triệu Cao quan hệ trong đó. Triệu Vô Nhai tên kia có biểu hiện gì, tra được lần trước ám sát ta chủ mưu là người phương nào sao? Trông thấy Triệu Cao xuất hiện trước mặt mình, Sở Phàm cũng là trực tiếp đối với Triệu Cao hỏi thăm. Vừa mới Sở Phàm vốn chính là cố ý đem Triệu Vô Nhai chọc giận, sau đó thăm dò một chút Triệu Vô Nhai có phải hay không lần trước ám sát chính mình chủ mưu. Khởi bẩm công tử, công tử rời đi về sau Triệu Vô Nhai liền để người bên cạnh đi liên hệ Huyết Ảnh lâu sát thủ, muốn cho Huyết Ảnh lâu sát thủ đối với công tử xuất thủ, đoán chừng tối nay Huyết Ảnh lâu sát thủ liền sẽ đến trấn Bắc Vương phủ ám sát công tử. Đồng thời liên quan tới lần trước công tử bị ám sát tin tức La Vong cũng là dò xét đến một điểm tin tức, mặc dù nói lần trước công tử bị ám sát cùng Triệu Vô Nhai có chút liên lụy, nhưng là chân chính chủ mưu lại là trong hoàng cung bị kia. Triệu Cao nghe được chính mình công tử mà nói về sau cũng là nhanh chóng liền đem chính mình dò xét đến tin tức nói cho chính mình công tử. Triệu Vô Nhai còn không biết hắn hết thảy đều tại La Vong dưới ánh mắt, nghe nói La Vong muốn giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá công tử yên tâm, hiện tại thuộc hạ đã đem La Vong đỉnh phong lực lượng điều đến trấn Bắc Vương phủ bên ngoài, muốn Huyết Ảnh lâu sát thủ giáng đến, như vậy bọn hắn liền không có còn sống trở về cơ hội. Triệu Cao sau khi nói xong lại ngay sau đó nói bổ sung: "Làm không tệ, bất quá bản thế tử muốn ngươi đem Huyết Ảnh lâu sát thủ bỏ vào trấn Bắc Vương phủ đến, để bọn hắn huyên náo càng lớn càng tốt." Sở Phàm đối với Triệu Cao như thế cách làm cũng là hết sức hài lòng, chỉ bất quá hắn lại có khác biệt ý nghĩ. Sau đó hắn liền đối với Triệu Cao phân phó nói: "Đúng, công tử, đến lúc đó thuộc hạ để Kinh Nghê cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn Hầu ở công tử bên người bảo hộ công tử an nguy." Triệu Cao nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là đoán được Sở Phàm dự định, sau đó hắn liền cùng kính chắp tay mở miệng nói: "Không cần, bên cạnh ta có Lục Kiếm Nô cùng Thanh Điểu, cho dù là thần du cảnh giới sát thủ cũng vô pháp đối với ta tạo thành thương tổn, Kinh Nghê bọn hắn trước hết không muốn bại lộ." Sở Phàm nghe được Triệu Cao an bài về sau lắc đầu, bên cạnh hắn vốn là có Lục Kiếm Nô cùng Thanh Điểu bảo hộ, có thể nói cho dù là thần du cảnh giới cường giả cũng vô pháp uy hiếp được an nguy của hắn. Cho nên đối với Triệu Cao an bài hắn vẫn là cự tuyệt, dù sao nếu như sự tình làm lớn, như vậy Thanh Điểu khẳng định sẽ bại lộ. Sở Phàm cũng không hy vọng vào lúc này liền La Vong thực lực đều bại lộ. Thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Cao nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là cung kính thi lễ một cái. An bài một vị thực lực cường đại sát thủ đi đem Triệu Vô Nhai bên người vị kia liên hệ Huyết Ảnh lâu người mang đến, đồng thời vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì đều muốn đem trong miệng hắn tin tức moi ra đến. Sở Phàm nhìn một chút trước mặt mình Triệu Cao phân phó nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là bắt đầu mong đợi lên. Triệu Cao nghe được chính mình công tử sau khi phân phó cũng là trong nháy mắt thì biến mất tại Sở Phàm trong đình viện. Chương 7, Hắc Dạ Hàng Lâm, Huyết Ảnh lâu sát thủ đến. Chương 7, Hắc Dạ Hàng Lâm, Huyết Ảnh lâu sát thủ đến. Triệu Cao rời đi về sau, Sở Phàm liền chậm rãi đem dương mắt lên nhìn đến nhìn hướng lên bầu trời nhẹ giọng nhỉ nó nói, Tô Châu thành cũng nên biến điên. Một bên Thanh Điểu nghe được tự gia thế tử mà nói về sau cũng không có mở miệng, ngược lại là nắm thật chặt trong tay sát na thương. Nàng mục đích chủ yếu là vì bảo hộ Sở Phàm, nghe được tự gia thế tử cùng Triệu Cao đối thoại nàng tự nhiên biết buổi tối hôm nay sẽ phát sinh một trận đại chiến. Ngay tại Sở Phàm bên này chính tại tính kế Triệu Vô Nhai, đồng thời hôm nay phát sinh hết thảy cũng là bị Sở gia mật thám truyền đến lao trấn Bắc Vương trong hai. Xem ra tiểu phàm hẳn là có chính mình ý nghĩa, chúng ta thì không nhúng tay vào hắn cùng Triệu gia tiểu tử kia sự tình. Nghe xong mật thám tin tức truyền đến, Sở Long Thần rằng giặc nhìn về phía Sở Phàm rất nhỏ, lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là đang chờ mong chính mình vị này tôn nhi mang đến cho mình rung động, đồng thời hắn cũng đang tự hỏi chính mình vị này tôn nhi dự định xử trí như thế nào Triệu gia vị kia Triệu Vô Nhai. Đúng vậy à, chỉ bất quá tiểu phàm hắn làm rối loạn chúng ta hai cái bố trí, lãng phí một con cờ. Cổ Khải Minh cũng là đứng lên rằng giặc mở miệng nói, không qua ánh mắt của hắn bên trong ngược lại là xuất hiện một vẻ hài lòng thần thái. Vô luận như thế nào cái này lớn như vậy Sở gia tương lai muốn giao cho tiểu phàm, hiện tại mặc kệ hắn làm thế nào, chúng ta cũng còn có thể giúp hắn khắc phục hậu quả, liền để hắn điên cùng đi. Sở Long tự nhiên cũng là minh bạch Cổ Khải Minh ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa thở dài thở ra một hơi mở miệng nói. Đồng thời hắn trên thân cái kia cổ bá đạo khí thế trong nháy mắt bạo phát ra, lúc này thời điểm hắn phảng phất như là trên chiến trường chiến thần đồng dạng, làm cho không người nào có thể không chú ý hắn trên thân khí thế. Nếu nói như vậy, cái kia chúng ta hai cái lao ra hỏa đến đón lấy liền hào hào nhìn trận này hào hí. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, dù sao tương lai toàn bộ Sở gia đều là muốn giao cho Sở Phàm, hiện tại thừa dịp bọn hắn còn không có không cách nào động đậy thời điểm để Sở Phàm sớm xử lý một chút liên quan tới Sở gia sự cũng là không tệ. sau đó hai người dự định nhìn xem hôm nay trận này cho vui. Toàn bộ Tô Châu Thành có thể giấu giếm được bọn hắn hai cái có thể nói không có có bất kỳ vật gì, cho dù là Tô Châu Thành cái khác tam đại gia tộc nội bộ phát sinh sự tình bọn hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Triệu gia làm hoàng thành vị kia quân cờ bọn hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, chỉ bất quá lo lắng lấy toàn bộ Bắc Cảnh cùng hoàng triều vị kia quan hệ bọn hắn một mực không hề động Triệu gia con cờ này. Nhưng bây giờ Sở Phàm muốn động con cờ này, bọn hắn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ bất quá thầm than đáng tiếc một con cờ thôi. Thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm hàng lâm làm cho cả Tô Châu Thành biến đến 10 phân bình tĩnh, nhưng là hôm nay trấn Bắc Vương phủ cũng không phải như vậy bình tĩnh. Phản phất như là báo táp tiến đến trước giờ đồng dạng. Lúc này ở trấn Bắc Vương phủ bên trong Sở Phàm chính thành thơi ngồi tại tiểu viện của mình bên trong năm trăng, mà bên cạnh hắn còn có tay cầm sát na thương Thanh Điểu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sở Phàm không để ý đến đang không ngừng đánh giá cảnh vật xung quanh Thanh Điểu, ngược lại là bình tĩnh nhìn cái này một vầng trăng sáng ánh trăng. Thế tử, bọn hắn tới, một vị nửa bước thần du cảnh giới sát thủ cùng bốn vị động tiên cảnh giới sát thủ. Đúng vào lúc này, Thanh Điểu đột nhiên nhẹ nhàng hướng về Sở Phàm phương hướng bước ra một bước, sau đó nàng cái kia êm thai giống như thanh âm truyền vào Sở Phàm trong tai. Đồng thời cả người hắn càng là một mặt cảnh giác nhìn lấy trấn Bắc Vương phủ trên xà nhà. Có bằng hữu từ phương xa tới, gì không xuống uống một chén trà đâu. Sở Phàm nghe được Thanh Điểu mà nói về sau cũng là theo Thanh Điểu ánh mắt đem ánh mắt nhìn về phía trấn Bắc Vương phủ trên xà nhà, sau đó giơ lên chén trà trong tay đối với xà nhà chỗ mở miệng nói. Sở Phàm thanh âm rơi xuống về sau, trước mặt hắn trong đình viện trong nháy mắt thì nhiều hơn năm đạo thân ảnh, cái này năm đạo thân ảnh đồng dạng mặc lấy một thân đêm đen được phục. Càng dễ thấy chính là tại bọn hắn cái kiêu màu đen dạ hành phục phía trên thêu lên một cái to lớn huyết chữ. Trấn Bắc Vương thế tử quả nhiên có đảm lượng, trông thấy chúng ta còn như vậy bình tĩnh, bất quá ta rất hiếu kỳ thế tử là làm sao biết ta đợi đến tới. Vị tiên nửa bước thần du cảnh giới sát thủ nhìn lấy Sở Phàm không khỏi tán thưởng cảm thán nói: "Nếu như ta nói ngay từ đầu ta liền biết các ngươi huyết ảnh lâu sẽ tới các ngươi tin sao?" Sở Phàm không sợ chút nào uống trong tay trà, sau đó giằng giặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị này huyết ảnh lâu sát thủ mở miệng nói: "Xem ra trấn Bắc Vương phụ tin tức quả nhiên linh thông, bất quá chỉ bằng bên cạnh ngươi nha đầu kia có thể ngăn cản được chúng ta ám sát sao?" Vị này huyết ảnh lâu sát thủ nghe được Sở Phàm mà nói về sau càng thêm kinh ngạc, có điều hắn kinh ngạc chính là trấn Bắc Vương phụ tin tức linh thông, mà không phải Sở Phàm bên này tin tức linh thông. Sau đó chỉ thấy cái này tên sát thủ đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Điểu phương hướng. Dù sao hiện tại Sở Phàm trong đình viện, ngoại trừ Sở Phàm vị này trấn Bắc Vương thế tử bên ngoài, cũng chỉ có vị này tay cầm trường thương thị nữ. Mặc dù nói bọn hắn không cách nào thấy rõ ràng vị này thị nữ chân chính thực lực, nhưng là bằng vào Thanh Điểu bộ này gương mặt bọn hắn đã cảm thấy Thanh Điểu thực lực sẽ không quá cường. "Thanh Điểu, đã huyết ảnh lâu các vị muốn thử một chút người thực lực vậy ngươi liền đi bồi bọn hắn chơi đùa." Sở Phàm nghe được cái này vị lời của sát thủ về sau chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Điểu phương hướng mở miệng nói. Sau khi nói xong không chút hoang mang ngồi ở vừa mới vị trí xem chiến đấu. "Thanh Điểu tuân mệnh." Thanh Điểu đối với Sở Phàm thi lễ một cái về sau liền trực tiếp tay cầm sát na thương giết ra ngoài, một thương này nàng cũng không có điều động trong thân thể tu vi, mà chính là đơn dựa vào bản thân nhục thân lực lượng đi vung ra một thương. Chỉ thấy vị kia nửa bước thần du cảnh giới sát thủ hơi có vẻ khinh thường vung ra một kiếm. Một giây sau, sát thủ trong tay trường kiếm liền cùng Thanh Điểu trong tay sát na thương đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, sát thủ cả người cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng hướng về chính mình đánh tới, hắn muốn tránh né đã không kịp. Sau đó cả người bị cái này một cú khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng va chạm tại đỉnh viện trên vách tường. Đem vách tường đều đập ra một cái thật sâu hố to. Mà lúc này Thanh Điểu hiển nhiên không có tính toán cứ như thế mà buông tha cái này sát thủ, chỉ thấy nàng tiếp tục tay cầm sát na thương giết tới. Mà kịp phản ứng cái khác sát thủ cũng là hướng thẳng đến Thanh Điểu đánh tới, sau đó huyết ảnh lâu năm tên sát thủ liền cùng Thanh Điểu đại chiến ở cùng nhau. Thanh Điểu thương pháp 10 phân sắc bén, huống chi tu vi của nàng đã đạt đến thần du trung kỳ, cho nên tại đối mặt năm vị huyết ảnh lâu sát thủ vây công tình huống phía dưới nàng còn thành thạo. Chiến đấu tiến hành mấy chiêu về sau Thanh Điểu cũng là bắt đầu từ chiếm thượng phong, trong tay nàng sát na thương nhanh chóng chém giết một vị động thiên cảnh giới sát thủ. Thần du cảnh giới, bên cạnh ngươi làm sao có thể có thần du cảnh giới cường giả bảo hộ? Huyết ảnh lâu sát thủ lúc này thời điểm tự nhiên cũng là cảm nhận được Thanh Điểu chân chính thực lực, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Sở Phàm phương hướng mở miệng nói. Chương 8, đợt thứ 2 sát thủ, đại chiến kết thúc. Chương 8, đợt thứ 2 sát thủ, đại chiến kết thúc. Thế nhưng là Thanh Điểu lại làm sao có thể bỏ qua hắn đâu? Chỉ thấy Thanh Điểu tiếp tục vung vẩy lấy trong tay sát na thương, mỗi một thương đều mang theo ngập trời cự lực. Huyết ảnh lâu sát thủ trong nháy mắt bị hắn làm cho chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu huyết ảnh lâu sát thủ liền bị Thanh Điểu bức lui đến đỉnh viện nơi hẻo lánh. "Sở Phàm, ngươi đi chết đi cho ta." Ngay tại Thanh Điểu sắp giải quyết huyết ảnh lâu sát thủ đồng thời, đỉnh viện phía trên trong nháy mắt lóe qua một đạo hắc ảnh, một giây sau chỉ thấy một vị thân mặc hắc bào sát thủ xuất hiện ở Sở Phàm phía trước cách đó không xa. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cái này tên sát thủ cũng đã xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Đồng thời chủy thủ trong tay của hắn cũng là đâm về phía Sở Phàm vị trí trái tim. Xa xa Thanh Điểu nhìn thấy một màn này cũng là một thương đem trước mặt huyết ảnh lâu sát thủ bước lui, cả người nhanh chóng hướng về Sở Phàm phương hướng tiến đến, thế nhưng là lúc này thời điểm nàng lại làm sao có thể tới kịp đây. Tiếp tục bắt giữ huyết ảnh lâu sát thủ. Nhìn lấy càng ngày càng gần huyết ảnh lâu sát thủ, Sở Phàm trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng hãi hùng, ngược lại là nhẹ nhàng đối với Thanh Điểu ra lệnh. Mà trước mặt hắn cái này tên sát thủ nghe được Sở Phàm, khóe miệng nụ cười đều liệt đến bên hai, hắn không nghĩ tới chính mình cũng tức đem thành công đem hắn chém giết. Sở Phàm lại còn nghĩ đến đem huyết ảnh lâu sát thủ bắt giữ. Thì tại cái này sát thủ chủy thủ sắp đâm vào Sở Phàm trái tim trong nháy mắt, chỉ thấy Sở Phàm xuất hiện trước mặt lục đạo màu đen bóng người, trong đó một đạo thân ảnh trong tay trường kiếm trong nháy mắt thì chặn lại cái này tên sát thủ chủy thủ. Mà một đạo khác hắc ảnh thì là cư trú mà lên, trong nháy mắt quất ra trên lưng trường kiếm hướng về cái này tên sát thủ đánh tới. Cái khác mấy đạo thân ảnh thấy thế cũng là trực tiếp đối với đạo thân ảnh này vây công lên, chỉ để lại hai đạo thân ảnh tại Sở Phàm bên người bảo hộ lấy Sở Phàm. Lưu một người sống, bản thế tử ngược lại muốn nhìn xem là ai muốn giết bản thế tử. Sở Phàm nhìn lấy bốn vị lục kiếm nô đã giết nhau tay triển khai công kích cũng là băng lãnh mở miệng nói. Hắn hôm nay vốn là mục đích là vì đem huyết ảnh lâu sát thủ dẫn tới, sau đó mượn nhờ chuyện này đem Triệu gia giết đi, thế nhưng là không nghĩ tới ngoại trừ huyết ảnh lâu sát thủ lại còn có người thừa dịp nghĩ lung tung muốn ám sát hắn. Sở Phàm ngược lại muốn nhìn một chút cái này thừa dịp loạn muốn ám sát hắn người đến cùng là ai. Lục kiếm nô nghe được mệnh lệnh về sau cũng là trực tiếp bắt đầu đem cái kia tên sát thủ vây ở trong đó, sau đó không ngừng mà đối với hắn khởi xướng tiến công. Mà một bên khác Thanh Điểu trông thấy tình cảnh này cũng là thở dài một hơi, sau đó tiếp tục tay cầm sát na thương hướng về huyết ảnh lâu những sát thủ kia đánh tới. Đại chiến không sai biệt lắm kéo dài chốc lát, huyết ảnh lâu cùng đằng sau xuất hiện sát thủ cũng là bị Sở Phàm bên này bắt tới. Toàn bộ giao cho Triệu Cao, ta tin tưởng hắn nên cái kia biết phải làm sao. Nhìn lấy trước mặt mình quỳ mấy cái tên sát thủ, Sở Phàm không có chút nào để ý mà đối với Lục Kiếm Nô mở miệng nói, kế hoạch đã không sai biệt lắm, chậm chút liền có thể xuất động. Triệu gia, không biết các ngươi có hay không làm tốt diệt tộc chuẩn bị. Sở Phàm nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa sát thủ cùng Lục Kiếm Nô ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Triệu gia phương hướng. Sở Phàm nơi này phát sinh sự tình tự nhiên không gạt được Lao Chấn Bắc Vương, vừa mới đằng sau cái kia tên sát thủ xuất hiện thời điểm Sở Long đều muốn xuất thủ. Nhưng là nghe được Sở Phàm mà nói về sau, hắn cũng là minh bạch chính mình vị này tôn nhi cần phải có hậu thủ gì, này mới khiến hắn tiếp tục xem tiếp, không nghĩ tới tiếp tục xem tiếp hắn vậy mà nhìn thấy tình cảnh này. Tiểu Phàm bên người vị này thanh điệu cô nương có thể nói là mười phân bất phàm, mà lại đằng sau xuất hiện cái kia sáu đạo thân ảnh càng thêm bất phàm, bọn hắn dường như thiên sinh chính là vì giết người mà sống. Sáu người liên thủ, chỉ sợ đồng dạng thần du cảnh giới tu sĩ cũng không phải hắn đối thủ. Cổ Khải Minh có chút hoảng hốt mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn còn đang một mực rằng giặc nhìn chằm chằm Sở Phàm vị trí. Đúng vậy à, không nghĩ tới tiểu tử này có cường đại như vậy thế lực cũng phải giấu giếm lên, bất quá quả thật không hổ là ta Sở gia loại. Sở Long thì là một mặt vui vẻ cùng vui mừng nhìn lấy Sở Phàm chỗ sân nhỏ cười cười. Chính mình tôn nhi có như thế thực lực hắn tự nhiên hết sức cao hứng, nhưng phía sau dường như nghĩ tới điều gì, Sở Long ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến đến lạnh như băng lên. Đằng sau cái kia sát thủ không biết là thế lực nào, vậy mà tránh thoát ta Sở gia điều tra, xem ra lại có cái nào không biết sống chết thế lực đúng tay vào. Sở Long ánh mắt băng lãnh mở miệng nói, đồng thời trong đầu cũng đang không ngừng vận chuyển bọn hắn Sở gia thế lực đối nghịch. Ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, dù sao Tiểu Phàm không phải bắt được cái kia tên sát thủ à, chỉ cần hắn hỏi ra kết quả ta tin tưởng lấy Tiểu Phàm tính cách tuyệt đối sẽ làm ra hành động. Cổ Khải Minh thì là sắc mặt âm trầm mở miệng nói, bất quá vừa nhắc tới sự phạt thời điểm trên mặt của hắn vẫn là gương mặt vui mừng. Hiện tại trước đem Tiểu Phàm gặp chuyện tin tức truyền khắp toàn bộ Tô Châu thành đi, dù sao Tiểu Phàm muốn đem hắn làm lớn chúng ta cũng phải giúp hắn. Sở Long nghe được Cổ Khải Minh mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó đối với trước mặt không khí nói ra. Theo Sở Long tiếng nói vừa ra về sau, hắn xuất hiện trước mặt một đạo hắc y nhân, đối với Sở Long thi lễ một cái về sau, người áo đen này cũng là trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, Sở gia thế tử Sở Phàm gặp chuyện tin tức trong nháy mắt thì truyền khắp toàn bộ Tô Châu thành. Đồng thời Tô Châu thành tứ đại cổng thành trong nháy mắt thì đóng lại, đương nhiên Sở Phàm gặp chuyện tin tức truyền ra ngoài, nhưng là liên quan tới lần này ám sát kết quả lại không có tin tức gì. Khi biết tin tức này, bách tính nào nào đều có đầu rút cổ tại trong phòng của mình mặt, tự gia thế tử lọt vào đâm giết bọn hắn cũng không dám đi ra thêm phiền. Sở Phàm a Sở Phàm, ta nhìn lần này ngươi có chết hay không, cũng là đáng tiếc bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia. Một trong tứ đại gia tộc Triệu gia một tòa trong đình viện Triệu Vô Nhai ánh mắt hưng phấn nhìn lấy Sở gia phương hướng, đồng thời trong ánh mắt còn xuất hiện một vẻ khoái ý chi sắc. Ngay tại Triệu Vô Nhai hưng phấn đồng thời, một đạo tiếng bước chân rất nhanh liền đi tới hắn viện tử bên trong, chỉ thấy một vị cùng hắn tướng mạo có bốn phần tương tự trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Gặp qua phụ thân. Triệu Vô Nhai nhìn thấy người tới cũng là vội vàng đối người tới thi lễ một cái cung kính mở miệng nói, Sở Phàm lần này gặp chuyện cùng ngươi có quan hệ hay không? Vị này trung niên nam tử là Triệu gia gia chủ Triệu Tà, khi biết Sở Phàm gặp chuyện tin tức hắn liền liên tưởng đến chính mình nhi tử, sau đó lúc này mới cuống quýt đi vào Triệu Vô Nhai trong đình viện. Phụ thân, lần này đích thật là ta thủ đoạn, chỉ bất quá lần này ta thỉnh chính là huyết ảnh lâu sát thủ, Sở gia không sẽ phát hiện. Triệu Vô Nhai nghe được chính mình phụ thân lời nói về sau cũng là hơi kinh ngạc, có điều rất nhanh hắn thì thừa nhận chuyện này là hắn làm, đồng thời hắn còn giải thích lần này hắn là thỉnh huyết ảnh lâu sát thủ xuất thủ. Đồ hỗn trướng, ai để ngươi mời người ám sát Sở Phàm, ngươi có biết hay không dạng này có thể sẽ hại ta toàn bộ Triệu gia. Triệu Tà nghe được chính mình nhi tử thừa nhận về sau mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sau đó trực tiếp đối với Triệu Vô Nhai giận dữ hét. Chương 9, chấn động Tô Châu thành, tức giận Lao Chấn Bắc Vương chương 9, chấn động Tô Châu thành, tức giận Lao Chấn Bắc Vương Triệu Vô Nhai trong nháy mắt liền bị Triệu Tà mắng phủ, hắn không nghĩ tới chính mình phụ thân tìm đến mình lại là vì chửi mình, chỉ bất quá Triệu Vô Nhai cũng không có phản bác, ngược lại là giống làm sai sự tình hại tử đồng dạng nhìn lấy chính mình phụ thân. Sau này một tháng thì trong gia tộc tự kiểm điểm đi, chỗ nào đều không muốn đi. Triệu Tà trông thấy Triệu Vô Nhai bộ dáng như vậy cũng là có chút không đành lòng. Sau đó hắn đối với Triệu Vô Nhai thầm thở dài một tiếng, sau đó lúc này mới một mình rời đi Triệu Vô Nhai đình viện. Triệu Vô Nhai nghe được Triệu Tà mà nói về sau có chút khinh phục, sau đó hai tay nắm chắc nắm đấm nhìn lấy Sở Gia phương hướng, trong nội tâm không biết đã thầm mắng Sở Phàm bao nhiêu lần. Sở Phàm gặp chuyện tin tức không chỉ có riêng truyền đến Triệu gia, cái khác hai đại gia tộc cũng là nhận được tin tức. Tô Châu thành tổng cộng chia làm tứ đại gia tộc, trong đó đệ nhất đại gia tộc cũng là Trấn Bắc Vương phủ Sở gia, mà đệ nhị gia tộc thì là Trầm gia, bất quá Trầm gia lại là buôn bán gia tộc, cho nên tại Tô Châu thành tuy nhiên coi là đệ nhị đại gia tộc, nhưng là địa vị của hắn lại còn kém rất rất xa cái khác tam đại gia tộc. Chỉ bất quá Trầm gia có hai vị thần du cảnh giới lao tổ trấn thủ lấy, cho nên cái khác gia tộc cũng không dám đánh Trầm gia chủ ý, xem ra tiếp xuống Tô Châu thành lại muốn náo nhiệt, không nghĩ tới chúng ta vị này thế tử gia lại bị ám sát. Trầm gia gia chủ Trầm Thiên Lãng đang nghe tin tức này, ánh mắt bên trong cũng là hơi xúc động, đồng thời ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Sở gia phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Phàm lại bị ám sát sao? Trầm gia một chỗ trong tiểu viện, Trầm Họa Tâm đang nghe tin tức này về sau trong ánh mắt cũng là có chút hoảng hốt, có điều rất nhanh nàng thì phản ứng lại, sau nhiều hứng thú nhìn qua Sở gia phương hướng. Trầm Họa Tâm, Trầm gia đương đại gia chủ Trầm Thiên Lãng trưởng nữ, có được cực mạnh buôn bán tiên phú, tại toàn bộ Trầm gia cũng là đã nói là làm nhân vật. Đồng thời nàng còn có không người vì đó võ đạo tiên phú, ngoại giới truyền ngôn nàng tại khi 16 tuổi tu vi thì đã đạt đến thông mạch cảnh giới, chỉ bất quá cái này đạo tin tức một mực là truyền thuyết thôi. Nếu quả như thật là như vậy lời nói cái kia thiên phú của nàng cũng quá mức kinh khủng, dù sao Sở Phàm vị này đã từng được xưng là Bắc Cảnh Thiên Kiêu tại 17 tuổi thời điểm tu vi đều còn không có đạt tới thông mạch cảnh giới. Cùng lúc đó, cùng là Tô Châu thành một trong tứ đại gia tộc Lệ gia tự nhiên cũng là nhận được tin tức này, chỉ bất quá đối với Trấn Bắc Vương phủ tin tức bọn hắn không phải đặc biệt coi trọng thôi. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy canh giờ, Trấn Bắc Vương phủ Sở Phàm cũng là rốt cuộc đã đợi được Triệu Cao tin tức. Công tử, liên quan tới Triệu gia mua hung ám sát công tử chứng cứ chúng ta đã toàn bộ đạt được, hơn nữa còn có một số liên quan tới Triệu gia cùng hoàng thất liên hệ chứng cứ. Triệu Cao cung kính lấy ra một tấm lại một tấm bức thư đưa tới Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm cầm sang xem liếc một chút cũng đã xem rõ ràng Triệu gia làm sự tình, đồng thời trên mặt của hắn cũng là rốt cục lộ ra một vẻ nụ cười. "Công tử, đằng sau cái kia tên sát thủ miệng có chút cứng rắn, chúng ta còn không có theo chỗ của hắn đạt được tin tức hữu dụng, bất quá thuộc hạ có nắm chắc tại ngày mai bên trong đào ra phía sau hắn chủ mưu." Triệu Cao nhìn lấy Sở Phàm trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười tiếp tục mở miệng nói, đồng thời trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ ý vị. "Không có việc gì, chờ lâu một ngày cũng không lâu. Thanh Điểu, đem thứ này đưa cho ta ra ra đi, ta tin tưởng hắn biết phải làm sao." Sở Phàm nghe được Triệu Cao mà nói về sau không quan trọng khoát tay áo, sau đó lại đem những thứ này bức thư đưa tới Thanh Điểu trong tay nhẹ nói nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Thanh Điểu nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp cầm lấy Sở Phàm đưa cho thư tín của hắn hướng về Lao Trấn Bắc Vương chỗ lầu các chỗ đi đến. Triệu Cao, Trấn Bắc Vương phủ xuất binh về sau dẫn theo La Vong sát thủ đem Triệu gia cả nhà giết sạch, đương nhiên đem Triệu Vô Nhai tên kia mang tới. Thanh Điểu rời đi về sau, Sở Phàm lại đối bên người Triệu Cao phân phó nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Triệu Cao nghe được Sở Phàm mà nói về sau, trong ánh mắt lóe qua một vẻ khát máu thần sắc. Sau đó cả người hắn hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại Sở Phàm trước mặt. Tối nay về sau Triệu gia liền không tồn tại nữa. Sở Phàm nhìn lấy một vòng này trăng tròn trong lòng nhị nó nói. Một bên khác, Thanh Điểu cũng là đi tới Lao Trấn Bắc Vương chỗ lầu các bên ngoài, nhìn lên trước mặt thần thông cảnh giới thủ vệ, Thanh Điểu trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Phụng thế tử chi mệnh, cầu kiến vương gia. Hai vị này thần thông cảnh giới thủ vệ nghe được Thanh Điểu mà nói về sau cũng là nhìn lẫn nhau một cái, sau đó chỉ thấy một vị thần thông cảnh giới thị vệ trong nháy mắt liền tiến vào lầu các. Thanh Điểu thấy thế cũng là tại lầu các bên ngoài chờ đợi. Chỉ chốc lát sau về sau vừa mới vừa đi vào vị kia thủ vệ cũng là đi ra, sau đó đối với trước mặt Thanh Điểu mở miệng nói: "Vương gia cho mời." Thanh Điểu nghe được thị vệ mà nói về sau cũng là trực tiếp tay cầm sát na thương đi vào, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước. Đi trong chốc lát về sau, Thanh Điểu liền đi tới một chỗ trong thư phòng, lúc này trong thư phòng có hai vị lão giả chính đang đánh cờ, trong đó một vị chính là Lao Trấn Bắc Vương Sở Long, mà một vị khác thì là Cổ Khải Minh. Thế tử thủ hạ Thanh Điểu gặp qua vương gia. Thanh Điểu liếc mắt một cái liền nhận ra Lao Trấn Bắc Vương Sở Long, sau đó chỉ thấy hắn đối với Sở Long chắp tay: "Tiểu Phàm để ngươi đến vì chuyện gì?" Sở Long nghe được Thanh Điểu mà nói về sau lúc này mới ngẩng đầu lên đánh giá Thanh Điểu, sau đó nhiều hứng thú đối với Thanh Điểu dò hỏi: "Thế tử để cho ta đem những vật này giao cho vương gia." Thanh Điểu đem trong tay sát na thương cắm ở dưới chân, sau đó hai tay đem phong thư trong tay cung cấp phía trên. Lúc này thời điểm tại hắc ám bên trong đi ra một vị hắc y nhân, sau đó liền đem Thanh Điểu phong thư trong tay cầm tới, nhanh chóng đặt ở Sở Long trước mặt, sau cùng cái này một vị hắc y nhân liền lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Sở Long cầm lấy bức thư nhìn lại, khi nhìn thấy bức thư phía trên nội dung lúc khuôn mặt của hắn cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận, qua một hồi lâu về sau cái này mới bình ổn lại. "Trở về nói cho Tiểu Phàm, tối nay ta Trấn Bắc Vương xuất binh thảo phạt Triệu gia, hắn muốn làm gì thì làm cái đó." Sở Long một mặt âm trầm đối với Thanh Điểu mở miệng nói. Thanh Điểu nghe được Sở Long mà nói về sau chắp tay cầm lấy trên đất sát na thương liền rời đi lầu cát. Không nghĩ tới cái này Triệu gia vậy mà như thế quang minh chính đại đối phó ta Trấn Bắc Vương phủ, lão hổ không phát huy, thật coi ta Trấn Bắc Vương phủ là mèo bệnh a. Thanh Điểu rời đi về sau, Sở Long trong nội tâm nộ khí cũng là triệt để bạo phát đi ra. Cổ Khải Minh trông thấy chính mình vương gia trên mặt nộ khí cũng là đem bức thư cầm tới, rất nhanh hắn liền đem bức thư phía trên nội dung xem hết. Tiểu Phàm trong tay chỉ sợ có một cỗ thập phần cường đại thế lực, ngay cả chúng ta đều không thể có được đồ vật lại bị hắn dễ như trở bàn tay đạt được. Cổ Khải Minh nhìn lấy phong thư trong tay không khỏi cảm khái nói, những vật này thế nhưng là bọn hắn tìm thật lâu đều không có tìm được, nhưng là không nghĩ tới vậy mà dễ như trở bàn tay bị Sở Phàm đạt được, từ bên trong này có thể thấy được Sở Phàm trong tay lực lượng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chương 10, La Võng nhập Triệu gia, đại khai sát giới chương 10, La Võng nhập Triệu gia, đại khai sát giới đến đón lấy Sở Long điều động trấn Bắc Vương phủ số lớn quân đội hướng về Triệu gia phương hướng tiến đến, dẫn đội là một vị động thiên cảnh giới cường giả. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là trên mặt nổi thực lực thôi, dù sao muốn tiêu diệt một cái Triệu gia vẹn vẹn bằng vào một cái động thiên cảnh giới tu sĩ còn chưa đủ. Mà một bên khác Triệu Cao tại trấn Bắc Vương phủ số lớn quân đội xuất động đồng thời cũng là trực tiếp dẫn theo La Vong sát thủ thừa dịp cảnh ban đêm tiến nhập Triệu gia. Chỉ thấy những cái này La Vong sát thủ nhìn thấy người cũng giết, trong nháy mắt, Triệu gia trong phủ đệ liền nằm rất nhiều thi thể. Triệu gia gia chủ Triệu Tà tại đại điện bên trong bất an đi tới đi lui, chính mình nhi tử ám sát Sở Phạm sự tình hắn cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Làm một cái tiêu hùng, Triệu gia gia chủ tự nhiên biết chút ít năm trấn Bắc Vương phủ không hề động bọn hắn Triệu gia chủ nếu là không muốn cùng trong hoàng cung vị kia trở mặt. Nhưng lần này hắn nhi tử chủ động tham dự lần này ám sát cũng liền phá vỡ lần này thăng bằng. Sở Long lúc còn trẻ thế nhưng là trên chiến trường giết là rất mệt mỏi. Hiện tại chính mình tôn tử bị ám sát hắn lại làm sao có thể tùy tiện buông tha Triệu gia đây? Ngay tại Triệu Tà còn đang suy nghĩ lấy như thế nào giấu giếm chuyện này đồng thời, đột nhiên hắn cảm giác Triệu gia đình viện bên trong truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Làm thần thông viên mãn cảnh giới hắn tự nhiên là rất rõ ràng cảm nhận được Triệu gia trong phủ đệ nhiều hơn rất nhiều thân ảnh, là chỉ thấy Triệu Tà nhanh chóng đến đại điện bên ngoài. Mới vừa đi ra đại điện hắn liền nhìn thấy đầy viện thây ngang khắp đồng, đồng thời còn có vô số hắc ảnh ngay tại Triệu gia trong phủ đệ không ngừng chém giết lấy Triệu gia tử đệ. Làm càn, các ngươi là người phương nào, cũng dám đến ta Triệu gia làm càn. Triệu Tà nhìn lấy những bóng đen này cũng là tức giận không thôi, chỉ thấy hắn bất ngờ một trường vỗ ra. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là thần thông viên mãn cảnh giới hắn lại làm sao có thể là La Vong cao thủ đối thủ, một vị động thiên cảnh giới La Vong cao thủ đồng thời đánh ra một trường chặn Triệu Tà một trường này. Đồng thời còn đem Triệu Tà cả người đều đập bay ra ngoài, mà vị này động thiên cảnh giới La Vong nhìn thấy Triệu Tà bay sau khi ra ngoài cũng tiếp tục hướng về Triệu Tà phương hướng đánh tới. Triệu Tà trông thấy tình cảnh này, trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện thần sắc kinh khủng, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển thân pháp hướng về Triệu gia hậu sơn chỗ chạy như bay. Lúc này Triệu Tà chỉ muốn đi Triệu gia hậu sơn đem chính mình lão tổ tỉnh lại, dù sao có thể xuất động động thiên cấp bậc cường giả đã không phải là hắn có thể đối phó. Mà La Vong hơn 10 vị động thiên cảnh giới sát thủ cũng là đi theo Triệu Hiển tốc độ hướng về Triệu gia hậu sơn chạy như bay. Đương nhiên dẫn theo cái này hơn 10 vị động thiên cảnh giới sát thủ là La Vong vị kia thần du huyền cảnh trắng đen huyền tiễn. Chỉ gặp bọn hắn thân hình không chút hoang mang đi theo Triệu Tà tốc độ hướng về Triệu gia tổ đi tới. Triệu Tà cũng là không kịp chờ đợi đi tới tổ địa, sau đó đi vào một chỗ mật thất bên ngoài dùng xuyên kỳ lạ chìa khóa mở ra tổ địa mật thất. Đi theo tại phía sau hắn Hắc Bạch Huyền Tiễn thấy cảnh này cũng là minh bạch trước Triệu Tà đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, là chỉ thấy trong tay hắn bạch kiếm xuất hiếu, trong nháy mắt thì giải quyết Triệu Tà. Làm càn, dám đại ta Triệu gia giết ta Triệu gia tử đệ. Theo Hắc Bạch Huyền Tiễn giết Triệu Tà về sau, trong mật thất truyền tới một đạo thương lão thanh âm, sau đó chỉ thấy mấy đạo thương lão thân ảnh xuất hiện ở Hắc Bạch Huyền Tiễn trước mặt. Trong đó một vị lão giả giàn mua dùng một bộ tà ác ánh mắt nhìn lên trước mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hôm nay Triệu gia tất diệt, các ngươi hẳn phải chết. Trắng đen Huyền Tiễn liếc một chút liền nhìn ra trước mặt mấy vị này lão giả tu vi, một vị thần du sơ kỳ tu sĩ cùng năm vị động thiên cảnh giới tu sĩ. Đội hình như vậy có lẽ ở bên ngoài rất mạnh, nhưng là tại bọn hắn La Vong trước mặt lại ngay cả bọn nước đều lật không nổi một điểm tới. Hắc Bạch Huyền Tiễn trực tiếp quất ra bên hông hai thanh trường kiếm đối với vị này thần du sơ kỳ lão giả đánh tới. Mà La Vong những cái kia động thiên cảnh giới sát thủ cũng là trực tiếp đem trước mặt cái này năm vị động thiên cảnh giới tu sĩ toàn bộ vây lại, sau đó cũng là trực tiếp đối với cái này năm vị động thiên cảnh giới tu sĩ triển khai tiến công. Một bên khác Triệu Cao thì là tại Triệu gia phủ đệ lớn nhất trên nhà cao tầng túi nhìn qua phía dưới La Vong sát thủ liên tục không ngừng công kích, tại bên cạnh hắn còn có mấy vị động thiên cảnh giới La Vong sát thủ đang quan sát Triệu gia bên trong tình huống. Lần thứ nhất vì chính mình công tử làm việc nhi Triệu Cao tự nhiên không hy vọng ra cái gì chuyện rắc rối, cho nên hắn lúc này mới ở chỗ này không cho Triệu gia bất luận là một tu sĩ nào có cơ hội chạy trốn. Ngươi chờ ở chỗ này bảo vệ cẩn thận, Triệu gia nội bộ liền một con rồi đều không thể bỏ qua. Triệu Cao lúc này đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía Triệu gia phủ đệ một cái đình viện bên trong. Sau đó đối với mình bên người mấy vị này động thiên cảnh giới La Vong sát thủ phân phó nói, thuộc hạ tuân mệnh. Mấy vị La Vong sát thủ nghe được Triệu Cao phân phó cũng là rất cung kính đối với Triệu Cao thi lễ một cái, sau đó liền bắt đầu tiếp tục xem chiến đấu. Đến mức Triệu Cao thì là thân hình quỷ mị biến mất tại lầu các phía trên, làm hắn thân ảnh tại một lần xuất hiện thời điểm, Triệu Cao cả người đã xuất hiện ở Triệu gia một cái đình viện bên trong. Triệu Cao nhìn lên trước mặt đình viện, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười âm hiểm, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng lên trước mặt gian phòng đi đến. Lúc này trước mặt hắn gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn từ bên trong phòng truyền đến một tiếng lại một tiếng âu ngôn ngữ. Bà bối, ngươi đừng chạy a, ngươi trốn không thoát bản công tử lòng bàn tay. Liên để bản công tử thật tốt yêu thương ngươi đi. Nghe bên trong âu ngôn ngữ, Triệu Cao không có chút nào lưu tình trực tiếp một chân đem trước mặt cửa phòng đá băng, sau đó chỉ thấy cả người hắn chậm rãi đi vào. Mà người trong phòng cũng bởi vì Triệu Cao cử động, trong nháy mắt thì ngừng động tác trong tay, xoay đầu lại nhìn qua Triệu Cao. Ngươi là người phương nào, dám xông bản công tử gian phòng, ngươi tới, cho ta đem hắn mang xuống chém thành muôn mảnh. Thanh niên cũng chính là Triệu Vô Nhai nhìn lên trước mặt Triệu Cao một mặt dáng vẻ phẫn nộ, sau đó đối với ngoài cửa là to. Triệu Vô Nhai, công tử nhà ta cho mời. Đến mức Triệu gia chỉ sợ không có người có thời gian đến để ý tới ngươi. Triệu Cao nhìn lấy trước mặt mình Triệu Vô Nhai âm hiểm cười cười, sau đó chỉ thấy thân hình hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lần tiếp theo thời điểm xuất hiện lại thì đã đi tới Triệu Vô Nhai trước mặt. Đồng thời Triệu Vô Nhai cũng là bị hắn chỉ đến huyệt vị đứng ngay tại chỗ, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Triệu Cao. Mà vị kia dáng người bại lộ nữ tử thì là một mặt sợ hãi nhìn lấy Triệu Cao, thân thể còn đang không ngừng về sau chuyển. Triệu Cao nhìn thoáng qua trước mặt nữ tử liền trực tiếp đối với nàng điểm ra một chỉ, sau đó trước mặt nữ tử liền triệt để không có khí tức. Đem người này mang cho công tử đi. Làm xong đây hết thảy, Triệu Cao lúc này mới một chân đem trước mặt Triệu Vô Nhai đá bay ra ngoài, ngay sau đó hắn thanh âm cũng là chậm rãi truyền ra. Đêm tối bên trong trong nháy mắt xuất hiện hai đạo thân ảnh tiếp nhận Triệu Vô Nhai, sau đó cái này hai đạo thân ảnh liền dẫn Triệu Vô Nhai biến mất tại đêm tối bên trong. Chương 11, Triệu gia diệt tộc, Sở Phàm âm nhu. Chương 11, Triệu gia diệt tộc, Sở Phàm âm nhu. Giải quyết xong Triệu Vô Nhai, Triệu Cao cũng là lần nữa đi tới Triệu gia lầu các phía trên nhìn phía dưới cái kia máu tanh tràng cảnh. Đối với hắn mà nói cái này máu tanh tràng cảnh không có gì không ổn. Một trận sát lục thịnh yến cứ như vậy không ngừng tiến hành, mà Triệu gia đệ tử thì là liền cơ hội phản kháng đều không có liền bị tàn sát hầu như không còn. Thậm chí ngay cả Triệu gia những lao tổ kia cường giả cũng là tại La Vong sát thủ vây công phía dưới bất đắc dĩ vẫn lạc. Nhìn lấy Triệu gia đã không có bất luận cái gì sinh cơ hiện tượng, Triệu Cao lúc này mới hài lòng dẫn theo La Vong cao thủ rời đi Triệu gia. Triệu Cao vừa mới chỉ huy La Vong sát thủ rời đi Triệu gia không lâu sau đó, Trấn Bắc Vương phủ quân đội liền xuất hiện ở Triệu gia ngoài phủ để mặt. Vị kia mang binh động thiên cảnh giới cường giả chính là Sở gia Sở Hà, là lao Trấn Bắc Vương đã từng thu nghĩa tử, đi vào Triệu gia ngoài cửa lớn hắn liền ngửi được trong không khí cái kia máu tanh mùi vị. Sau đó chỉ thấy hắn đối với bên người phó tướng ra hiệu liếc một chút. Mà bên cạnh hắn phó tướng cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra, một chân liền đem Triệu gia cửa lớn đá văng. Xuất hiện ở trước mặt mọi người tràng cảnh để một đám trải qua chiến trường binh lính đều bị khiếp sợ, lít nha lít nhít thi thể cùng đầy đất máu tươi để bọn hắn không rét mà run. Đi xem một chút Triệu gia còn có người sống hay không. Sở Hà trông thấy tình cảnh này nhíu mày, sau đó đối với bên người phó tướng mở miệng nói. Bên cạnh hắn phó tướng nghe được hắn về sau cũng là cấp tốc mang mấy cái đoàn người bắt đầu tìm tòi lên Triệu gia. Chỉ chốc lát sau về sau, những thứ này tìm tòi Triệu gia binh lính toàn bộ trở về. Phó tướng nhìn lấy tìm tòi Triệu gia binh lính sau khi trở về cũng là bắt đầu thống kê lên tìm tòi binh lính mang tới tin tức. Khởi bẩm tướng quân, ngoại trừ Triệu gia nhị công tử Triệu Vô Nhai bên ngoài, những người khác toàn bộ đã vất lạc. Phó tướng hít một hơi thật sâu cái này mới hướng về phía Sở Hà mở miệng nói, trong ánh mắt xuất hiện là không thể tin thần sắc. Phải biết cho dù là bọn hắn đến diệt Triệu gia cũng chỉ sợ cần thời gian nhất định, nhưng là bây giờ cường đại như vậy Triệu gia thì trong nháy mắt biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Các ngươi để ý Triệu gia, ta đi bẩm báo nghĩa phụ. Sở Hà cũng là biết sự tình nghiêm trọng tính, sau đó liền đối với bên người phó tướng mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hấp tấp hướng về Sở gia phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà những cái kia đến đây tìm hiểu tin tức cái khác hai đại thế gia mật thám thấy cảnh này cũng là ào ào đem tin tức bẩm báo về gia tộc. Đương nhiên còn có một số thế lực khác thám tử cũng là đem Triệu gia diệt môn tin tức truyền ra ngoài. Sở Hà tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian cũng chưa tới liền đi tới Trấn Bắc Vương phủ, sau đó hắn không dám chút nào chỉ hoãn đi thẳng tới Sở Long trước mặt. Sở Hà, Triệu gia sự tình đã giải quyết sao? Sở Long nhìn lấy vội vàng trở về Sở Hà cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình vị này nghĩa tử vừa mới rời đi không lâu liền trở lại, cái này chút thời gian cũng không đầy đủ giải quyết Triệu gia đi. Nghĩa phụ, Triệu gia cả nhà đều bị diệt, bất quá không phải ta Trấn Bắc Vương phủ làm, chúng ta đến thời điểm Triệu gia cả nhà liền đã bị diệt, mà Triệu gia vị kia nhị công tử Triệu Vô Nhai đã biến mất. Sở Hà nhìn lấy chính mình nghĩa phụ cái kia mang theo hỏi thăm ánh mắt trực tiếp đem chính mình vừa mới nhìn thấy nói ra, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Sở Long cùng Cổ Khải Minh nghe được Sở Hà mà nói về sau cũng là nhíu mày, sau đó hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một cái tin tức. Sở Hà, đi đem chọn cái Triệu gia niêm phong đi, đồng thời đem Triệu gia bị diệt môn tin tức truyền đi, liền nói ám sát tiểu phàm thích khách tiến về Triệu gia đem Triệu gia diệt môn. Sở Long nhìn thoáng qua Cổ Khải Minh về sau chậm rãi đối với Sở Hà mở miệng nói. Sở Hà đến chính mình nghĩa phụ mà nói về sau mặc dù có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn là cùng kính ôm quyền lúc này mới nhanh chóng rời đi Sở gia. Xem ra tiểu phàm trong tay cố lực lượng kia có chút khủng bố à, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy thì diệt đi một cái Triệu gia, chỉ sợ động thiên cảnh giới tu sĩ sẽ không thấp 10 vị. Sở Hà rời đi không lâu sau đó, Sở Long ánh mắt sâu kín nhìn qua Triệu gia phương hướng mở miệng nói, đồng thời trên mặt của hắn cũng là tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đúng vậy à, cũng không biết tiểu phàm là nghĩ như thế nào, đã trong tay hắn có sức mạnh đem Triệu gia diệt tộc, vì cái gì lại để cho ta Trấn Bắc Vương phủ quân đội xuất động đâu? Hắn dạng này chẳng phải là để cho người khác hoài nghi đến chúng ta Trấn Bắc Vương phủ trên thân. Cổ Khải Minh cũng là hơi nghi hoặc một chút đứng ra mở miệng nói. Hắn không hiểu Sở Phàm tại sao muốn đem đám người ánh mắt hấp dẫn đến Trấn Bắc Vương phủ quân đội trên thân. Dù sao nếu như Sở Phàm đem những cái kia bức thư đưa tới lời nói, Trấn Bắc Vương phủ thì không sẽ xuất binh, nói như vậy, thế nhân liền sẽ không đem ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc Vương phủ. Mặc dù nói thế nhân cũng có thể hoài nghi diệt đi Triệu gia là Trấn Bắc Vương phủ, nhưng là bọn hắn không có khả năng như thế quang minh chính đại hoài nghi đến Sở gia trên đầu. Tiểu Phàm cái này là muốn cho chúng ta Trấn Bắc Vương phủ ra ngoài hấp dẫn thế nhân ánh mắt, mà chính hắn thì là che giấu trong bóng tối tụ tập lực lượng. Nếu như chúng ta Trấn Bắc Vương phủ quân đội không xuất hiện tại nơi đó, ta muốn Hoàng Thành vị kia sẽ cẩn thận xem xét liên quan tới Triệu gia diệt vong tin tức, có khả năng sẽ tra được Tiểu Phàm trên thân, đến lúc đó hắn ẩn tàng thế lực còn có ý nghĩa gì đâu. Sở Long nghe được Cổ Khải Minh rõ ràng mà nói về sau chậm rãi đứng ra giải thích nói, đồng thời trên mặt hắn chấn kinh chi sắc cũng chuyển biến thành vui mừng. Mà lại càng quan trọng hơn một điểm là, ta Trấn Bắc Vương phủ quân đội vừa mới đến Triệu gia liền bị diệt tộc, ngươi muốn những cái kêu biết trong chuyện này cho thế lực sẽ làm sao suy đoán. Sở Long sau khi nói xong lại đem ánh mắt thu hồi lại nhìn về phía Cổ Khải Minh phương hướng mở miệng dò hỏi. Chân trước tiểu phàm vừa mới bị tự sát, chân sau ta Trấn Bắc Vương phủ liền xuất động quân đội dự định diệt đi Triệu gia, những cái kia thế lực sẽ cảm thấy lần này ám sát xuất từ Triệu gia thủ bút, mà ta Trấn Bắc Vương phủ quân đội còn chưa tới nơi Triệu gia liền đã bị diệt tộc, nói rõ có người không hy vọng Trấn Bắc Vương phủ có thể sống bắt Triệu gia người sớm đem bọn hắn diệt tộc. Mà có thể tại Trấn Bắc Vương phủ tiến về Triệu gia trước đó diệt đi Triệu gia thế lực tuyệt đối không yếu, thậm chí chỉ có mấy cái như vậy thế lực, mà muốn trừ hết chúng ta Trấn Bắc Vương phủ cũng chỉ có Hoàng Thành vị kia, cho nên rất nhiều người sợ rằng sẽ suy đoán diệt đi Triệu gia thế lực chỉ sợ là Hoàng Triều vị kia. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long nhắc nhở về sau trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Hắn hiểu được Sở Phàm lần này làm cũng là một cái âm mưu, có lẽ cái này thiên hạ bách tính sẽ không cảm thấy Triệu gia là Hoàng Thành vị kia diệt đi, nhưng những cái kia đỉnh tiêm thế lực đây, bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng Triệu gia là bị Trấn Bắc Vương phủ diệt đi. Đúng vậy a, không biết Hoàng Thành vị kia nhận được tin tức sẽ làm ra cử động gì. Sở Long lúc này thời điểm đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hoàng Thành phương hướng. Hắn Tôn Nhi lần này không chỉ có đem Triệu gia diệt tộc hơn nữa còn đem vòng xoáy nhân vật chính lấy được Hoàng Thành vị kia trên thân. Hắn hiện tại có thể nghĩ đến Hoàng Thành vị kia biết tin tức này về sau chỉ sợ muốn vô năng gầm hét. Chương 12, phía sau màn người, Mẫu thân Phượng Khê Nhiễm chương 12, phía sau màn người, Mẫu thân Phượng Khê Nhiễm mà sự thật cũng đúng như Sở Long cùng Cổ Khải Minh dự đoán như vậy phát triển tiếp. Nhận được tin tức Trầm gia cùng Lệ gia vừa mới bắt đầu cũng tưởng rằng Sở gia diệt đi Triệu gia, có điều rất nhanh hai đại gia tộc liền suy tính ra diệt đi Triệu gia chỉ sợ cùng Sở gia không quan hệ. Thậm chí có người muốn đem diệt đi Triệu gia nổi đen tắt tại Sở gia trên thân, đồng thời bọn hắn hai đại gia tộc cào cào đem ánh mắt hoài nghi khóa chặt tại Hoàng Thành vị kia trên thân. Đây chính là Sở Phàm kết quả mong muốn, hắn muốn là có thể quang minh chính đại để La Vong diệt đi Triệu gia, nhưng hắn lại muốn đem chuyến này vũng nước đục với đục, chỉ có dạng này mới lợi cho hắn tiếp xuống phát triển. Thì tại bên ngoài hào hào thảo luận Triệu gia diệt tộc tin tức đồng thời, lúc này Triệu gia vị kia nhị công tử Triệu Vô Nhai đã bị La Vong sát thủ dẫn tới Sở Phàm trong tiểu viện. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình bị trói gô Triệu Vô Nhai khỏe miệng lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi lên đá đá Triệu Vô Nhai. "Triệu nhị công tử, đã lâu không gặp a." Sở Phàm ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất vị này chật vật không chịu nổi Triệu Vô Nhai khỏe miệng bung lên một vẻ không cách nào ma diệt đủ cười, đối với Triệu Vô Nhai mở miệng nói: "Sở Phàm, ngươi đem ta buộc đến nơi đây chẳng lẽ thì không sợ bị người khác biết à? Đến lúc đó ngươi vị này Trấn Bắc Vương thế tử danh tiếng liền muốn triệt để xấu." Triệu Vô Nhai nhìn lấy trước mặt mình Sở Phàm cũng là hết sức kinh ngạc, chỉ bất quá lúc này thời điểm hắn còn chưa ý thức được chính mình đã thân ở tuyệt cảnh, chỉ thấy hắn đối với trước mặt Sở Phàm uy hiếp nói: "Hả? Ngươi cảm thấy thế nhân sẽ biết ngươi xuất hiện tại Trấn Bắc Vương phủ hả? Hiện tại toàn bộ Triệu gia đều đã diệt tộc, thế nhân như thế nào lại chú ý ngươi cái này nho nhỏ Triệu gia nhị công tử đâu? Dù sao nói không chừng ngươi sớm đã bị diệt đi Triệu gia, những người kia làm cho khuôn mặt biến dạng, không nhận ra được đâu." Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Triệu Vô Nhai chậm rãi mở miệng nói: là ngươi để người diệt đi ta Triệu gia đúng hay không?" Triệu Vô Nhai nghe được Sở Phàm mà nói về sau trong ánh mắt trong nháy mắt bao hàm sát ý, sau đó thanh âm khàn khàn đối với Sở Phàm tê quát nói: "Không tệ, nhưng thì tính sao, cũng có lẽ bây giờ thế nhân đều cảm giác phải tiêu diệt sạch ngươi Triệu gia là hoàng đô vị kia đâu." Sở Phàm tiếp tục nhiều hứng thú cùng Triệu Vô Nhai trò chuyện với nhau. "Sở Phàm, ngươi chính là cái ma quỷ, thế nhân đều bị ngươi lừa." Triệu Vô Nhai nhìn lấy Sở Phàm nụ cười trên mặt, toàn bộ trên thân trong nháy mắt một chỉ, sau đó chỉ thấy hắn lớn tiếng đối với Sở Phàm quát: "Tốt, tục cũ đã tục xong, đến đón lấy liền nên nói ngươi là tiếp vào người nào mệnh lệnh ám sát bản thế tử, nhớ kỹ bản thế tử chỉ muốn nghe lời nói thật, nếu không bản thế tử không thể bảo đảm ngươi có thể hay không thiếu ý đồ." Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình đáng thương bất lực Triệu Vô Nhai chậm rãi mở miệng nói, đương thời hắn ánh mắt còn vô tình hay cố ý lướt qua Triệu Vô Nhai dưới thân. Lúc này ý đồ của hắn đã hết sức rõ ràng, hoặc là cũng là Triệu Vô Nhai chiêu, hoặc là hắn có là thủ đoạn tra tấn Triệu Vô Nhai. "Sở Phàm, ngươi đừng nghĩ từ ta chỗ này đến bất cứ tin tức gì, ta Triệu Vô Nhai chết cũng sẽ không nói cho ngươi bất cứ tin tức gì." Triệu Vô Nhai lúc này thời điểm đột nhiên tức giận, chỉ thấy hắn ánh mắt điên cuồng nhìn lấy Sở Phàm. "Dẫn đi đi, ta ngày mai phải biết liên quan tới Triệu Vô Nhai mọi chuyện." Sở Phàm nghe được Triệu Vô Nhai mà nói về sau cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là đối với sau lưng bầu trời đêm phất phất tay. Sau đó chỉ thấy hai đạo hắc ý nhân liền xuất hiện đem Triệu Vô Nhai mang đi. Làm xong đây hết thảy, Sở Phàm chậm rãi ngẩng đầu đến nhìn hướng lên bầu trời bên trong một vòng này trăng tròn. "Thực lực còn chưa đủ a, nếu có thực lực tuyệt đối, ta thì sợ gì đại yến đâu." Nhìn lên bầu trời bên trong trăng tròn, Sở Phàm trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Thời gian rất nhanh liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai, Sở Phàm giống sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng tiếp tục tại đỉnh viện bên trong tu luyện chính mình Thôn Thiên Ma Công. Không thể không nói tiên tiên đạo thể phối hợp Thôn Thiên Ma Công tu luyện tốc độ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là tu luyện trong chốc lát, hắn cũng cảm giác đã vượt ra khỏi nguyên thân nửa tháng thời gian tu luyện. "Thế tử, Triệu Cao chỗ đó truyền đến tin tức, nói Triệu Vô Nhai chiêu, muốn ám sát thế tử chân chính chủ mưu là đại yến tam hoàng tử Mộ Dung Tầm, mua chuột sát thủ linh thạch cũng là vị kia Mộ Dung Tầm giao cho Triệu Vô Nhai." Sở Phàm vừa mới tu luyện hoàn tất, thanh điểu liền tới đem Triệu Cao tin tức truyền đến nói cho Sở Phàm. "Nguyên lai là thế này phải không? Không nghĩ tới muốn ám sát ta lại là vị kia tam hoàng tử, bất quá bản thế tử cùng hắn có cừu oán sao?" Nhận được tin tức, Sở Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới muốn ám sát chính mình đúng là vị kia tam hoàng tử, phải biết hắn cùng vị kia tam hoàng tử liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Bất quá nếu biết ám sát chủ mưu, Sở Phàm cũng liền không khả năng buông tha vị kia tam hoàng tử. Sở Phàm người này vốn chính là có thủ tất báo tính cách. "Cái kia nhóm thứ hai sát thủ chủ mưu tra được chưa?" Sở Phàm biết kết quả về sau lại đối thanh điểu hỏi thăm. "Nhóm thứ hai sát thủ chủ mưu là Thiên Tâm hoàng triều một vị nào đó hoàng tử, cụ thể là vị nào hoàng tử cũng không biết, hắn mục đích chắc là vì bước lên Bắc Cảnh cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa chiến tranh. Thanh Điểu lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đem chính mình theo Triệu Cao cái kia bên trong đạt được tin tức cũng báo cho chính mình công tử. Đến bản thế tử mệnh còn thật đáng tiền a, người nào đều muốn nhúng tay vào. Sở Phàm trên mặt âm trầm nhìn về phía trước mở miệng nói, hắn không nghĩ tới lần này muốn hắn tính mệnh lại là Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử, còn nói bọn hắn cùng Thiên Tâm Hoàng Triều ở giữa là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng là Sở Phàm cũng chưa từng có nghĩ tới Thiên Tâm Hoàng Triều sẽ mua chuột sát thủ đến ám sát hắn. Nhận được tin tức, Sở Phàm cũng là đem hai người ghi vào chính mình sách nhỏ phía trên, đợi đến tương lai hắn thực lực tăng lên, hắn tuyệt đối không chút do dự đem hai người chém giết. Một lát sau, khôi phục tâm tình, Sở Phàm cũng là đi đến mẫu thân hắn trong tiểu viện. Xuyên biệt qua đến mấy ngày, hắn còn không có đi gặp cố thân thể này mẫu thân. Một mực không đi gặp cũng không là một chuyện, cho nên hôm nay không có chuyện gì, hắn cũng là dự định đi gặp chính mình mẫu thân. Rất nhanh, Sở Phàm liền đi tới một chỗ ưu nhã trong tiểu viện. Tại cái này trong tiểu viện mới trồng rất nhiều bông hoa, làm đến tiểu viện biến đến đủ mọi màu sắc, mà lúc này còn có một vị nhìn qua chỉ có chừng 30 mỹ phụ tại những đóa hoa này trung ương tới hoa. Nhìn lấy mỹ phụ cái kiêm lịch thiên dung nhan, Sở Phàm là minh bạch chính mình nhan trị vì cái gì cao như vậy, chính mình mẫu thân nhan trị đều cao như vậy, chính mình nhan trị lại làm sao có thể như vậy kéo đồ đây. Hài nhi gặp qua mẫu thân. Sở Phàm chậm rãi đi ra phía trước đối với trước mặt mỹ phụ thi lễ một cái. Sở Phàm mẫu thân tên là Phượng Khê Nhiễm, lúc còn trẻ cũng là tiếng tăm lừng lây thiên kiêu, mà lại càng quan trọng hơn là Phượng gia tại toàn bộ Đại Yến hoàng triều cũng là đỉnh tiêm thế lực. Tuy nhiên có khả năng không sánh bằng Trấn Bắc Vương phủ, nhưng là thần du cảnh giới tu sĩ lại không thua kém ba vị. Sở Phàm ngoại công Phượng Anh Hoành chính là một vị thần du cảnh giới cường giả. Chương 13, Hoàng đô cao thủ gia, Triệu Cao nhìn thấu mộ dung ly kế hoạch. Chương 13, Hoàng đô cao thủ gia, Triệu Cao nhìn thấu mộ dung ly kế hoạch. Phượng Khê Nhiễm nghe được Sở Phàm thanh âm về sau, đội vàng để xuống vật trong tay, sau đó xoay đầu lại nhìn qua Sở Phàm. Nghe nói ngươi đêm qua lại bị ám sát, có bị thương hay không? Phượng Khê Nhiễm đi vào Sở Phàm trước mặt, lôi kéo Sở Phàm trái xem phải xem, cẩn thận kiểm tra Sở Phàm trên thân mỗi một chỗ, phát hiện Sở Phàm trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, về sau nàng mới thở dài một hơi. Hài nhi không có việc gì, đêm qua thích khách đều đã bị bắt rồi. Sở Phàm cảm nhận được Phượng Khê Nhiễm sự quan tâm của mình, trong nội tâm cũng là chạy qua một dòng nước ấm, sau đó chỉ thấy hắn ôn hòa đối với Phượng Khê Nhiễm mở miệng nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Phượng Khê Nhiễm nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền đem Sở Phàm kéo đến một bên ngồi hàn huyên. Đến mức Thanh Điểu thì là ở một bên đứng bước thủ hộ lấy Sở Phàm an nguy. Tiểu Phàm, vị cô nương này là gia gia ngươi vì ngươi tìm thị vậy sao? Lúc này thời điểm Phượng Khê Nhiễm lúc này mới chú ý tới cầm lấy sát na thương Thanh Điểu, sau đó nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Sở Phàm mở miệng nói, Thanh Điểu là ta từ bên ngoài mang về, nhưng là thực lực của nàng cũng không yếu. Sở Phàm nghe được mẫu thân mình mà nói lắc đầu, có điều hắn cũng không tiện giải thích quá nhiều, sau đó liền theo liền đối với chính mình mẫu thân mở miệng nói. Phượng Khê Nhiễm nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng biết chính mình nhi tử không muốn giải thích Thanh Điểu lai lịch, sau đó nàng liền đem đề tài giật ra. Sở Phàm tại Phượng Khê Nhiễm nơi này chờ đợi thật lâu, thẳng đến ăn cơm chưa xong về sau hắn mới rời đi. Trở lại chính mình sân nhỏ, Sở Phàm cũng là nhìn thấy Triệu Cao ở thời điểm này đến tìm mình. Nói một chút đi, có chuyện gì? Nhìn lấy trước mặt mình Triệu Cao, Sở Phàm bình tĩnh dò hỏi, đồng thời hắn cũng tò mò Triệu Cao lần này tìm đến mình đến cùng vì chuyện gì. Khởi bẩm công tử, hoàng thành bên kia có động tác, có vài vị cao thủ rời đi hoàng thành đang theo Bắc Cảnh phương hướng chạy đến. Triệu Cao nhìn lên trước mặt Sở Phàm cung kính thi lễ một cái về sau, đem chính mình dò xét đến tin tức cũng báo đi ra. Nhưng có tra được bọn hắn lần này mục đích. Sở Phàm không nghĩ tới hoàng đô lại có cao thủ rời đi, mà lại mục tiêu của bọn hắn lại là chính mình nơi này, hiển nhiên hoàng đô những cao thủ kia cũng là chạy Bắc Cảnh trấn Bắc Vương phủ tới. Còn không có tra được, bất quá thuộc hạ trong nội tâm có chút suy đoán, không biết đúng hay không. Triệu Cao nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là vội vàng trả lời, đồng thời trong ánh mắt cũng là có chút do dự. Suy đoán của ngươi là cái gì, nói ra nghe một chút. Sở Phàm không nghĩ tới trước mặt mình Triệu Cao lại có suy đoán, mặc dù nói Triệu Cao suy đoán khả năng không phải chính xác, nhưng là có thể để Triệu Cao đoán cơ hồ đã có hơn phân nửa khả năng. Không lâu sau đó, Thiên Tâm Hoàng Triều liền sẽ cùng ta Đại Yến Hoàng Triều thương nghị liên quan tới nghị hòa sự tình. Lần này Thiên Tâm Hoàng Triều vì biểu hiện ra chính mình chân thành phái ra một vị hoàng tử, mà bọn hắn chỗ phải đi ngang qua địa phương vừa vặn có chúng ta Bắc Cảnh. Nếu như Thiên Tâm Hoàng Triều vị hoàng tử này tử tại chúng ta Bắc Cảnh, công tử cảm thấy Thiên Tâm Hoàng Triều sẽ có phản ứng gì? Triệu Cao đạt được Sở Phàm khẳng định về sau cũng là chậm rãi mở miệng phân tích lên. Sau khi nói xong hắn liền đứng tại chỗ chờ đợi Sở Phàm hồi phục. Sở Phàm nghe được Triệu Cao mà nói về sau cũng là suy tư. Quan tại Thiên Tâm Hoàng Triều cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa thương nghị hắn cũng là nghe nói, chỉ là vừa mới hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này, nhưng là bây giờ đang ở Triệu Cao nhắc nhở phía dưới Sở Phàm cũng là nghĩ đến chuyện này tầm quan trọng. Nếu như Thiên Tâm Hoàng Triều vị hoàng tử này thật vẫn lạc tại Bắc Cảnh, như vậy vô luận người khác có chứng cứ hay không đều sẽ cảm giác đến Thiên Tâm Hoàng Triều vị hoàng tử này là Trấn Bắc Vương phủ ám sát. Dù sao Bắc Cảnh Trấn Bắc Vương phủ cùng Thiên Tâm Hoàng Triều vốn chính là kẻ thù truyền kiếp, Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử lại hoàn toàn tử tại Bắc Cảnh, cái này khiến ngoại nhân như thế nào tin tưởng Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử cái chết cùng Trấn Bắc Vương phủ không liên quan đây? Cho nên ý của ngươi là hoàng đô phái ra những cao thủ kia là vì Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử mà đi? Suy nghĩ một hồi lâu, Sở Phàm cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Cao dò hỏi, không qua trong giọng nói của hắn lại tràn đầy khẳng định. Công tử thông minh, thuộc hạ cũng là nghĩ như vậy. Triệu Cao nghe được Sở Phàm mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó cung kính kính nói, xem ra hoàng đô vị kia không muốn để cho ta Trấn Bắc Vương phủ tốt hơn à, bất quá đã bị chúng ta sớm biết, cái kia hắn kế hoạch cũng sẽ không thành công. Nghe được Triệu Cao mà nói về sau, Sở Phàm cũng là có chín thành khẳng định Hoàng Đô đám người kia chính là vì Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử mà đến. Dù sao nhiều năm như vậy ám sát đều không có trừ rơi chính mình, như vậy Hoàng Đô vị kia không có khả năng tại như thế thời kỳ mấu chốt lại phái người đến ám sát chính mình. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm bắt đầu suy tư, hiện tại rất dễ dàng làm được cũng là phái ra quân đội đi bảo hộ Thiên Tâm Hoàng Triều vị kia hoàng tử, chỉ bất quá nếu như vậy sẽ có vẻ Trấn Bắc Vương phủ có chút lớn để tiểu làm. Huống chi Thiên Tâm Vương Triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa vốn là kẻ thù chuyển kiếp, Sở Phàm cũng không muốn phái binh đi bảo hộ Thiên Tâm Hoàng Triều vị kia hoàng tử, càng hy vọng chính là Thiên Tâm Hoàng Triều vị hoàng tử này tử tại đại yến. Đúng rồi, chúng ta có thể lợi dụng một chút Hoàng Đô những cao thủ kia, dù sao bọn hắn có thể giá họa cho chúng ta, như vậy chúng ta lại không phải là không thể được thêm hàng cho bọn hắn. Suy tư sau một lát, Sở Phàm trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý nghĩ, đã hoàng thành đám người kia đều có thể giá họa cho chính mình, như vậy chính mình lại không phải là không thể được giá họa cho bọn hắn. Nhưng là làm như vậy có thể sẽ gây nên Thiên Tâm Hoàng Triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa đại chiến, dù sao Thiên Tâm Hoàng Triều muốn tấn công đại yến mà nói nhất định phải đi qua Bắc Cảnh, mà Sở ra lại là toàn bộ Bắc Cảnh trưởng khống giả. Cho nên vô luận như thế nào Sở ra cùng Thiên Tâm Hoàng Triều đều có tránh không khỏi đại chiến. Triệu Cao, Hoàng Đô phái ra cao thủ đều là tu vi gì? Trong nội tâm có ý tưởng, Sở Phàm đối với Triệu Cao dò hỏi. Khởi bẩm công tử, Hoàng Đô phái ra cao thủ có một vị thần du cảnh giới, cái khác đều là thần du phía dưới. Lúc này La Vong đã trải rộng toàn bộ đại yến, cho nên đối với bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Triệu Cao, huống chi là theo Hoàng đều đi ra đám kia cao thủ đây. Nếu như chúng ta sớm xuất thủ đem Hoàng Đô đi ra đám người kia chém giết, sau đó lại đi đem Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử chém giết giá họa cho Hoàng Đô, ngươi cảm thấy Thiên Tâm Hoàng Triều sẽ xuất binh sao? Sở Phàm nghe được Triệu Cao mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục đối với Triệu Cao mở miệng dò hỏi. Công tử, thuộc hạ nhận vì Thiên Tâm Hoàng Triều không sẽ xuất binh, bởi vì hiện tại thế nhân đều biết Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng thất quan hệ, Thiên Tâm Hoàng Triều hận không thể chúng ta Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng thất phát sinh chiến tranh, cho nên hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức đến tiêu hao chúng ta Trấn Bắc Vương phủ thực lực, nếu như vậy, đến lúc đó có lợi sẽ là toàn bộ Đại Yến. Triệu Cao nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là chậm rãi phân tích lên. Chương 14, Bắc Lương Thành, ám sát Hoàng Đô cao thủ. Chương 14, Bắc Lương Thành, ám sát Hoàng Đô cao thủ. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Thiên Tâm Hoàng Triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa rất khó phát sinh chiến tranh, dù sao nếu như Thiên Tâm Hoàng Triều cùng Trấn Bắc Vương phủ phát sinh chiến tranh, như vậy có lợi nhất cũng là Đại Yến Hoàng Triều. Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế không thể lại ngốc đến làm như vậy, nhưng nếu như hắn biết chính mình nhi tử tử tại Đại Yến Hoàng Triều hoàng thất trong tay lời nói, như vậy Thiên Tâm Hoàng Triều tuyệt đối sẽ tìm Đại Yến Hoàng Triều phiền phức. Tuy nhiên không đến mức phát binh, nhưng là Thiên Tâm Hoàng Triều không có khả năng đơn giản như vậy liền để chuyện này đi qua. Nếu nói như vậy để La Vong động thủ đi, đem Hoàng Triều cao thủ chém giết về sau, đổi thành bộ dáng của bọn hắn đi chém giết Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử, đồng thời lưu lại một điểm phá phun, không phải vậy bọn hắn cha không được làm sao bây giờ. Sở Phàm khi lấy được Triệu Cao khẳng định về sau cũng là trực tiếp đã quyết định, đã Đại Yến Hoàng Triều muốn đem việc này nói xấu đến Trấn Bắc Vương phủ trên thân lời nói, như vậy hắn Sở Phàm lại làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha Đại Yến Hoàng Triều. Triệu Cao nghe được Sở Phàm sau khi phân phó cũng là cấp tốc liền rời đi, hắn lúc này đã vội vàng điều động La Vong cao thủ đi thư giết hoàng thành tới những cao thủ này. Không biết lần này Thiên Tâm Hoàng Triều chọn làm sao bây giờ. Triệu Cao rời đi về sau, Sở Phàm ánh mắt rằng giặc nhìn hướng lên bầu trời bên trong, đồng thời cũng bắt đầu chờ mong lên Thiên Tâm Hoàng Triều đến lúc đó sẽ xử trí như thế nào chuyện này. Mà một bên khác, Sở Long mấy người cũng là phát hiện Hoàng Đô bên kia không bình tĩnh, nhưng là Sở Long bọn hắn lại không có phát hiện Hoàng Đô có cao thủ rời đi tin tức. Sở ra mật thám mặc dù nói được cho nhất đẳng mật thám, nhưng là so với La Vong tới nói bọn hắn vẫn là kém rất nhiều. Bất quá lúc này Sở Long cùng Cổ Khải Minh vẫn là làm ra rất nhiều phòng ngự chuẩn bị. Dù sao trong khoảng thời gian này Sở Phàm đụng phải ám sát thế nhưng là không ít, mặc dù nói Sở Phàm bên người có thanh điệu vị này thần du cảnh giới cao thủ hộ lấy, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng để đám đạo trích kia thế hệ lần nữa tiến nhập Trấn Bắc Vương phủ. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy cái ngày bên trong Sở Phàm vẫn luôn tại Trấn Bắc Vương phủ bên trong tu luyện, ngay cả ra ngoài chơi thời gian đều không có. Đương nhiên cũng liền tại cái này mấy cái ngày bên trong Triệu Cao cũng là dẫn theo La Vong cao thủ tìm được hoàng thành đi ra đám kia cao thủ. Bắc Lương Thành, Bắc Cảnh ngoại trừ Tô Châu thành bên ngoài lớn nhất một tòa thành trì, đồng thời cũng là cách Thiên Tâm Hoàng Triều gần nhất một tòa thành trì. Bắc Lương Thành không giống Tô Châu thành như vậy phồn hoa, bởi vì lâu dài đại chiến, dẫn đến Bắc Lương Thành dân phong mười phân nhu hãn. Mà đóng tại Bắc Lương Thành chính là Sở Thiên Hùng đại tướng Long Nguyên, người này tu vi đã đạt đến động thiên cảnh giới, cũng là bởi vì này Sở Thiên Hùng mới yên tâm như thế để người này trú thủ tại chỗ này. Ban đêm rất nhanh liền hàng lâm, trong một gian khách sạn mặt, hơn 10 người chính ngồi vây quanh tại một cái bàn phía trước bí mật trò chuyện với nhau. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện tại đám người này bên trong ngồi lấy một vị người mặc kim lũ ngọc y dị trung niên nam tử, người này chính là từ Hoàng Thành mà đến Mộ Dung Viêm. Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ không dùng đến mấy ngày liền sẽ đến nơi này, đến lúc đó ta hy vọng chư vị dùng thời gian nhanh nhất giải quyết Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử cùng Thiên Tâm Hoàng Triều người khác, đồng thời còn muốn lưu lại dấu vết không ngã Thiên Tâm Hoàng Triều là Trấn Bắc Vương phụ làm. Mộ Dung Viêm lấy bên cạnh mình mười mấy vị cao thủ chậm rãi mở miệng nói, không qua ánh mắt của hắn bên trong cũng không có vẻ cao hứng, càng nhiều thì là bất đắc dĩ. Chúng ta tuân mệnh. Hơn 10 người nghe được Mộ Dung Viêm mà nói về sau cũng là đồng thời đối với hắn nhẹ gật đầu, bọn hắn tựa như huấn luyện ra máy móc đồng dạng không có phản ứng chút nào. Ba ba ba, thật đúng là kế hoạch hoàn mỹ a. Mọi người ở đây dự định trở lại bên trong phòng của mình lúc nghỉ ngơi, một đạo vỗ tay thanh âm chậm rãi theo mái nhà chuyển đến, đồng thời một đạo tiếng cười khẽ theo sát phía sau vang lên. Mộ Dung Viêm nghe được đạo này thanh âm về sau, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên, sau đó trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt tại trên nóc nhà. Các hạ là người nào, không bằng ra gặp một lần. Mộ Dung Viêm nhìn một chút bên cạnh mình mọi người, cái này mới hướng về phía mái nhà chỗ trầm âm thanh mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn còn nhìn chòng chọc vào mái nhà chỗ. Là Vong Triệu Cao, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nơi này nhìn thấy đại yến hầu gia. Theo Mộ Dung Viêm tiếng nói vừa ra về sau, vừa mới âm thanh kia vang lên lần nữa, sau đó chỉ thấy mấy chục đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong phòng, trong nháy mắt liền đem gian phòng mọi người bên trong vây lại. Trong đó bắt mắt nhất cũng là đứng tại phía trước nhất Triệu Cao, hắn lúc này ánh mắt thưởng thức nhìn chằm chằm Mộ Dung Viêm, đồng thời tại cái kia thưởng thức trong ánh mắt mang theo một vẻ kích động. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này đi tới nơi này lại có thể nhìn thấy đại yến hầu gia, nếu như đem người này mang về mà nói có thể sẽ đối chấn Bắc Vương phủ có chỗ tốt nhất định, mà lại có sự tồn tại của người nọ, bọn hắn kế hoạch cũng tốt hơn thi triển đi xuống, dù sao một vị trung thành tuyệt đối đại yến hầu gia cũng không thể nào là chấn Bắc Vương phủ người. Không biết các hạ đến này vì chuyện gì, chẳng lẽ là muốn ngăn cản ta đại yến hành sự sao? Mộ Dung Viêm nghe được Triệu Cao mà nói về sau nhíu mày, vô luận là La Vong vẫn là Triệu Cao tên hắn đều chưa nghe nói qua, cho nên hắn hiện tại còn muốn thăm dò Triệu Cao cùng La Vong lai lịch. Không, hầu gia hiểu lầm, ta không có tính toán ngăn cản các ngươi làm việc, ta chỉ là nghĩ thỉnh hầu gia cùng hầu gia người bên cạnh đi một chỗ thôi. Triệu Cao nghe được Mộ Dung Viêm mà nói tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt xuất hiện một vẻ trêu tức. Hắn tự nhiên biết trước mặt Mộ Dung Viêm là muốn tìm hiểu lai lịch của mình, chỉ là hắn lại làm sao có thể đơn giản như vậy liền đem lai lịch của mình nói cho Mộ Dung Viêm đây. Mặc dù nói trước mặt Mộ Dung Viêm hôm nay vô luận như thế nào đều là chạy không thoát, nhưng là Triệu Cao lại làm sao có thể là loại kia lưu lại tay cầm người đâu. Không biết các hạ muốn thỉnh chúng ta đi nơi nào? Mộ Dung Viêm đến Triệu Cao mà nói về sau những mày, đồng thời đối với Triệu Cao thân phận cùng lai lịch hắn cũng là càng thêm hiếu kỳ. Đi Âm Tào địa phủ. Triệu Cao nghe được Mộ Dung Viêm mà nói về sau âm hiểm cười một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn đối với sau lưng La Vong cao thủ phất phất tay. Một giây sau, cái này hơn 10 vị La Vong cao thủ liền trực tiếp đối với phía trước Hoàng Đô cao thủ khởi xướng tiến công. Hoàng Đô có mấy vị thần thông cảnh giới tu sĩ còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị La Vong chém giết. Cái khác động thiên cảnh giới trở lên Hoàng Đô cao thủ nhìn thấy không ổn cũng là vội vàng phá cửa sổ thoát đi ra ngoài. Có thể là La Vong cao thủ lại làm sao có thể để bọn hắn đào thoát đâu, chỉ thấy La Vong cao thủ nhanh chóng đuổi kịp những thứ này chạy đi Hoàng Đô cao thủ. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, trong phòng liền chỉ còn lại có Triệu Cao cùng Mộ Dung Viêm. Hầu ra là chính mình động thủ vẫn là cần ta tới. Triệu Cao nhìn lấy trước mặt mình Mộ Dung Viêm chậm rãi mở miệng nói, phản phất tại tự thuật cái gì chuyện nhỏ đồng dạng. Mộ Dung Viêm biết rõ không cách nào tìm hiểu ra Triệu Cao thân phận, sau đó hắn liền trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông đâm về Triệu Cao. Chương 15, Mộ Dung Viêm vẫn lạc, Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ đến Bắc Lương thành bên ngoài. Chương 15, Mộ Dung Viêm vẫn lạc, Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ đến Bắc Lương thành bên ngoài. Mộ Dung Viêm không chỉ có riêng là đại yến hầu gia đơn giản như vậy, lúc còn trẻ hắn cũng là nhất đại thiên tiêu, cho nên hiện tại vẹn vẹn chỉ là trung niên hắn tu vi thì đã đạt đến động thiên cảnh giới. Cho nên hắn một kiếm này đã có thể uy hiếp được động thiên cảnh giới tu sĩ. Thế nhưng là tại Triệu Cao trước mặt một kiếm này vẫn là quá yếu, chỉ thấy Triệu Cao nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay liền kẹp lấy một kiếm này, sau đó ngón tay biến thành trường, một trường liền đập vào Mộ Dung Viêm trên thân thể. Trong nháy mắt, Mộ Dung Viêm cả người cũng là trực tiếp bị một trường này đập bay ra ngoài. Triệu Cao thì là bước nhanh lách mình đuổi theo Mộ Dung Viêm, một giây sau Triệu Cao cả người liền đi tới Mộ Dung Viêm sau lưng, sau đó nhẹ nhàng một chân lần nữa đem Mộ Dung Viêm đá bay ra ngoài. Qua tốt mấy hơi thở về sau, Mộ Dung Viêm cái này mới chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn lúc này cách vừa mới khách sạn đã mấy trăm mét xa, hiển nhiên vừa mới Triệu Cao cái này một chân trực tiếp đem hắn đá ra vài trăm mét xa. Ngươi là thần du cảnh giới cao thủ. Mộ Dung Viêm từ dưới đất chậm rãi đứng lên nhìn lấy Triệu Cao một mặt bất khả tư nghị nói ra, lúc này thời điểm hắn liền khỏe miệng máu tươi đều không lo được xoa. Phải biết thần du cảnh giới cường giả thế nhưng là rất ít xuất hiện tại hoàng triều nội bộ du tẩu. Cho dù là bọn hắn đại yến hoàng triều lần này vì ám sát Thiên Tinh hoàng triều hoàng tử, cũng vẹn vẹn chỉ là xuất động một vị thần du cảnh giới cao thủ thôi. Thế nhưng là trước mặt La Vong lại trực tiếp xúc động hai vị trở lên thần du cảnh giới cường giả, mà lại chính mình còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua La Vong tin tức. Không tệ, cho nên ngươi còn muốn hoàn thủ sao? Triệu Cao nghe được Mộ Dung Viêm mà nói về sau trực tiếp điểm đầu thừa nhận xuống tới, sau đó liền gặp hắn chậm rãi hướng về Mộ Dung Viêm đi đến, mỗi đi một bước đều dường như đi tại Mộ Dung Viêm nhịp tim phía trên đồng dạng. Các hạ cùng trấn Bắc Vương phủ có quan hệ gì? Mộ Dung Viêm nhìn lấy đang đến gần chính mình Triệu Cao ánh mắt tuyệt vọng mở miệng dò hỏi, lúc này thời điểm hắn cũng biết mình lần này thái kiếp khó thoát, cho nên trước khi chết cũng muốn biết Triệu Cao cùng La Vương cùng trấn Bắc Vương phủ đến cùng có quan hệ hay không. Chúng ta cùng trấn Bắc Vương phủ không có quan hệ. Triệu Cao nhìn lấy Mộ Dung Viêm cái kia ánh mắt tuyệt vọng chậm rãi mở miệng nói, bọn hắn vốn là cùng trấn Bắc Vương phủ không có quan hệ, dù sao Triệu Ca cùng La Vong đều là sở phàm thế lực thôi. Sau đó chỉ thấy Triệu Cao nhanh chóng đi vào Mộ Dung Viêm bên người, trong tay lóe qua một đạo màu bạc quang mang, một giây sau liền gặp Mộ Dung Viêm ánh mắt đờ đẫn té xuống. Mộ Dung Viêm chẳng qua là một cái sơ nhập động thiên cảnh giới tu sĩ thôi, mà Triệu Cao cảnh giới thế nhưng là đã đạt đến thần du hậu kỳ, muốn phải giải quyết hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều không cần. Vừa mới chẳng qua là Triệu Cao tại đùa hắn thôi. Triệu Cao bên này vừa mới giải quyết Mộ Dung Viêm đồng thời, La Vong cái khác sát thủ cũng là ào ào giải quyết hoàn thành đến cao thủ. Đến mức vị kia thần du sơ kỳ cường giả thì là trực tiếp bị Hắc Bạch Huyền Tiễn giải quyết, Hắc Bạch Huyền Tiễn thế nhưng là sát thủ bên trong đỉnh cấp cường giả, giải quyết một cái cùng mình cảnh giới không sai biệt lắm tu sĩ đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Đến đón lấy liền nên chờ đợi Thiên Tâm Hoàng Triều vị kia hoàng tử. Triệu Cao đem Mộ Dung Viêm hủy thi diệt tích về sau, liền chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua cái này đêm đen như mực không. Đương nhiên tại hủy thi diện tích trước đó, hắn vẫn là đem có thể chứng minh Mộ Dung Viêm thân phận đồ vật đem ra, dù sao thứ này đến đằng sau có thể là có liên quan khóa tác dụng. Thời gian rất nhanh lại qua mấy ngày, tại cái này mấy cái ngày bên trong Bắc Lương thành có thể nói là mười phân an tĩnh, lúc đó Triệu Cao bọn hắn đại chiến cũng không có gây nên người khác chú ý, dù sao Triệu Cao thế nhưng là có được toàn bộ La Võng, muốn để những tin tức này không chuyển ra ngoài quả thực là dễ như trở bàn tay, huống chi bọn hắn đại chiến cũng không có tiếp tục bao lâu. Bắc Lương thành bên ngoài, từng đội mấy trăm người đội xe chậm rãi hướng về Bắc Lương thành lái tới, mà tại cái này một đội mấy trăm người trong đội xe có một cô vô cùng hào hoa xe ngựa. Tại cái này chiếc chung quanh xe ngựa còn ngồi lấy bốn vị khí tức cường hãn tu sĩ thủ hộ lấy xe ngựa. Theo cái này đội hình liền có thể thấy được chiếc xe ngựa này nhân vật ở bên trong không đơn giản. Huyền thúc, còn bao lâu mới có thể đến Bắc Lương thành? Đúng vào lúc này, trong xe ngựa truyền ra một đạo thanh niên nam tử thanh âm. Ngũ điện hạ, còn có 2 canh giờ tả hữu liền có thể đến Bắc Lương thành. Ngồi tại xe ngựa phía trước trung niên nam tử nghe được trong xe ngựa đạo này thanh niên nam tử thanh âm về sau ngẩng đầu quan sát Bắc Lương thành phương hướng lúc này mới lên tiếng nói. Còn muốn 2 canh giờ sao? Ngồi ở trong xe ngựa thanh niên nghe được vị này trung niên nam tử mà nói về sau nỉ nó nói, sau đó đội ngũ lần nữa yên tĩnh trở lại, tiếp tục hướng về Bắc Lương thành phương hướng chạy tới. Cái này một chi đội ngũ chính là Thiên Tâm Hoàng Triều mà đến đội ngũ, mà trong xe ngựa vị kia thanh niên chính là Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng tử. Cũng là lần này Triệu Cao đám người ám sát mục tiêu. Mà lúc này thì bọn hắn còn không biết bọn hắn đã bị người khác để mắt tới. Khởi bẩm tướng quân, Thiên Tâm Hoàng Triều ngũ hoàng tử sắp đến. Bắc Lương thành trên cổng thành, một vị binh lính đi vào Long Nguyên bên người đối với Long Nguyên bẩm báo nói. Vốn là chính đang nhắm mắt dưỡng thần Long Nguyên nghe được binh lính lời nói về sau cũng là mở ra cái kia song mắt hổ, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm thành nhìn ra ngoài. Trên mặt xuất hiện trong nháy mắt vẻ cừu hận, bất quá cái này một vẻ cừu hận rất nhanh liền bị hắn thu vào. Tướng quân chờ một chút có cần hay không cho bọn hắn một hạ mã uy? Long Nguyên phó tướng trông thấy cái này, già tướng quân trên mặt chợt lóe lên cừu hận cũng là đứng ra dò hỏi. Đối tại Thiên Tâm Hoàng Triều bọn hắn vẫn là hết sức cừu hận, tại những năm này trong khi giao chiến bọn hắn cũng chết đi không ít huynh đệ, thậm chí rất nhiều binh lính phía trên một vị đều vẫn lạc tại Thiên Tâm Hoàng Triều trong tay. Cho nên lớn nhất ghi hận Thiên Tinh Hoàng Triều cũng chính là bọn hắn những thứ này Bắc Lương thành thậm chí toàn bộ Bắc Cảnh binh lính. Thả bọn hắn đi qua đi, không phải vậy thế nhân sẽ cho rằng ta trấn Bắc Vương phủ hẹp hòi. Long Nguyên nghe được phó tướng mà nói về sau yên lặng trầm mặc một hồi, cái này mới chậm rãi hai mắt nhắm lại mở miệng nói. Có điều hắn cái kia nổi gân xanh bàn tay lại bán rẻ tâm tình của hắn lúc này. Phó tướng nghe được Long Nguyên mà nói về sau cũng chỉ có thể nghe lệnh, đồng thời vì trấn Bắc Vương phủ danh tiếng, hắn cũng không thể làm ra có hại trấn Bắc Vương phủ danh tiếng sự tình tới. Ngay tại Bắc Lương thành một gian tiểu viện bên trong, một vị hắc y nhân cũng là nhanh chóng đi tới Triệu Cao trước mặt, chỉ thấy hắn nửa quỳ tại mà đối với Triệu Cao mở miệng nói: "Khởi bẩm đại nhân, Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ sắp đến." Triệu Cao nghe được hắc y nhân mà nói về sau cũng là chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, qua một hồi lâu về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói: "Đi xuống chuẩn bị đi." "Thuộc hạ tuân mệnh." Vị này hắc y nhân nghe được Triệu Cao sau khi phân phó trong nháy mắt biến mất tại trong tiểu viện. "Con cá rốt cục mắc câu rồi à, xem ra tối nay đã định trước không bình tĩnh." Theo hắc y nhân rời đi về sau, Triệu Cao lúc này mới ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Bắc Lương thành bên ngoài phương hướng nhỉ nó nói. Chương 16, đêm khuya ám sát, Long Nguyên ra Bắc Lương thành. Chương 16, đêm khuya ám sát, Long Nguyên ra Bắc Lương thành. Rất nhanh, Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ liền đi tới Bắc Lương thành bên ngoài, làm Bắc Lương thành thủ tướng Long Nguyên nhìn lấy bên ngoài cái kia Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ trong ánh mắt tuy nhiên có sắc ý, nhưng hắn cũng không có ngăn cản Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ. Chỉ thấy Long Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại phất phất tay, binh lính thủ thành cũng là chậm rãi mở ra cổng thành. Sau đó Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ liền trực tiếp tiến nhập Bắc Lương thành bên trong. Bản điện hạ còn tưởng rằng cái này Long Nguyên dám đem chúng ta ngăn ở Bắc Lương thành bên ngoài đâu, không nghĩ tới cái này đại tướng Long Nguyên cũng là thằng không dái. Thiên Tâm Hoàng Triều ngũ điện hạ đang nhìn đã bị mở ra Bắc Lương thành cổng thành khẽ cười một tiếng khinh thường mở miệng nói, đồng thời hắn còn đem xe ngựa rèm nhấc lên, dùng cái kia một bộ âm nhu khuôn mặt nhìn lấy binh lính thủ thành. Điện hạ, chúng ta thế nhưng là đến đây nghị hòa, Long Nguyên lại thế nào có lá gan hắn cũng không dám ngăn cản chúng ta nha, huống chi hắn muốn là trung tâm với Sở gia, cho nên hắn lại làm sao có thể vì Sở gia tìm phiền phải đâu. Tại bên cạnh xe ngựa cưỡi một con tuấn mã trung niên nam tử, nghe được Thiên Tâm Hoàng Triều vị này ngũ điện hạ mà nói về sau khuôn mặt kiêu ngạo mở miệng nói. Đồng thời ánh mắt của hắn còn thỉnh thoảng lướt qua Bắc Lương thành binh lính, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thiên Tâm Hoàng Triều vị kia ngũ điện hạ nghe được vị này trung niên nam tử mà nói về sau cũng là đem rèm chậm rãi để xuống, sau đó bắt đầu trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Đến tại Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ thì là ngay ngắn trật tự tiến nhập Bắc Lương thành. Long Nguyên thì là tại trên tường thành nhìn một chút phía dưới Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ, sau đó hắn liền thu hồi ánh mắt, lặng lặng mà ngồi tại trên tường thành. Theo Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ tiến nhập Bắc Lương thành đồng thời, toàn bộ Bắc Lương thành cũng biến thành 10 phân yên tĩnh, vốn là 10 phân náo nhiệt Bắc Lương thành bởi vì Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ đến bắt đầu biến đến yên lặng lên. Mà Thiên Tâm Hoàng Triều ngũ điện hạ bởi vì trông thấy tình cảnh này cảm thấy không thú vị, cũng là trực tiếp bắt đầu hướng về Đại Yến Hoàng đều phương hướng đi đường. Đối tại Thiên Tâm Hoàng Triều vị này ngũ điện hạ cách làm, Thiên Tâm Hoàng Triều người khác cũng không có ý kiến, dù sao bọn hắn cũng không muốn đợi tại Bắc Lương thành bên trong, nếu không xảy ra bất trắc bọn hắn cũng không có cách nào. Thời gian chậm rãi qua, Bắc Lương thành tuy nhiên không lớn, nhưng là Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ tốc độ cũng không phải rất nhanh, cho nên đến tận buổi tối Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ cái này mới rời khỏi Bắc Lương thành mấy chục bên ngoài. Đêm tối hàng lâm để Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ cũng là dự định tại trên đất chống dựng trại đóng quân. Thế nhưng là Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ không biết là, đêm tối hàng lâm cũng liền đại biểu cho bọn hắn nên đón tử thần. Theo bọn hắn tiến nhập Bắc Lương thành một khắc kia trở đi, bọn hắn nhất cử nhất động đều tại La Vong dò xét phía dưới. Đây chính là vô khổng bất nhập La Vong. Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ cách đó không xa trên một ngọn núi, Triệu Cao mang theo mấy vị tối hôm qua đỉnh phong cao thủ nhìn phía dưới Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ. Lên đường đi, tu vi cao nhất vị kia lưu cho ta hữu dụng. Triệu Cao nhìn lấy vô cùng thoải mái Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ nhẹ giọng mở miệng nói, sau đó cả người hắn dẫn đầu biến mất tại cái này đêm tối bên trong. Theo Triệu Cao biến mất tại đêm tối bên trong về sau, Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ chung quanh xuất hiện rất nhiều hắc ảnh. Những cái này hắc ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ chung quanh, cho dù là Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ bên trong vị kia thần du cảnh giới cường giả đều không có phát hiện những cái này hắc ảnh. Thằng đến La Vong bắt đầu đọc thủ, vị này thần du cảnh giới cường giả mới phát hiện chung quanh La Vong. Bảo hộ điện hạ. Chỉ thấy vị này thần du cảnh giới cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Tâm Hoàng Triều ngũ hoàng tử trong đại trướng, đồng thời hắn thanh âm cũng là truyền khắp toàn bộ doanh địa. Thiên Tâm Hoàng Triều cái khác thần thông cảnh giới trở lên tu sĩ đang nghe đạo này thanh âm về sau cũng là trong nháy mắt thì cảnh giác. Chỉ bất quá tại La Vong trước mặt, bọn hắn lại thế nào cảnh giác cũng không đáng chú ý, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện tại những thứ này Thiên Tâm Hoàng Triều tu sĩ bên người, không ngừng thu gặt lấy bọn hắn tính mệnh. Triệu Cao mang theo mấy vị động thiên cảnh giới cường giả tại cái này sát lục bên trong hướng về Thiên Tâm Hoàng Triều ngũ điện hạ phương hướng đi đến. Thời điểm trong doanh trướng ngũ hoàng tử cũng đi theo Thiên Tâm Hoàng Triều vị kia thần du cảnh giới cường giả ra doanh trướng, nhìn lấy một thân hắc bào mang theo mấy vị động thiên cảnh giới cường giả đến đây Triệu Cao Thiên Tâm Hoàng Triều ngũ hoàng tử, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng. Các ngươi là người phương nào, dám đến ám sát ta Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ? Chẳng lẽ thì không sợ ta Thiên Tâm Hoàng Triều nộ hỏa sao? Vị này Thiên Tâm Hoàng Triều thần du cảnh giới tu sĩ ngược lại là tỉnh táo, chỉ thấy hắn đối với Triệu Cao phương hướng ngưng trọng dò hỏi, đồng thời trong lời nói còn tràn đầy ý uy hiếp. Ta trấn Bắc Vương phủ thì sợ gì Thiên Tâm Hoàng Triều? Triệu Cao nhìn lên trước mặt thần du cảnh giới tu sĩ khinh thường mở miệng nói, đồng thời hắn cũng là trực tiếp biểu lộ chính mình thân phận, đương nhiên đây là hắn cố ý hành động. Trấn Bắc Vương phủ thật to gan, lại dám như thế quang minh chính đại đến ám sát ta Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ. Thiên Tâm Hoàng Triều ngũ hoàng tử nghe được Triệu Cao mà nói về sau trong nháy mắt thì lên cơn giận dữ, trực tiếp đứng ra đối với Triệu Cao nổi giận mắng. Thế nhưng là ở bên cạnh hắn vị này Thiên Tâm Hoàng Triều thần du cảnh giới cường giả lại cảm nhận được chỗ không đúng. Lấy Trấn Bắc Vương phủ cẩn thận không có khả năng dễ dàng như vậy liền bại lộ chính mình thân phận. Mà Triệu coi trọng nhìn vị này Thiên Tâm Hoàng Triều thần du cảnh giới cường giả cái kia hoài nghi gương mặt cũng là biết mình kế hoạch thành công, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt hướng về vị này thần du cảnh giới cường giả đánh tới. Đồng thời hắn cũng đem chính mình tu vi khống chế tại thần du sơ kỳ, cùng vị này thần du sơ kỳ cường giả giống nhau cảnh giới. Về phần hắn mang tới mấy vị động thiên cảnh giới sát thủ thì là bắt đầu thanh lý lên chung quanh người khác. Ngay tại Triệu Cao bên này dẫn theo La Vong đối Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ triển khai ám sát đồng thời. Lúc này Bắc Lương thành Long Nguyên cũng là nhận được tin tức, Long Nguyên tự theo Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ tiến nhập Bắc Lương thành về sau, liền phái thám tử một mực đi theo tại phía sau của bọn hắn. Mặc dù nói Long Nguyên đối Thiên Tâm Hoàng Triều tràn đầy cừu hận, nhưng là hắn cũng không có khả năng để Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ thật vẫn lạc tại bọn hắn trấn Bắc Vương phủ thống trị cảnh nội. Xem ra có người muốn đem Thiên Tâm Hoàng Triều bọn này tạm chủng giết chết, sau đó nói xấu cho chúng ta trấn Bắc Vương phủ. Long Nguyên phó tướng đang nghe tin tức về sau cũng là một bộ lo lắng thần sắc, sau đó ánh mắt âm nó nói, toàn bộ Bắc cảnh đối với trấn Bắc Vương phủ đều là mười phần sùng kính cùng có lòng trung thành, tại chiếm được tin tức này trong lòng bọn hắn cũng là có suy đoán. Trước đi xem một chút đi, dẫn theo một vạn kỵ binh đi ngăn cản trận này náo kịch, đồng thời ta ngược lại muốn nhìn xem là ai muốn nói xấu ta trấn Bắc Vương phủ. Long Nguyên ánh mắt lấp lóe nhìn một chút chung quanh phó tướng, ra lệnh nói, sau đó Long Nguyên liền dẫn theo mấy vị động thiên cảnh giới cường giả hướng thẳng đến Tiên Tâm Hoàng Triều doanh địa phương hướng lao đi. Làm Bắc cảnh trọng yếu nhất thành trì một trong, Bắc Lương thành ngoại trừ Long Nguyên vị này động thiên cảnh giới tu sĩ bên ngoài, còn có mấy vị động thiên cảnh giới tu sĩ trấn thủ. Chương 17, mưu kế thành công, Triệu Cao trở về. Chương 17, mưu kế thành công, Triệu Cao trở về. Long Nguyên đám người tốc độ cũng là cực nhanh, vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, bọn hắn liền đã đi tới Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ trụ sở. Nhìn lấy cái kia nằm trên đất thi thể, Long Nguyên nhíu nhíu mày, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là cảm nhận được cách đó không xa có cao thủ giao chiến động tĩnh. Sau đó chỉ thấy hắn dẫn theo bên người ba vị động tiên cảnh giới cường giả hướng thẳng đến động tĩnh truyền đến phương hướng tiến đến. Mấy hơi thở về sau, bọn hắn liền đi tới một chỗ trống trải trên thảo nguyên, lúc này ở chỗ này trống trải trên thảo nguyên có hai vị cao thủ chính tại đại chiến. Trong đó một vị chính là Triệu Cao, mà một vị khác thì là Thiên Tâm Hoàng Triều vị kia thần du cảnh giới cao thủ. Long Nguyên nhìn thấy tình hình như vậy cũng là trực tiếp quất ra trên lưng đại đao, sau đó hướng về Triệu Cao phương hướng một đao bổ tới. Một đao này lực lượng đủ để cho thần du cảnh giới cường giả thụ thương, chính tại đại chiến Triệu Cao tựa hồ cũng là cảm nhận được một đao kia, chỉ thấy hắn nhanh chóng đem trước mặt cường giả đánh lui, sau đó cấp tốc xoay người lại ngăn cản được một chiêu này. Mà Triệu Cao cả người càng là có vẻ hơi chật vật chặn lại một chiêu này, thân thể trực tiếp hung hăng đụng ở phía dưới trên bãi cỏ. Đồng thời không cẩn thận từ trong ngực rớt xuống một khối vàng óng ánh lệnh bài. Thấy cảnh này Triệu Cao kinh hoàng thất thố đang định đưa tay đi nhặt về cái lệnh bài này, thế nhưng là hắn một cử động kia tự nhiên cũng là bị Thiên Tâm Hoàng Triều vị kia thần du cảnh giới cường giả nhìn thấy. Sau đó chỉ thấy Thiên Tâm Hoàng Triều vị này thần du cảnh giới cường giả không để ý an nguy hướng thẳng đến Triệu Cao phương hướng đánh tới. Trong nháy mắt liền đem Triệu Cao lần nữa đánh bay ra ngoài, có trông thấy được không cơ hội Triệu Cao cũng là một trưởng bộ hướng lệnh bài phương hướng, trong nháy mắt liền đem mặt đất đánh ra một cái thật sâu hố, cái kia một cái lệnh bài cũng là trực tiếp bị đánh vào hố sâu bên trong. Nhìn thấy một màn này, Triệu Cao lúc này mới thừa dịp mọi người không chú ý nhanh chóng rời đi, thân thể trong nháy mắt thì hòa vào đêm tối bên trong. Mà Thiên Tâm Hoàng Triều vị kia thần du cảnh giới cường giả thì là không để ý đến Triệu Cao, ngược lại là nhanh chóng đi vào vừa mới một cái khác hàng vị trí. Lúc này hố sâu bên trong cái này một cái vàng óng ánh lệnh bài bởi vì Triệu Cao một trưởng này đánh biến hình, mà tại trên lệnh bài cũng bèn bèn chỉ là lưu lại một cái kim chữ. Kim, đến cùng là cái nào một cái thế lực lệnh bài? Thiên Tâm Hoàng Triều thần du cảnh giới cường giả trông thấy trên lệnh bài cái chữ này cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn lúc này đã xác nhận vừa mới tập kích chính mình không phải Trấn Bắc Vương phủ người, nhưng là tập kích chính mình người tuyệt đối cùng cái lệnh bài này có quan hệ, thậm chí có thể nói là cái lệnh bài này chủ nhân tập kích chính mình. Long Nguyên lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đi lên phía trước, mặc dù nói đối Thiên Tâm Hoàng Triều hắn không có hữu hảo thái độ, nhưng là lúc này thời điểm hắn cũng là có chút hiếu kỳ, đến cùng là cái gì thế lực tập kích Thiên Tâm Hoàng Triều. Kim, Đại Yến có năng lực tập kích các ngươi chỉ có Kim Đao Môn hoặc là Kim Ý Hề Hầu. Long Nguyên suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp đối với trước mặt vị này Thiên Tâm Hoàng Triều cường giả mở miệng nói, đương nhiên hắn mục đích chủ yếu cũng là vì tẩy thoát Trấn Bắc Vương phủ hiểm nghi. Kim Đao Môn, Kim Ý Hề Hầu. Nghe được Long Nguyên mà nói về sau, Thiên Tâm Hoàng Triều vị này cường giả cũng là tự lẩm bẩm. Các ngươi Trấn Bắc Vương phủ cùng Kim Đao Môn có cựu oán sao? Qua một hồi lâu về sau, Thiên Tâm Hoàng Triều vị này cường giả lúc này mới quay đầu nhìn qua Long Nguyên dò hỏi, bất quá lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là có suy đoán, chỉ bất quá muốn còn muốn hỏi một phen trước mặt Long Nguyên đạt được một cái xác nhận đáp án thôi. Không có, Kim Đao Môn tuy nhiên cùng ngạo, nhưng là Kim Đao Môn vị trí là Đại Yến Nam Cảnh, cùng chúng ta là phương hướng ngược nhau, đương nhiên sẽ không cùng chúng ta Trấn Bắc Vương phủ có bất kỳ cựu oán. Long Nguyên nghe được Thiên Tinh Hoàng Triều vị này cường giả, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh hồi phục một câu. Cái kia ta hiểu được, tập kích chúng ta là Kim Ý Hề Hầu thế lực, đồng thời bọn hắn còn muốn nói xấu cho các ngươi Trấn Bắc Vương phủ, xem ra ngươi Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng thất quan hệ trong đó thật đúng là không thế nào hữu hảo a. Thiên Tâm Hoàng Triều cường giả đang nghe Long Nguyên mà nói về sau cũng là xác nhận ý nghĩ trong lòng, sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ trào phúng đối với Long Nguyên mở miệng nói, đương nhiên trong lời nói của hắn cũng có được lan truyền tin tức ý tứ. Ý của ngươi là bọn hắn cùng các ngươi trước khi đại chiến nói xấu ta Trấn Bắc Vương phủ? Nghe được Thiên Tâm Hoàng Triều vị này cường giả mà nói về sau, thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, chỉ thấy hắn đầy mắt sát ý nhìn lấy Vàng Đều Phương Hướng. Không tệ, ta muốn về Thiên Tâm Hoàng Triều, các ngươi chính mình sự tình tự mình xử lý đi, bất quá lần tiếp theo ta Thiên Tâm Hoàng Triều liền muốn đến ngươi Đại Yến Hoàng Triều Đại Yến Hoàng thất lấy một cái công đạo. Thiên Tâm Hoàng Triều vị này cường giả vốn đang tại buồn bực thần sắc trong nháy mắt tiêu tán không thấy, chỉ thấy hắn cầm trong tay khối kia tàn khuyết không chịu nổi lệnh bài liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Long Nguyên tại nhìn thấy Thiên Tâm Hoàng Triều vị này cường giả rời đi về sau ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Triệu Cao rời đi phương hướng, hắn cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Qua một hồi lâu về sau, Long Nguyên lúc này mới dẫn theo bên người ba vị động thiên cảnh giới cường giả trở lại Bắc Lương thành, đồng thời cái kia một vạn quân đội Long Nguyên cũng là trực tiếp mệnh lệnh bọn hắn không dùng ra chiến. Đến mức một bên khác Triệu Cao lúc này thời điểm là lẻ loi một mình tiến về Tô Châu thành trấn Bắc Vương phủ. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, từ tại Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ là vẫn lạc tại Bắc Lương thành bên ngoài, cho nên tại cái này mấy cái ngày bên trong Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ cùng Thiên Tâm Hoàng Triều ngũ điện hạ vẫn lạc tin tức cũng không có truyền ra. Trấn Bắc Vương phủ Sở Phàm trong tiểu viện, tu luyện hoàn tất Sở Phàm cầm lấy trên bàn linh quả liền bắt đầu ăn, đồng thời hắn ánh mắt còn mong đợi nhìn về phía Bắc Lương thành phương hướng. Dựa theo thời gian này, Triệu Cao đám người cần phải giải quyết Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ đi. Sở Phàm nhẹ nhàng nhỉ nó nói, đối Triệu Cao hắn vẫn là có 10 phần tự tin. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh hắn liền xuất hiện một đạo hắc ảnh, sau đó chỉ thấy Triệu Cao xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt cung kính đối với Sở Phàm thi lễ một cái. "Công tử, sự tình đã giải quyết, mà lại sự tình cũng dựa theo chúng ta kế hoạch tiến hành." Triệu Cao thi lễ một cái về sau đối với trước mặt Sở Phàm cung kính mở miệng nói, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm đi. Sở Phàm đối với Triệu Cao xuất hiện cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, ngược lại là đưa một viên linh quả đến trong miệng của mình giằng giặc mở miệng nói, không có, thuộc hạ tính kế Bắc Lương thành Long Nguyên tướng quân, mượn nhờ tay của hắn thành công đem Trấn Bắc Vương phủ hoài nghi rửa sạch, đồng thời còn cố ý đem lệnh bài hủy đi một nửa, nhưng là chỉ dựa vào trên lệnh bài cái kia còn lại nội dung cũng có thể xác định là Đại Yến Hoàng thất xuất thủ, đồng thời còn để Thiên Tâm Hoàng Triều tưởng rằng Đại Yến Hoàng thất muốn đoan uổng ta Trấn Bắc Vương phủ. Triệu Cao nghe được Sở Phàm mà nói chậm rãi mở miệng nói, lần này hắn tiến về Bắc Lương thành thời điểm liền đã liền Long Nguyên đều tính kế tại trong đó, bằng không mà nói giải quyết một cái Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ lại làm sao có thể kéo tới Long Nguyên đến đây. Chương 18, Sở Long hoài nghi, gặp mặt Sở Phàm. Chương 18, Sở Long hoài nghi, gặp mặt Sở Phàm. Có thể nói lần này Triệu Cao kế hoạch 10 phần hoàn mỹ, không chỉ có thành công để Thiên Tâm Hoàng Triều hoài nghi lên Đại Yến Hoàng thất, là để Thiên Tâm Hoàng Triều người biết Đại Yến Hoàng thất cái này là muốn nói xấu Trấn Bắc Vương phủ. Đến đón lấy thì xem kịch vui đi, chỉ sợ lần này sự cố có thể cho Đại Yến Hoàng thất đau đầu một đoạn thời gian. Sở Phàm nhìn thấy Triệu Cao lòng tin 10 phần, cũng là trực tiếp tín nhiệm Triệu Cao, sau đó cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Đại Yến Hoàng thất phương hướng. Ngay tại Triệu Cao trở về đồng thời, Long Nguyên bên kia tin tức cũng là trực tiếp chuyển đến Lao Trấn Bắc Vương Sở Long trong hai. Xem xong thư phía trên tất cả nội dung bên trong, Lao Trấn Bắc Vương Long nhãn thần rằng giặc nhìn về phía Bắc Lương thành phương hướng. Khải Minh, ngươi cảm thấy lần này sự tình có hay không đáng giá hoài nghi địa phương? Qua một hồi lâu về sau, Sở Long lúc này mới đem nhìn về phía Bắc Lương thành phương hướng rằng giặc thu hồi lại. Sự tình quá mức hoàn mỹ để người tìm không ra bất kỳ vết nứt. Cổ Khải Minh xem xong thư kiện phía trên nội dung bên trong đối với Sở Long lắc đầu, đồng thời hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Đúng vậy à, chuyện này chỉ có hai cái đáp án, hoặc là thì là thật là Kim Y Hề Hầu có chút lỗ thủng mới khiến cho trên thân lệnh bài rơi xuống, hoặc là chính là có người lợi dụng tất cả mọi người làm một cái bẫy, cho dù là Long Nguyên cũng bị người này tính toán tại trong cục làm một con cờ. Sở Long nghe được Cổ Khải Minh mà nói về sau ánh mắt cũng là biến đến lúc sáng lúc tối lên, đồng thời hắn não hải bên trong chính đang không ngừng lóe qua một đạo lại một đạo bóng người. Bất luận Long Nguyên có phải hay không bị người tính là một quân cờ, chuyện này trực tiếp đem ta Trấn Bắc Vương phủ hiểm nghi tẩy thoát, đối với ta Trấn Bắc Vương phủ tới nói tính toán là một chuyện tốt nhi, dù sao tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Đại Yến hoàng thất, dù là không phải bọn hắn làm cũng chỉ có thể là bọn hắn làm. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau chậm rãi đứng lên mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là lóe ra làm cho không người nào có thể đoán được thần bí. Chẳng qua nếu như thật là nếu như vậy vị này bố cục giả cũng thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả ta Trấn Bắc Vương phủ đều tại ván cờ của hắn bên trong. Cổ Khải Minh sau khi nói xong lại quay đầu nhìn qua Sở Long lo lắng mở miệng nói, triệu thời điểm ánh mắt của hắn bên trong cũng là lộ ra nhàn nhạt vẻ suy tư. Khải Minh a, ngươi nói bố cục giả có phải hay không là ta Trấn Bắc Vương phủ người đâu? Sở Long nghe được Cổ Khải Minh thần bí cười cười, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo ý cười nhìn về phía Sở Phạm rất nhỏ. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn cười đối Sở Long mở miệng nói, rất lâu không có gặp Tiểu Phạm, chúng ta hai cái lao ra hỏa đi Tiểu Phạm chỗ đó nhìn xem Tiểu Phạm thế nào. Sở Long nghe được Cổ Khải Minh mà nói về sau nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hai người liền chậm rãi rời đi lầu các hướng về Sở Phạm phương hướng đi đến. Một bên khác tự thuật hết lần này sự kiện Triệu Cao đột nhiên dường như cảm nhận được cái gì, sau đó chỉ thấy hắn đối với Sở Phạm chắp tay trong nháy mắt thì biến mất tại Sở Phạm trong sân. Sở Phạm nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Triệu Cao cũng là biết có người đến từ chính mình nơi này, có điều hắn vẫn là trang làm không biết chút nào dáng vẻ tiếp tục ngồi tại trước bàn mặt ăn trên bàn linh quả. Đi vào Sở Phạm sân nhỏ phía ngoài Sở Long cùng Cổ Khải Minh dường như cũng là cảm nhận được Triệu Cao rời đi. Chỉ thấy hai người đồng thời liếc nhau một cái, sau đó bình tĩnh nhẹ gật đầu, cái này mới chậm rãi đẩy ra Sở Phạm đỉnh viện cửa lớn đi vào. Tôn Nhi gặp qua gia gia, gặp qua Cổ gia gia. Nhìn thấy hai người sau khi đi vào Sở Phạm cũng là vội vàng đi đến hai người trước mặt đối với hai người hành lễ nói, đồng thời hắn cũng cẩn thận quan sát trước mặt mình hai người. Đang dùng hệ thống dò xét đến hai người tu vi lúc Sở Phạm cả người đều là chấn kinh, hắn không nghĩ tới chính mình gia gia Sở Long tu vi đã đạt đến thần du viên mãn cảnh giới, mà vị này thần bí thiên cơ tử tu vi càng là đạt đến thần du hậu kỳ. Phải biết chính mình ra ra Sở Long tại bên ngoài bạo lộ ra tu vi vẹn vẹn chỉ là thần du trung kỳ thôi. Tại vị này thần bí thiên cơ tử càng là đối với ngoại giới tương truyền không có tu vi, nhưng là bây giờ Sở Phạm mới phát hiện, nguyên lai hai cái này lao đầu là giả heo ăn thịt hổ a. Ngay tại Sở Phạm dùng hệ thống dò xét ra hai vị lao gia tử tu vi đồng thời, Sở Long cùng Cổ Khải Minh trong nháy mắt cảm nhận được chính mình dường như bị người khác thấy hết đồng dạng. Bất quá hai người rất nhanh liền lắc đầu, ngoại trừ pháp tướng cảnh giới cường giả người nào lại có năng lực xem thấu bọn hắn đây. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, Tiểu Phạm tu vi vậy mà đột phá đến thông mạch cảnh giới, mà lại đã đi tới thông mạch viên mãn cảnh giới, xem ra trong khoảng thời gian này Tiểu Phạm tại rất nghiêm túc tu luyện a. Sở Long làm thần du viên mãn cảnh giới cường giả tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Sở Phạm lúc này tu vi, sau đó chỉ thấy hắn cười ha hả đối với Sở Phạm tán thưởng nói. Bất quá Sở Long sau khi nói xong, ánh mắt lại quan sát Sở Phạm bên người thanh điểu, đồng thời hắn ánh mắt còn lườm liếc Sở Phạm sân nhỏ, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy Sở Phạm đỉnh viện chung quanh lục kiếm nô. Tôn Nhi cảm thấy đến có thực lực cường đại mới không e ngại ám sát, cho nên trong khoảng thời gian này một mực đang nỗ lực tu luyện. Sở Phạm nghe được chính mình ra ra Sở Long mà nói về sau cũng là cung kính trả lời. Tại cái này hơn nửa tháng bên trong, Sở Phạm tu vi cũng là thành công đi tới thông mạch đầy cảnh giới, đồng thời hắn kinh mạch cũng chỉ kém hai đạo liền có thể đạt tới thông mạch cảnh giới cực hạn. Sở Phạm có lòng tin tại trong vòng 2 ngày đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Không biết ra ra lần này đến chỗ của ta vì chuyện gì a? Sau khi nói xong Sở Phạm lại dẫn một bộ thiên thật ánh mắt tò mò nhìn về phía Sở Long dò hỏi. Cũng là nghe nói Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ bị người khác ám sát, cho nên ra ra đây không phải lo lắng Tôn Nhi an nguy trước đến xem Tôn Nhi. Sở Long nghe được Sở Phạm mà nói về sau cũng là đem Thiên Tâm Hoàng Triều bị ám sát sự tình nói ra, đồng thời hắn ánh mắt lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Phạm. Cái gì? Không phải nói Thiên Tâm Hoàng Triều lần này phái ra một vị hoàng tử đến cùng chúng ta Đại Yến Hoàng Triều nghị hòa à? Ra ra Thiên Tâm Hoàng Triều vị kia hoàng tử có hay không trốn qua lần này ám sát à? Sở Phạm nghe được chính mình ra ra nói về sau cũng là cảnh giác, sau đó chỉ thấy hắn một mặt hiếu kỳ đối với Sở Long dò hỏi. Thiên Tâm Hoàng Triều phái ra là Thiên Tâm Hoàng Triều ngũ hoàng tử, lần này hắn tự nhiên cũng là vất lạc, nhưng không nghĩ tới đâm giết bọn hắn người lại là Đại Yến Hoàng Triều hoàng thất. Sở Long nhìn thấy Sở Phạm trên mặt ngoại trừ hiếu kỳ không có bất kỳ cái gì biểu lộ về sau, hắn lại lần nữa đối với Sở Phạm mở miệng nói đồng dạng sau khi nói xong hắn vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phạm nhìn. Đại Yến Hoàng thất làm sao có thể đi đâm giết Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ đâu, dạng này chẳng phải là để lần này nghị hòa ngâm nước nóng. Sở Phạm nghe được Sở Long mà nói về sau mặt bên trên biểu hiện làm ra một bộ không thể tin biểu lộ. Ai biết, có lẽ lần này là người khác bố trí cục diện, Đại Yến Hoàng thất chẳng qua là một con cờ thôi. Sở Long nhìn lấy chính mình Tôn Nhi trên mặt biểu lộ lần nữa mở miệng nói, đồng thời trong lòng của hắn cũng là bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Chương 19, đột phá thần thông, Mộ Dung Ly hưng phấn. Chương 19, đột phá thần thông, Mộ Dung Ly hưng phấn. Sở Long tại Sở Phạm viện tử bên trong chờ đợi một hồi lâu về sau cái này mới rời khỏi, bất quá tại hắn trước khi rời đi lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lục Kiếm Nô phương hướng. Sở Long cùng Cổ Khải Minh vừa rời đi không lâu sau đó, Triệu Cao thân ảnh lại xuất hiện ở Sở Phạm trong sân, bất quá lúc này thời điểm trên mặt hắn lại xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc. Xem ra công tử ra ra là hoài nghi đến công tử trên thân. Nhìn lấy Sở Long chỗ lầu các chậm rãi mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc. Hắn không phải hoài nghi, hắn là tới xác nhận, không hổ là ta cái kia trưởng quản toàn bộ Bắc Cảnh ra ra. Sở Phạm nghe được Triệu Cao, trực tiếp nhẹ gật đầu thừa nhận xuống tới, đồng thời trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới chính mình cùng Triệu Cao làm như thế kế hoạch hoàn mỹ, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị chính mình vị này ra ra khám phá. Mà lại hắn cũng biết chính mình ra ra trước đến tìm kiếm mình nguyên nhân chủ yếu, chỉ sợ là vì xác nhận chuyện này là không phải mình làm. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng tin tưởng chính mình vị này ra ra đã xác nhận, mặc dù nói vừa mới hắn biểu hiện mười phân hoàn mỹ, nhưng là càng là hết đồ vật đẹp càng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Huống chi Sở Phàm còn ẩn ẩn cảm thấy chính mình ra ra lúc tiến vào đã dò xét đến Triệu Cao tồn tại, huống chi Sở Long rời đi thời điểm, một màn kia ý vị không rõ ánh mắt càng là có thể nói rõ hết thảy. Xem ra cuối cùng rồi sẽ là coi thường cái này thế giới đỉnh tiêm thế lực thống trị giả. Sở Phàm nhìn lên bầu trời trong lòng lâm thầm nghĩ nói, đồng thời hắn cũng bắt đầu cảnh giác, bắt đầu hắn cho là mình nắm giữ La Vong có thể đem toàn bộ Đại Yến thậm chí Thiên Tâm Hoàng Triều đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Sở Long cùng Cổ Khải Minh, Sở Phàm mới hiểu được chính mình vừa mới bắt đầu ý nghĩ quá mức ngây thơ, dù sao cái thế lực chủ nhân lại làm sao có thể yếu như vậy chứ đây. Tuy nhiên khả năng bị ta ra ra bọn hắn biết, nhưng là chuyện này cũng đúng như hắn nói như vậy, cho dù không phải Đại Yến Hoàng Triều làm, Thiên Tâm Hoàng Triều cũng sẽ đem cái này một đỉnh nồi đen đội lên Đại Yến Hoàng Triều hoàng thất trên thân. Dùng một cái hoàng tử sự tình đến mưu lợi cũng coi là lựa chọn tốt. Sở Phàm trầm tư một hồi lâu cái này mới phản ứng được, đồng thời lúc này thời điểm ánh mắt của hắn bên trong cũng là không có bất cần đời, càng nhiều thì là với cái thế giới này cảnh giác. Triệu Cao nghe được Sở Phàm mà nói cũng không có phản đối, cũng không có đồng ý, ngược lại là yên lặng đứng tại Sở Phàm bên người thủ hộ lấy Sở Phàm. Mà một bên khác Sở Long cùng Cổ Khải Minh cũng đúng như Sở Phàm đoán nghĩ như vậy, đã đoán được lần này chủ sự sau màn chính là Sở Phàm. Xem ra tiểu Phàm đúng là lớn rồi, làm việc cũng làm như thế nghiêm cẩn, cho dù là ta Trấn Bắc Vương phủ muốn làm như vậy dọn nước không lọt cũng có chút khó khăn. Sở Long theo Sở Phàm trong tiểu viện đi sau khi đi ra đối mặt với Cổ Khải Minh than nhẹ một tiếng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là toát ra một vẻ tán thưởng cùng vui mừng thần sắc. Đúng vậy à, mà lại ta cảm giác vừa mới vương gia cùng ta tu vi đã bị bọn hắn xem thấu. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau cũng là nhịn không được đồng ý nói, đồng thời trong ánh mắt xuất hiện một vẻ thần sắc bất đắc dĩ. Vừa mới chúng ta tiến nhập hắn tiểu viện lúc, bên cạnh hắn cần phải có một vị thần du hậu kỳ cường giả, mà lại vị kia thần du hậu kỳ cường giả còn là một vị ẩn tàng cao thủ, cho dù là ta cũng vẹn vẹn chỉ là bắt lấy hắn một vẻ khí tức, bằng không mà nói còn thật không cách nào phán đoán hắn tu vi, chắc hẳn lần này sự tình chính là vị này làm a. Sở Long lúc này thời điểm lại tiếp tục mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn ánh mắt còn không quên liếc qua Sở Phàm chỗ tiểu viện. Đã tiểu phàm có như thế thế lực, như vậy chúng ta liền có thể yên tâm, bất quá làm trước trọng yếu nhất chính là muốn ẩn tàng ở tiểu phàm thế lực, dù sao chúng ta Trấn Bắc Vương phụ thực lực liền đã để Đại Yến vị kia kiên kỵ, nếu như lại để cho hắn dò xét đến tiểu phàm thế lực lời nói, như vậy có lẽ hắn sẽ không hề cố kỵ đối Trấn Bắc Vương phụ phát động công kích. Cổ Khải Minh ta cũng là minh bạch Sở Long ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn có một ít ưu sầu nhìn lên bầu trời mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn bắt đầu lo lắng lên Đại Yến hoàng thất. Dù sao hắn cùng Sở Long kinh qua nhiều năm như vậy dò xét cũng là đại khái hiểu rõ Đại Yến hoàng thất cường đại chỗ đáng sợ. Đại Yến hoàng thất không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đi qua bọn hắn nhiều năm như vậy dò xét, bọn hắn phát hiện Đại Yến hoàng thất có nửa bước pháp tướng cảnh giới tồn tại, thậm chí khả năng có pháp tướng cảnh giới tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Trấn Bắc Vương phủ những năm gần đây điệu thấp như vậy nguyên nhân. Thời gian chậm rãi tùy theo mà qua, tại ngày thứ 3 thời điểm Sở Phàm tu vi cũng là thành công đột phá đến thần thông cảnh giới, đạt tới thần thông cảnh giới liền có thể tu luyện nhất đạo thần thông, đem cái này đạo thần thông tu luyện tới viên mãn cảnh giới liền có thể đột phá động thiên cảnh giới. Đương nhiên đạt tới thần thông cảnh giới về sau, nhất định phải ngộ ra một đạo thần thông hoặc là theo gia tộc trong truyền thừa lựa chọn một bộ thần thông tới tu luyện, đột phá đến thần thông cảnh giới Sở Phàm cũng không có lựa chọn theo Sở gia thu hoạch được một bộ thần thông tới tu luyện, bởi vì nắm giữ tiên thiên đạo thể hắn cũng không sợ ngộ không ra thần thông tới. Mà Sở Phàm đột phá thần thông cảnh giới sự tình, ngoại trừ Thanh Điểu cùng Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô bên ngoài còn không có ai biết, cho dù là hắn cái kia vị gia gia cũng không biết. Cũng liền tại Sở Phàm đột phá đến thần thông cảnh giới đồng thời, Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ vẫn lạc tại Bắc Lương thành bên ngoài tin tức cũng là bắt đầu chậm rãi truyền bá đi ra. Rất nhiều người đều đang suy đoán đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy đem Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ ám sát tại Bắc Lương thành bên ngoài, phải biết Thiên Tâm Hoàng Triều ngũ hoàng tử thế nhưng là tại cái này một chi đội ngũ bên trong, thậm chí bởi vì trận này ám sát mà tử vong. Rất nhiều thế lực tại chiếm được tin tức này thời điểm ảo tại thăm dò tình huống cụ thể, bởi vì bọn hắn đều biết đến đón lấy có thể sẽ gây nên hai đại hoàng triều phát động chiến tranh. Đương nhiên cũng có người suy đoán là Trấn Bắc Vương phủ người xuất thủ diệt đi Thiên Tâm Hoàng Triều cái này một chi đội ngũ cùng Thiên Tâm Hoàng Triều ngũ hoàng tử, dù sao cái này thiên hạ hận nhất Thiên Tâm Hoàng Triều cũng chỉ có Trấn Bắc Vương phủ. Đại Yến đô thành, lúc này toàn bộ đô thành đều đèn đuốc sáng trưng, mặc dù là ban đêm, nhưng lại cho người ta một bộ mười phân hài hòa dáng vẻ. Đại Yến hoàng cung Kim Bích Huy hoàng đại điện bên trong, Đại Yến hoàng đế Mộ Dung Ly lúc này đã nhận được quan tại Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ hủy diệt tại Bắc Lương thành phía ngoài tin tức. Ha ha ha, Sở Long, không biết lần này ngươi lại muốn làm sao mặt đối Thiên Tâm Hoàng Triều đâu? Mộ Dung Ly một mặt cao hứng nhìn lấy Bắc Cảnh phương hướng mở miệng nói, trong ánh mắt đều là khoái ý bất quá Mộ Dung Viêm làm sao vẫn chưa trở lại, cũng đã gần đi qua nửa tháng. Mộ Dung Ly qua một hồi lâu mới chậm rãi dừng lại tiếng cười, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Bắc Cảnh phương hướng. Lúc này thời điểm Thiên Tâm Hoàng Triều thần du cảnh giới cường giả rời đi Bắc Lương thành tin tức cũng không có truyền tới, cho nên toàn bộ Đại Yến đều còn không biết sự tình đi hướng. Chương 20, Thiên Tâm Hoàng Triều tuyên bố tin tức, Triệu Hoán Triệu Tử Long, hệ thống thương thành tồn tại. Chương 20, Thiên Tâm Hoàng Triều tuyên bố tin tức, Triệu Hoán Triệu Tử Long, hệ thống thương thành tồn tại. Mộ Dung Ly không biết là, lúc này Thiên Tâm Hoàng Triều không hề giống hắn tưởng tượng như vậy. Lúc này Thiên Tâm Hoàng Triều thần du cảnh giới cường giả đã về Thiên Tâm Thành, cũng chính là Thiên Tâm Hoàng Triều quốc đô. Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng chủ tự nhiên cũng là nhận được quan tại Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ vẫn lạc tại Bắc Lương thành phía ngoài tin tức, lúc này thời điểm ngay tại một mặt âm trầm nhìn lấy bắc cảnh phương hướng. Khởi bẩm bệ hạ, huyền trưởng lão cầu kiến. Thì tại Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng chủ Nam Quy Dương một mặt âm trầm thời điểm, một cái cấm vệ quân nhanh chóng đi đến bẩm báo nói, đầu gắt gao thấp, không dám nâng lên nhìn Nam Quy Dương. Mời hắn bảo. Nghe được cấm vệ quân mà nói, Nam Quy Dương trong ánh mắt xuất hiện một chút ánh sáng, sau đó nhanh chóng đối với cấm vệ quân mở miệng nói, đồng thời cả người kích động nhìn đại điện bên ngoài. Cấm vệ quân nghe được Nam Quy Dương mệnh lệnh về sau, rất nhanh liền rời đi đại điện. Sau một lát, huyền trưởng lão cũng là đi vào Thiên Tâm Hoàng Triều đại điện, nhìn lấy cao cao tại thượng Nam Quy Dương, huyền trưởng lão từ từ thi lễ một cái này mới chậm rãi mở miệng nói, thần gặp qua bệ hạ. Huyền trưởng lão miễn lễ, nghe nói huyền trưởng lão các ngươi lần này tại Bắc Lương thành bị ám sát, không biết là người nào có to gan như vậy, chấm định không tha cho hắn. Nam Quy Dương nhìn lấy phía dưới huyền trưởng lão tức giận mở miệng nói, không qua ánh mắt của hắn lại là một mực tại huyền trưởng lão trên thân. Bệ hạ, lần này ám sát cùng đại yến hoàng thất thoát không khỏi liên quan, ta tại thích khách trên thân đạt được một cái lệnh bài tuy nhiên bị thích khách hủy đi đại bộ phận, nhưng là phía trên còn lưu lại một số manh mối. Huyền trưởng lão nghe được Nam Quy Dương mà nói về sau thận trọng nói ra, không qua hắn ngôn ngữ bên trong lại là tràn đầy nộ hỏa. Người này chính là lần này tiến về đại yến hoàng triều duy nhất còn sống trở về thần du cảnh giới cường giả. Sau khi trở về hắn cũng là trước tiên đi vào Thiên Tâm Hoàng Triều trong hoàng cung gặp mặt Nam Quy Dương, hắn cũng không hy vọng hoàng đế mình bởi vì không biết chân chính tình huống trực tiếp đối bắc cảnh xuất binh. Nếu như vậy liền sẽ để bọn hắn chân chính địch nhân ở một bên xem kịch. Cái gì? Ý của ngươi là xuất thủ là đại yến hoàng triều hoàng thất? Nam Quy Dương nghe được huyền trưởng lão mà nói về sau một mặt thật không thể tin đứng lên nhìn lấy huyền trưởng lão mở miệng nói, đồng thời trong nội tâm cũng là có một tia dự cảm không tốt. Không tệ, lần này xuất thủ hẳn là đại yến hoàng thất. Huyền trưởng lão nhìn vẻ mặt không thể tin Nam Quy Dương chậm rãi đem hôm đó phát sinh sự tình nói ra, đồng thời đem ám sát bọn hắn người nói xấu trấn Bắc Vương tin tức nói cho Nam Quy Dương. Nam Quy Dương nghe xong huyền trưởng lão mà nói về sau trên mặt cũng không có vẻ cao hứng, ngược lại là gương mặt u sầu. Ngón tay không ngừng đánh lên trước mặt cái bàn, ánh mắt chính đang không ngừng suy tư. Huyền trưởng lão nhìn thấy một màn này cũng không nói lời nào, ngược lại yên tĩnh chờ đợi lấy Nam Quy Dương vào dưới. Đem ngươi tại đại chiến làm ở bên trong lấy được lệnh bài truyền lên chấm nhìn xem. Qua một hồi lâu, Nam Quy Dương cái này mới chậm rãi mở miệng nói, lúc này thời điểm ánh mắt của hắn đã khôi phục bình tĩnh. Huyền trưởng lão nghe được Nam Quy Dương mà nói cũng là không có chút gì do dự, chỉ thấy hắn thận trọng từ trong lồng ngực xuất ra một cái rách dưới lệnh bài đưa cho Nam Quy Dương. Nam Quy Dương cầm lên huyền trưởng lão trong tay mặt lệnh bài về sau cũng là chậm rãi dò xét lên. Trên lệnh bài ngoại trừ cái kia dễ thấy kim chữ bên ngoài, cũng không có quá nhiều manh mối, bất quá Nam Quy Dương vẫn là nhìn ra đến lệnh bài này tuyệt đối là thuộc về đại yến hoàng triều hoàng thất, dù sao lệnh bài bên trong thế nhưng là có thuộc về hoàng chủ mới có thể phát hiện hoàng triều khí vận. Huyền trưởng lão một đường cổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, sự kiện này chấm sẽ xử lý. Nam Quy Dương tại xác định lệnh bài thật giả về sau một hồi lâu mới chậm tới, đem lệnh bài đặt lên bàn đối với huyền trưởng lão mở miệng nói. Huyền trưởng lão nghe được Nam Quy Dương mà nói về sau liền rời đi. Huyền trưởng lão rời đi không lâu, Nam Quy Dương liền triệu tập Thiên Tâm Hoàng Triều đại thần đi vào hoàng cung thương lượng lên liên quan tới loại sự tình này xử lý phương án. Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế Nam Quy Dương cùng Thiên Tâm Hoàng Triều đại thần thương nghị mấy canh giờ về sau liền có đáp án. Thiên Tâm Hoàng Triều trong hoàng cung cũng tại lúc này truyền ra một tin tức, cái kia chính là đại yến hoàng triều trên mặt nội nghị hòa, thế nhưng là ám bên trong ám sát Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ muốn phải giá họa trấn Bắc Vương phủ tin tức truyền ra ngoài. Đồng thời Thiên Tâm Hoàng Triều còn hy vọng đại yến hoàng triều có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý cùng bồi thường, nếu không Thiên Tâm Hoàng Triều trăm vạn đại quân lập tức lên phía bắc tiến công đại yến hoàng triều. Thiên Tâm Hoàng Triều tin tức truyền rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là mấy ngày liền trực tiếp truyền đến Bắc Cảnh, đồng thời còn đang không ngừng hướng về toàn bộ đại yến hoàng triều không ngừng truyền bá. Nghe được tin tức này, đại yến hoàng triều con dân cũng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn vốn là lấy vì Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ là trấn Bắc Vương phụ xuất thủ ám sát, thế nhưng là không nghĩ tới lại có như thế một cái to lớn đảo ngược. Trong ngay mắt, toàn bộ đại yến hoàng triều hoàng thất đánh giá thái độ trực tiếp xuống đến thấp nhất. Trấn Bắc Vương phụ Sở Phàm tự nhiên đã sớm dự liệu được kết quả này, cho nên hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lúc này thời điểm Sở Phàm thế nhưng là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chỉ thấy Sở Phàm một mặt kích động ngồi tại tiểu viện của mình bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt mình trong suốt mặt bảng. Hệ thống, bắt đầu tháng này triệu hoán. Sở Phàm nhìn lên trước mặt trong suốt mặt bảng đối với hệ thống mặc niệm nói: "Đinh, ký chủ mở ra tháng này triệu hoán, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán thần tướng Triệu Tử Long." Sở Phàm nghe được hệ thống thanh âm về sau một mặt ngạc nhiên mở ra liên quan tới Triệu Tử Long giới thiệu. Triệu Tử Long, ngũ hổ thượng tướng một trong, diễn nghĩa bên trong Triệu Tử Long, tu vi nửa bước pháp tướng cảnh giới, tự thân mang theo 3000 bạch mã nghĩa vòng. Bạch mã nghĩa vòng tu vi đều là thông mạch cảnh giới, trong đó bách phu trưởng tu vi đều là thần thông cảnh giới, thiên phu trưởng tu vi là động thiên cảnh giới, trọng yếu nhất chính là còn có một vị thần du sơ kỳ phó tướng. Hệ thống thật đúng là ra sức à, vậy mà triệu hoán đến Triệu Tử Long vị này đỉnh cấp võ tướng, hơn nữa còn bổ sung 3000 bạch mã nghĩa tổng cùng một vị thần du cảnh giới phó tướng. Sở Phàm nhìn lấy liên quan tới Triệu Tử Long giới thiệu hai mắt tỏa sáng, hắn cũng không nghĩ tới lần này triệu hoán vậy mà xuất sắc như vậy. Vẹn vẹn là một vị nửa bước pháp tướng cảnh giới Triệu Tử Long liền đã để Sở Phàm lúc này thực lực đại trướng, huống chi còn có 3000 bạch mã nghĩa tổng. Hệ thống, ta còn có thể thông qua cách khác thu hoạch được triệu hoán cơ hội sao? Sở Phàm lúc này thời điểm đột nhiên đối với hệ thống dò hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ký chủ trở thành hoàng triều chi chủ liền có thể mở ra hệ thống thương thành, ký ký chủ mở ra hệ thống thương thành liền có thể dùng hoàng triệu điểm mua sắm triệu hoán nhân vật, để thăng thực lực tiên phú thiên tài địa bảo. Chỉ cần ký chủ có thể nghĩ đạt được hệ thống thương thành bên trong đều có thể mua được. Sở Phàm thanh âm vừa mới rơi xuống, hệ thống thanh âm liền vang lên. Nguyên lai còn có hệ thống thương thành à, xem ra phải nhanh một chút mở ra hệ thống thương thành. Sở Phàm không nghĩ tới còn thật sự có cách khác thu hoạch được triệu hoán nhân vật, đồng thời hắn cũng là dự định bắt đầu bắt tay vào làm kế hoạch tiếp theo. Chương 21, Đại Yến Hoàng thất hồi phục, Đông Vực Tiên Kiêu chiến. Chương 21, Đại Yến Hoàng thất hồi phục, Đông Vực Tiên Kiêu chiến. Như là đã xuyên việt đến huyền huyễn thế giới, hơn nữa còn thu được triệu hoán hệ thống, Sở Phàm tự nhiên không có khả năng như thế bảy nát đi xuống, bằng không mà nói lại làm sao có thể xứng đáng hắn xuyên việt giả cái này xưng hào đây. Đến đón lấy, Sở Phàm đem Triệu Vân triệu hoán đến bên cạnh mình, dù sao một vị nửa bước pháp tướng cảnh giới cường giả tại bên cạnh mình bảo hộ chính mình có thể cho Sở Phàm không sợ bên người nguy hiểm. Đến mức 3000 bạch mã nghĩa tổng Sở Phàm thì là để bọn hắn đợi tại hệ thống không gian bên trong, dù sao 3000 nhân mã xuất hiện tại trấn Bắc Vương phủ, khẳng định sẽ gây nên chính mình ra chú ý, còn không có chuẩn bị tốt trước đó Sở Phàm sẽ không để cho bọn hắn phỏng vấn. Một bên khác, Sở Long cùng Cổ Khải Minh cũng là nhận được Thiên Tâm Hoàng Triều bên kia tin tức, đối tại Thiên Tâm Hoàng Triều quyết định bọn hắn hai người đều cảm thấy 10 phần bình thường. Không biết hoàng cung vị kia định xử lý như thế nào chuyện này, thật đúng là chờ mong a. Sở Long trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Đại Yến Hoàng cung phương hướng, lúc này thời điểm hắn dường như đã thấy vị kia cái kia tức hồn hẹn khuôn mặt. Cổ Khải Minh là một mặt ý cười nhìn lên trước mặt bầu trời, hiển nhiên hắn cũng biết lần này đối Đại Yến Hoàng Triều vị kia đả kích rất lớn, dù sao lần này không chỉ có để vị kia mất dân tâm, còn muốn cho hắn không thể không mặt đối Thiên Tâm Hoàng Triều. Mà sự thật cũng đúng như bọn hắn trồ nghĩ như vậy, lúc này ở đô thành Mộ Dung Ly cũng là đạt được tin tức, lúc này chính diện cho âm trầm đợi tại đại điện bên trong. Những ngày này không có nhìn thấy Mộ Dung Viêm trở về hắn thì có phát giác, nhưng là bởi vì cảm thấy Thiên Tâm Hoàng Triều có thể sẽ đối trấn Bắc Vương phụ xuất thủ nguyên nhân để hắn buông lòng cảnh giác. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là Mộ Dung Viêm vậy mà thất bại, còn để Thiên Tâm Hoàng Triều lấy được tay cầm, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào nghĩ đến ứng đối phương pháp. Dù sao Mộ Dung Viêm vốn là hắn phái đi ám sát Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ, theo Thiên Tâm Hoàng Triều tin tức truyền đến nhìn, Mộ Dung Viêm rất có thể bị Thiên Tâm Hoàng Triều bắt, sau đó đem chuyện này toàn bộ tiết lộ cho Thiên Tâm Hoàng Triều. Thật sự là thành sự không có bại, sự có dư ra hỏa, thậm chí ngay cả như vậy một kiện nho nhỏ sự tình cũng làm không được. Suy tư một lát, Mộ Dung Ly trong ánh mắt tràn ngập một vẻ tức hận, chỉ thấy hắn đem trên bàn tấu chương ngã văng ra ngoài, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía trước. Bất quá lúc này thời điểm hắn lại cần suy tư như thế nào bồi thường Thiên Tâm Hoàng Triều, để Thiên Tâm Hoàng Triều bất giận. Bằng không mà nói Thiên Tâm Hoàng Triều chỉ sợ thật sẽ xuất động trăm vạn đại quân công đánh bọn hắn Đại Yến. Mặc dù nói Thiên Tâm Hoàng Triều muốn tấn công Đại Yến tốt nhất lộ tuyến là đi qua Bắc Cảnh, nhưng là nói không chừng nhân ra Thiên Tâm Hoàng Triều đường vòng theo Tây Cảnh xuất phát đâu, dù sao chấn thủ Tây Cảnh chính là bọn hắn Đại Yến Hoàng Triều hoàng thất bên trong người. Cho dù là hắn đứng tại Thiên Tâm Hoàng Triều vị trí hắn cũng sẽ không tiến công Bắc Cảnh, ngược lại là lựa chọn đường vòng tiến công Tây Cảnh. Ngay sau đó Mộ Dung Ly liền tiến vào chủ lực thương lượng như thế nào giải quyết chuyện này. Mấy ngày sau, Đại Yến Hoàng Triều truyền ra một đạo tin tức, hy vọng Đại Yến Hoàng Triều cùng Thiên Tâm Hoàng Triều mượn nhờ lần này Thiên Kiêu thi đấu đến giải quyết sự kiện này. Nhưng là Đại Yến Hoàng Triều cũng không có thừa nhận ám sát Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ chính là bọn hắn Đại Yến Hoàng Triều hoàng thất. Bất quá thiên hạ người đều làm Đại Yến Hoàng Triều chấp nhận. Một bên khác, Thiên Tâm Hoàng Triều nghe được Đại Yến Hoàng Triều hồi phục về sau, cũng là lựa chọn đồng ý Đại Yến Hoàng Triều quyết định. Cái gọi là Thiên Kiêu thi đấu cũng là bọn hắn Đông Vực tứ đại hoàng triều ở giữa Thiên Kiêu ở giữa tỷ thí, cách mỗi thời gian 10 năm đều sẽ cử hành một trận Thiên Kiêu thi đấu. Thi đấu địa điểm lại là tại Phong Vân Hoàng Triều. Phong Vân Hoàng Triều là Đông Bực cường đại nhất hoàng triều, tiếp theo chính là Thiên Tâm Hoàng Triều, Đại Yến Hoàng Triều, cùng sau cùng Ngông Nguyên Hoàng Triều. Toàn bộ Đông Bực cũng là bị tứ đại hoàng triều thống trị, đương nhiên có thể cùng tứ đại hoàng triều nổi danh tự nhiên cũng có thế lực, cái kia chính là Tam Đại Tông Môn, bọn hắn cùng tứ đại hoàng triều thực lực ngang bằng, đồng thời cùng tứ đại hoàng triều ở giữa cũng là nước giếng không phạm nước sông. Đông Bực Thiên Kiêu thi đấu ngoại trừ tứ đại hoàng triều Thiên Kiêu bên ngoài, còn có Tam Đại Tông Môn Thiên Kiêu hội tham gia trận này Thiên Kiêu thi đấu. Theo hai quốc gia hạ quyết định ước định về sau, trận này tự sát phong ba cũng theo đó đi qua. Chỉ bất quá người nào đều hiểu trận này ám sát phong ba kết quả cuối cùng còn chưa hề đi ra. Không nghĩ tới trận này ám sát phong ba cứ như vậy kết thúc rồi à, chỉ bất quá Đông Vực Thiên Kiêu thi đấu có thể sẽ có chút ý tứ. Trấn Bắc Vương phủ bên trong Sở Phàm tự nhiên cũng là nhận được tin tức, hắn không nghĩ tới tính toán của mình vậy mà như vậy tùy tiện thì kết thúc, chỉ bất quá lúc này thời điểm để hắn càng thêm hiếu kỳ chính là Đông Vực Thiên Kiêu thi đấu. Đối tại Đông Vực Thiên Kiêu thi đấu hắn tự nhiên là biết đến, dù sao đã từng phụ thân hắn Sở Thiên Hùng thì tham gia qua Thiên Kiêu thi đấu, hơn nữa còn tại cái kia một trận Thiên Kiêu thi đấu phía trên thu hoạch được thứ 7 tên bài danh. Hơn nữa lúc ấy tham gia Thiên Kiêu thi đấu Sở Thiên Hùng tu vi vẹn vẹn chỉ là thông mạch viên mãn cảnh giới thôi, mà bây giờ hắn tu vi thế nhưng là đạt đến thần thông cảnh giới, nếu như hắn đi tham gia cái này Thiên Kiêu thi đấu, khẳng định có thể cầm tới trước 3 bài danh. Công tử, Phong Vân Hoàng Triều giống như không có đơn giản như vậy, theo La Vong tin tức truyền đến, Phong Vân Hoàng Triều bên trong một cái nho nhỏ hầu phủ nắm giữ mấy vị thần du cảnh giới tồn tại. Triệu Cao nghe được chính mình công tử mà nói về sau chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng. Mặc dù nói La Vong thực lực tính toán không tệ, nhưng khi La Vong chân chính hiểu rõ đến Phong Vân Hoàng Triều thời điểm, Triệu Cao lúc này mới phát hiện Phong Vân Hoàng Triều mạnh mẽ đến mức nào. Phong Vân Hoàng Triều cường đại là rất bình thường, dù sao hắn nhưng là Đông Vực đệ nhất đại hoàng triều, tin tưởng trong đó pháp tướng cảnh giới cường giả cũng không ít đi. Sở Phàm nghe được Triệu Cao mà nói về sau nhẹ gật đầu, mặc dù nói hiện tại hắn nắm giữ Triệu Tử Long vị này nửa bước pháp tướng cảnh giới cường giả, nhưng là Sở Phàm cũng không dám nói chính mình đã vô địch. dù sao cho dù là hắn phải đối mặt Đại Yến Hoàng Triều đều có pháp tướng cảnh giới tồn tại, húng chi đó là so Đại Yến Hoàng Triều còn cường đại hơn Phong Vân Hoàng Triều đây. Bất quá lúc này Sở Phàm cũng không có lo lắng, dù sao khoảng cách lần này Thiên Kiêu thi đấu còn có không sai biệt lắm thời gian một năm, dựa theo mỗi tháng có thể triệu hoán một vị nhân vật tình huống đến xem, hắn chí ít còn có thể triệu hoán 10 vị tà hữu cường giả. Đến lúc đó có lẽ hắn cũng triệu hoán đến pháp tướng cảnh giới cường giả đây. Húng chi dựa theo hắn hiện tại tu luyện tốc độ đến xem, tại Thiên Kiêu thi đấu tiến đến trước đó hắn tu vi tuyệt đối có thể đạt tới động thiên cảnh giới. Đến lúc đó nếu quả như thật đi tham gia Thiên Kiêu thi đấu mà nói, hắn bài danh tuyệt đối có thể đứng hàng trước mấy cái. Coi như không có đi tham gia Thiên Kiêu thi đấu, Sở Phàm khi đó cũng có thực lực đi đối mặt toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Hiện tại Sở Phàm thiếu bất quá là thời gian thôi, húng chi hắn triệu hắn đi ra nhân vật còn có thể tiến hành tu luyện, lấy Triệu Tử Long Thiên Phú, tại cái này không sai biệt lắm thời gian một năm bên trong, có lẽ liền có thể đột phá đến pháp tướng cảnh giới nữa nha. Cho nên vô luận như thế nào Sở Phàm đều không sợ tiếp xuống Thiên Kiêu đại chiến, hắn chỉ bất quá muốn chờ đợi một cái cơ hội thôi. Chương 22, nửa năm, thực lực đại trướng, Sở Thiên Hùng tin tức. Chương 22, nửa năm, thực lực đại trướng, Sở Thiên Hùng tin tức. Thời gian cứ như vậy rằng giặc trôi qua, rất nhanh, thời gian nửa năm liền đi qua. Tại thời gian nửa năm này, bên trong Bắc Cảnh thậm chí toàn bộ Đông Vực đều mười phân bình tĩnh, phảng phất là vì tiếp xuống Thiên Kiêu chiến làm chuẩn bị đồng dạng. Mà trấn Bắc Vương phủ Sở Phàm tại thời gian nửa năm này bên trong cũng là qua được mười phân an ổn, dù sao tại thời gian nửa năm này bên trong không có người ám sát hắn. Dường như hoàng cung vị kia đã quên hắn tồn tại đồng dạng. Mà tại thời gian nửa năm này bên trong Sở Phàm cũng là sử dụng 6 lần triệu hoán cơ hội tăng cường chính mình nội tình. Trong đó càng là triệu hoán đến pháp tướng cảnh giới cường giả tồn tại, điều này cũng làm cho lúc này Sở Phàm đã không sợ Đại Yến Hoàng Triều. Hắn cái này 6 lần triệu hoán cơ hội phân biệt triệu hoán đến ma thần Lữ Bố, hắn cũng là Sở Phàm triệu hoán đến vị kia pháp tướng cảnh giới tồn tại. Lữ Bố tu vi không chỉ có đạt đến pháp tướng sơ kỳ, hắn pháp tướng càng là ma thần hàng lâm, tối cao cấp bậc pháp tướng. Càng quan trọng hơn là hắn còn mang theo một vạn Tịnh Châu thiết kỵ, mặc dù nói cái này một vạn Tịnh Châu thiết kỵ so ra kém Bạch Mã Nghĩa Vọng, nhưng là tại Đại Yến Hoàng Triều cũng coi là đứng đầu nhất kỵ binh. Tiếp theo triệu hắn đến là Thần Du trung kỳ Trương Liêu cùng hắn mang theo hộ bộ doanh, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là 800 người, nhưng là thực lực không kém chút nào Bạch Mã Nghĩa Vọng. Đương nhiên càng làm cho Sở Phàm cảm thấy mừng rỡ là tại cái này 6 lần triệu hắn cơ hội bên trong vậy mà triệu hắn đến Điển Vi cùng Hứa Chử, không biết hai vị này thế nhưng là Tào Lao bản hai đại thị vệ. Đồng thời bọn hắn hai người thực lực cũng là đạt đến Thần Du viên mãn cảnh giới, vẹn vẹn kém một chút liền có thể so ra mà vượt Triệu Tử Long, bây giờ không phải là kém một chút. Bởi vì tại thời gian nửa năm này bên trong, Triệu Tử Long cũng là đột phá đến pháp tướng cảnh giới, đồng thời hắn tu luyện pháp tướng còn là Ngân Long pháp tướng, tất cả pháp tướng bên trong cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Còn lại hai lần triệu hoán thì là triệu hoán đến Quách Gia vị này quỷ tài cùng Cẩm Ý Diệp vệ. Quách Gia tu vi tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là Thần Du sơ kỳ, nhưng là tác dụng của hắn nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn cảnh giới. Dù sao Quách Gia có thể là quỷ tài a đến mức Cẩm Ý Diệp vệ thế, nhưng là nắm giữ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại người chỉ huy, bọn hắn mỗi người tu vi đều đạt đến Thần Du cảnh giới. Trong đó Thanh Long tu vi càng là đạt đến Thần Du viên mãn cảnh giới, Bạch Hổ đạt tới Thần Du hậu kỳ, tiếp theo Chu Tước cùng Huyền Vũ tu vi đều là Thần Du trung kỳ. Trọng yếu là Cẩm Ý Liễu vệ số lượng đạt đến mấy bạn, toàn bộ Bắc Cảnh gió thổi cỏ lay đều tại bọn hắn thăm dò bên trong. Hiện tại La Vong có thể đúng nghĩa buông tay dò xét thiên hạ. Mà tại thời gian nửa năm này bên trong, Triệu Cao tu vi cũng là đột phá đến Thần Du viên mãn cảnh giới. Nói cách khác hiện tại Sở Phàm thủ hạ có hai đại pháp tướng cảnh giới, Thần Du cảnh giới cao thủ càng là vượt ra khỏi 10 vị, cho dù là Thần Du viên mãn cảnh giới cao thủ cũng là đạt đến 4 vị. Hô, rốt cục đem cái này đạo thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới, bước kế tiếp liền có thể bắt tay vào làm đột phá động thiên cảnh giới. Trấn Bắc Vương phủ, Sở Phàm chậm rãi mở to mắt, thu hồi trên thân khí tức vui vẻ nói. Đồng thời tại hắn mi tâm còn có thể trông thấy một vệt màu bạc dựng thẳng vết, làm cả người hắn nhìn qua như thế bất phàm. Sở Phàm tại thời gian nửa năm này bên trong cũng là thành công bằng vào tiên thiên đạo thể ngộ ra đến thuộc tại chính mình thần thông. Mà hắn cái này đạo thần thông cũng bị hắn xưng là hủy diệt chi nhãn, cũng là hắn mi tâm cái kia một đạo màu bạc cân ký, nó liền phản phất Sở Phàm con mắt thứ ba đồng dạng. Cái này đạo thần thông là Sở Phàm căn cứ hắn lần trước nhìn lấy Nhị Lang Thần Dương tiễn sở ngộ đi ra thần thông, cho nên cùng phim truyền hình bên trong Nhị Lang Thần đầu lông mày thiên nhãn có 7 phần tương tự. Bảo Liên đăng thế giới bên trong Nhị Lang Thần, làm Sở Phàm thi triển thần thông lúc, giữa lông mày sẽ bắn ra một chùm hủy diệt quang mang, cho dù là động thiên cảnh giới tu sĩ một không chú ý cũng sẽ bị một kích này chém giết. Đây cũng là vì cái gì Sở Phàm đem hắn mệnh danh là hủy diệt chi nhãn nguyên nhân. Công tử, Triệu Cao truyền đến tin tức nói có vương gia tin tức. Thanh Điểu nhìn thấy chính mình công tử theo tu luyện bên trong tỉnh lại cũng là chậm rãi đi lên phía trước cầm lấy một kiện lông tơ áo khoác choàng tại chính mình công tử trên thân, đồng thời cũng đem Triệu Cao tin tức truyền đến cáo chi chính mình công tử. Thời gian nửa năm này bên trong Thanh Điểu tu vi cũng đột phá đến Thần Du hậu kỳ, càng quan trọng hơn là Thanh Điểu bởi vì nửa năm này cùng Sở Phàm ở chung, cho nàng toàn bộ người tính cách bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc này Thanh Điểu đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy lãnh đạm, trên mặt thường xuyên treo đủ cười. Hắn là nói như thế nào, phụ vương ta lúc này ở chỗ nào? Sở Phàm nhẹ nhàng nắm thật chặt quần áo trên người ôn hòa đối với Thanh Điểu dò hỏi. Vương gia lúc này ở Vẫn Long Sơn Mạch, nghe nói vương gia cũng ở đó tìm kiếm có thể để thăng tư chất linh lực, chắc hẳn vương gia là vì để thăng công tử tư chất đi. Thanh Điểu ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Trấn Bắc Vương phủ bên ngoài, đồng thời nàng cái kia thanh âm dễ nghe cũng là truyền đến Sở Phàm trong tai. Triệu Cao có thể xác nhận phụ vương ta vị trí sao? Sở Phàm nghe được thanh điểu mà nói về sau nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính mình phụ vương vậy mà tại Vẫn Long Sơn Mạch, trong nội tâm không hiểu lo lắng. Dù sao đây chính là truyền thuyết bên trong Vẫn Long Sơn Mạch, Vẫn Long Sơn Mạch là bởi vì đã từng có một đầu pháp tướng cảnh giới phía trên Giao Long Vẫn Lạc mới được xưng là Vẫn Long Sơn Mạch. Bất quá cũng chính là bởi vì đầu này Giao Long Vẫn Lạc dẫn đến phụ cận Sơn Mạch cường đại yêu thú toàn bộ tiến nhập Vẫn Long Sơn Mạch, làm đến Vẫn Long Sơn Mạch trở thành đông vực cấm khu. Sở Thiên Hùng tu vi vẹn vẹn chỉ là động thiên cảnh giới, tại Vẫn Long Sơn Mạch tu vi như vậy vẫn là quá thấp, huống chi bây giờ có được tiên tiên đạo thể hắn vừa lại không cần linh dược đến để thăng tư chất. Triệu Cao hiện tại còn không thể xác định, bất quá Vương gia đội ngũ giống như gặp nguy hiểm, Triệu Cao bọn hắn tìm tới liên quan tới Vương gia đội ngũ tin tức lúc, phát hiện chi đội ngũ kia vẫn lạc rất nhiều người, chỉ bất quá vẫn lạc những người kia tu vi đều không cao. Thanh Điểu nghe được Sở Phàm hỏi thăm phía sau tiếp tục mở miệng nói, đồng thời trên mặt của nàng cũng là xuất hiện một vẻ ưu sầu, dù sao tại cái kia pháp tướng cảnh giới đi vào cũng sẽ vẫn lạc sơn mạch bên trong, một cái động thiên cảnh giới tu sĩ vẫn là quá yếu. Sở Phàm nghe được Thanh Điểu mà nói về sau trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng, mặc dù nói hắn là xuyên việt mà đến, nhưng là đối với cái kia vị phụ thân Sở Thiên Hùng vẫn là hết sức tôn kính. Dù sao Sở Thiên Hùng tuy nhiên một mực tại bên ngoài tác chiến, nhưng mỗi một lần trở về đều sẽ cho Sở Phàm mang đến rất nhiều lễ vật, Sở Thiên Hùng đối với mình vị này nhi tử thế nhưng là mười phần yêu thương. Chuẩn bị xe ngựa, bản thế tử tự mình đi thăm dò truyền thuyết này bên trong Vẫn Long Sơn mạch có phải thật vậy hay không đáng sợ như thế. Sở Phàm trầm tư sau một lát liền đối với Thanh Điểu mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn cũng định tiến nhập Vẫn Long Sơn mạch, không chỉ là vì đi tìm chính mình vị kia phụ vương. Còn có trong khoảng thời gian này, một mực tại trấn Bắc Vương phủ tu luyện Sở Phàm cảm giác có chút buồn tẻ, lần này vừa bận ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Đến mức nguy hiểm hắn thì là không sợ chút nào, dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là có hai đại pháp tướng cảnh giới tồn tại, ngoại trừ cái này hai đại pháp tướng cảnh giới cường giả Sở Phàm còn dự định mang theo Thanh Điểu cùng Điển Vi Hứa chữa cùng đi. Chương 23, tiến về Vẫn Long Sơn mạch, yêu thú sơn mạch truy sát. Chương 23, tiến về Vẫn Long Sơn mạch, yêu thú sơn mạch truy sát. Theo Thanh Điểu chuẩn bị xong xe ngựa về sau, Sở Phàm cũng là mang theo hắn cái này hào hoa đội ngũ hướng về Vẫn Long Sơn mạch phương hướng chạy mà đi. Lần này xuất hành cũng không có che giấu tung tích, trong nháy mắt tất cả thám tử cũng bắt đầu chuyển động, đương nhiên đây hết thảy đều tại La Vong giữa tầm mắt độc lên. Bọn hắn tựa như thẳng hề tại La Vong ra dưới đáy làm tiểu động tác. Tiểu Phàm lần này xuất hành vì chuyện gì, chẳng lẽ là vì câu ra những cái kia dục dịch thế lực sao? Trấn Bắc Vương phủ lão Vương gia Sở Long tự nhiên trước tiên liền được tin tức này, sau đó chỉ thấy hắn cau mày nhìn lấy Sở Phàm rời đi phương hướng tự lẩm bẩm. Không biết vì sao, ta cảm giác Tiểu Phàm lần này xuất hành sẽ không đơn giản như vậy, mà lại Tiểu Phàm bên người vẹn vẹn chỉ có 6 người, ngoại trừ vị kia thanh điểu bên ngoài, 5 người khác đều không đơn giản, cho dù là Tiểu Phàm bên người vị kia tiểu quỷ tu vi cũng đạt tới thần du sơ kỳ, đến mức cái khác 4 vị ta càng là liền tu vi đều không thể cảm giác được, sợ bọn hắn tu vi không chỉ có chỉ là thần du hậu kỳ đơn giản như vậy. Cổ Khải Minh lúc này thời điểm cũng là đứng đấy ra tới nói, thời gian nửa năm này bên trong, bọn hắn một mực chú ý Sở Phàm tu luyện, đồng thời tại thời gian nửa năm này bên trong, bọn hắn cũng phát hiện rất nhiều người hội tụ tại Sở Phàm bên người. Cổ Khải Minh nói vị kia tiểu vị chính là Quách gia, có thần du hậu kỳ hắn tự nhiên có thể dò xét đến Quách gia tu vi chân chính, chỉ bất quá hắn lại không cách nào thấy rõ Triệu Tử Long đám người tu vi. Tiểu Phàm người bên cạnh đều không đơn giản, thanh điểu nha đầu kia tại thời gian nửa năm này bên trong đột phá đến thần du hậu kỳ, loại này thiên phú tại toàn bộ đông vực đều xem như cực kỳ đáng sợ. Mà cái khác 4 người càng làm cho ta cũng cảm thấy không thể tin, có 2 vị tu vi giống như ta là thần du viên mãn cảnh giới, đến mức cái khác 2 vị tu vi thì là vượt qua ta, cũng là nửa bước pháp tướng cảnh giới tồn tại. Sở Long nghe được Cổ Khải Minh mà nói về sau trên mặt xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc, làm thần du viên mãn cảnh giới hắn tự nhiên đó có thể thấy được điển vi cùng hứa chữa tu vi, đây cũng là hắn vì cái gì khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Đương nhiên càng làm cho hắn chấn kinh hay là bởi vì lựa bố cùng Triệu Tử Long tu vi. Dù là hắn vị này thần du viên mãn cảnh giới cao thủ cũng vô pháp dò ra Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tu vi, từ nơi này liền có thể thấy được 2 người này tu vi chí ít đạt đến nửa bước pháp tướng cảnh giới. Chính mình Tôn Nhi bên người có như thế tồn tại cường đại, Sở Long tự nhiên không lo lắng chính mình Tôn Nhi an nguy. Cổ Khải Minh đến Sở Long mà nói về sau một mặt chấn kinh nhìn lấy Sở Phàm biến mất địa phương. Sau đó 2 người đều ăn ý không có mở miệng, chỉ cần Sở Phàm an nguy đạt được bảo hộ, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay Sở Phàm sự tình. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng, tại trong thời gian nửa tháng này mặt Sở Phàm rời đi trấn Bắc Vương phủ tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Đại Yến hoàng triều. Nhưng là không biết vì cái gì, Đại Yến hoàng triều hoàng thất cũng không có làm ra cái gì động tác, cho dù là Sở Phàm vị chủ nhân này cũng cảm thấy có chút khó tin. Dù sao lấy trước hắn tại trấn Bắc Vương phủ thời điểm Đại Yến hoàng thất thế nhưng là một mực tại ám sát hắn, mà bây giờ có như thế hảo cơ hội Đại Yến hoàng thất lại không có lựa chọn xuất thủ. Trong chấp nhoáng này liền để hắn có chút buồn bực. Mà tại trong thời gian nửa tháng này mà Sở Phàm đội ngũ cũng là rời đi Bắc cảnh, lúc này bọn hắn cách Vẫn Long Sơn mạch càng ngày càng gần. Muốn đi vào Vẫn Long Sơn mạch nhất định phải đi qua bọn hắn trước mặt yêu thú sơn mạch. Lúc này Sở Phàm bọn hắn vừa tốt bước vào yêu thú sơn mạch, từ lữ bố tại phía trước mở đường, toàn bộ yêu thú sơn mạch yêu thú cũng không dám tới gần Sở Phàm đội ngũ của bọn hắn. Thế mà Sở Phàm không biết là tại hắn phía trước không xa yêu thú sơn mạch bên trong có một chi đội ngũ đồng dạng tại trong dãy núi chạy lấy, cùng Sở Phàm đội ngũ của bọn hắn khác biệt chính là, cái này một chi đội ngũ là tại kinh hoàng thất thố chạy trốn, mà bọn hắn chạy trốn phương hướng chính là Sở Phàm vị trí. Vân Thúc chờ sau đó thực sự không cách nào chạy trốn lời nói ngươi liền mang theo tiểu muội trước trốn đi. Chi đội ngũ này trung ương là một lượng hào hoa xe ngựa, tại cái này lượng hào hoa trong xe ngựa ngồi lấy một vị tướng mạo thanh lãnh, giống như trên trời tiền tử hạ phàm đồng dạng nữ tử. chỉ thấy nàng cặp kia mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ lo lắng, một mặt yêu chiều vớt ve trước mặt mình vị này 4-5 tuổi thiếu nữ. Ngồi tại xe ngựa phía trước, đánh xe ngựa chính tại tiến lên chính là một vị mọc ra một tấm mặt chữ quốc trung niên nam tử, nghe được nữ tử nói, hắn trong ánh mắt cũng là toát ra một vẻ thần sắc không đành lòng. "Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chạy thoát." Vị này mọc ra mặt chữ quốc trung niên nam tử nghe được nữ tử nói lên tiếng an ủi, mà tướng mạo thanh lãnh nữ tử nghe được hắn lại là xuất hiện một vẻ tuyệt vọng biểu lộ. Ngay tại cái này bọn hắn nói chuyện trong nháy mắt, mấy trăm vị người mặc kim giáp tướng sĩ trực tiếp rơi tại bọn hắn chung quanh xe ngựa đem xe ngựa ngăn lại. Trong đó tại cái này mấy trăm vị hoàng kim tướng sĩ phía trước lại là một vị bất cần đời thanh niên trên mặt tràn đầy gương mặt tà ác. Trừ cái đó ra, hắn cái kia trong cặp mắt cũng là lộ ra một vẻ nóng rực. "Lạc Thiên Y Y, bản thế tử nói qua các ngươi chạy không thoát, hiện tại còn không ngoan ngoãn cho ta xuống tới." Chỉ thấy vị thanh niên này cái kia tràn ngập tà ác thanh âm trực tiếp truyền đến trong xe ngựa, làm đến trong xe ngựa nữ tử ánh mắt giảm phai nhạt. Tại nhìn thấy thanh niên trước mặt nàng ánh mắt bên trong càng là xuất hiện thần sắc kinh khủng. "Mộ Dung thế tử thì không sợ hôm nay tin tức truyền đi để thế nhân chào phúng ngươi Mộ Dung hoàng tộc sao?" Trong xe ngựa nữ tử cũng là thanh niên trong miệng Lạc Thiên Y chậm rãi xốc lên xe ngựa rèm đi ra, sau đó chỉ thấy nàng một mặt tức giận nhìn lấy thanh niên trước mặt mở miệng nói: "Tại đại yến lại có ai dám chào phúng ta Mộ Dung thế gia, huống chi ngươi cảm thấy hôm nay tin tức có thể truyền đi à, Lạc Thiên Y, ngươi vẫn là quá đơn thuần." Trước mặt vị thanh niên này nghe được Lạc Thiên Y liền mà nói về sau một mặt khinh thường rêu cợt nói, đồng thời hắn trên thân cái kia cố kiêu ngạo dường như để hắn cao cao tại thượng đồng dạng. "Ngươi còn không bằng ngoan ngoãn đi theo ta, dạng này có lẽ ta còn có thể thả ngươi một con đường sống." Sau khi nói xong, thanh niên trên mặt toát ra một vẻ vẻ tà ác, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Y thời điểm tràn đầy nóng dực. "Hôm nay cho dù là tử ta cũng muốn bảo vệ tiểu thư." Mà ngồi ở trên xe ngựa vị kia bị Lạc Thiên Y xưng là Vân Thúc trung niên nam tử lúc này cũng là triệt để đem trên thân khí tức bạo phát ra, hắn tu vi bất ngờ đạt đến động thiên hậu kỳ. Mà hắn thị vệ của hắn nhìn thấy vị này được xưng là Vân Thúc trung niên nam tử trên thân tán phát ra này đáng sợ khí tức về sau cũng là cầm lấy trong tay vũ khí đối với trước mặt hoàng kim tướng sĩ. "Đã các ngươi tìm chết, vậy liền toàn bộ chết đi cho ta." Kim Hổ Kỵ, ngoại trừ Lạc Thiên Y không lưu bất luận cái gì người sống. Thanh niên lúc này thời điểm tựa hồ cũng là bị chọc giận, chỉ thấy hắn đối với chung quanh hoàng kim tướng sĩ ra lệnh nói. Chương 24, Sở Phàm đến, Thanh Điểu xuất thủ. Chương 24, Sở Phàm đến, Thanh Điểu xuất thủ. Sau đó hai phương thế lực liền đại chiến ở cùng nhau. Lạc Thiên Y trở lại trong xe ngựa ôm lấy thiếu nữ trước mặt trong ánh mắt tràn ngập bất lực cùng đợi trận này đại chiến kết thúc. Đương nhiên lúc này thời điểm Lạc Thiên Y gì trong nội tâm đã không có bất kỳ hy vọng, dù sao người trước mặt không phải bọn hắn có thể đối phó. "Tỷ tỷ, Vân Thúc Thúc có thể giải quyết bọn hắn sao?" Trước mặt vị này 4-5 tuổi thiếu nữ trông thấy chính mình tỷ tỷ trong ánh mắt bất lực không biết vì cái gì có chút khổ sở, chỉ thấy nàng thận trọng đối với chính mình tỷ tỷ dò hỏi. "Thanh Vân yên tâm, Vân Thúc bọn hắn sẽ thắng." Lạc Thiên Y nhìn lấy trước mặt mình vị này thiếu nữ trong nội tâm không nhịn được càng thêm bi ai, có điều nàng vẫn là lên tiếng an ủi. Cùng lúc đó, Sở Phàm đội ngũ cũng đang không ngừng hướng về Lạc Thiên Y ở đám người phương hướng chạy đến. "Công tử, phía trước có hai đội nhân mã phát sinh đại chiến, trong đó một đội là mấy trăm vị người mặc hoàng kim chiến giáp binh lính." Chính tại đi đường Sở Phàm đột nhiên nghe được Lữ Bố bẩm báo. "Người mặc hoàng kim chiến giáp binh lính." Sở Phàm nghe được Lữ Bố mà nói về sau cũng là suy tư lên. "Công tử, chúng ta lúc này cách Tây Cảnh rất gần, Trấn Tây Vương trong tay nổi danh nhất không phải liền là Kim Hổ Kỵ sao? Nghe nói Trấn Tây Vương đem trong tay hắn Kim Hổ Kỵ phái ra một chi giao cho mình bị kia thương yêu nhất nhi tử, chỉ sợ phía trước một đội nhân mã cũng là Trấn Tây Vương bị kia nhi tử đi." Ngay tại Sở Phàm suy nghĩ đồng thời, bên cạnh hắn Quách Gia uống một ngụm rượu chậm rãi mở miệng nói: "Dựa theo ngươi nói như vậy thật đúng là có ý tứ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp tên kia, đi, chúng ta đi nhìn một cái tên kia đang làm cái gì." Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau trong nháy mắt hứng thú, dù sao bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ cùng toàn bộ Mộ Dung gia đều không thế nào đối phó, bây giờ có thể gặp phải Trấn Tây Vương vị kia nhi tử hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sau đó chỉ thấy Hứa Chữ lái xe ngựa hướng thẳng đến Lạc Thiên Ý Diệp đám người đội ngũ đại chiến phương hướng tiến đến. Mà lúc này đây là Lạc Thiên Ý Diệp bọn hắn bên này đại chiến đã sắp kết thúc. Lạc Thiên Ý Diệp đội ngũ của bọn hắn tuy nhiên cũng coi là không tệ đội ngũ, nhưng là tại Trấn Tây Vương Kim Hổ Kỵ trước mặt cũng rất khó ngăn cản. Vân Thúc cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt cái này một đội Kim Hổ Kỵ, mà hắn đối thủ thì là hai vị động thiên cảnh giới tu sĩ, cho nên trong lúc nhất thời càng không có cách nào rút tay ra. "Lạc Thiên Ý Diệp, lần này ngươi tái kiếp khó tránh khỏi." Thanh niên nhìn gặp phía bên mình sắp thắng, sau đó chỉ thấy cái kia cản rỡ thanh âm vang lên lần nữa. Đồng thời hắn còn cưỡi chiến mã chậm rãi tới gần Lạc Thiên Y Lìa xe ngựa. Ngay tại hắn chiến mã sắp tới gần Lạc Thiên Y Lìa xe ngựa trong nháy mắt, một mũi tên trực tiếp bắn tới hắn chiến mã phía trước, trực tiếp đem thanh niên bất ngừng. Đồng thời một đạo trào phúng thanh âm từ phía sau chậm rãi truyền đến. "Nha, ta còn tưởng là ai đây, không nghĩ tới tại cái này giã ngoại hoang vu vậy mà có thể gặp Mộ Dung Tiêu cái này phế vật ta." Nghe được đạo này thanh âm, tất cả mọi người nhanh chóng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một vị tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên đứng tại một con tuấn mã phía trên, tay cầm một thanh tử điều cung, ánh mắt khinh bạc nhìn lấy Mộ Dung Tiêu. "Sở Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này, bản thế tử sự tình cũng là ngươi có thể còn sao?" Mộ Dung Tiêu trông thấy Sở Phàm trong nháy mắt cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn cắn răng nghiến lợi đối với Sở Phàm phương hướng mở miệng nói. Mà đứng tại tuấn mã phía trên vị này thiếu niên chính là Sở Phàm, vừa trông thấy Mộ Dung Tiêu sắp đem ma chảo đưa đến xe ngựa phía trên thời điểm, hắn liền nhịn không được trực tiếp nhảy tới trên chiến mã, sau đó theo lữ bố trong tay tiếp nhận tử điều cung đến bắn ra như thế một tiễn. "Bản thế tử quản như thế nào?" Sở Phàm đem tử điêu cung ném cho Lữ Bố, sau đó một mặt khinh thường nhìn qua Mộ Dung Tiêu. Lúc này thời điểm trong xe ngựa Lạc Thiên Y Liễu cũng là nghe đến động tĩnh bên ngoài, chỉ thấy nàng ôm lấy trong ngực thiếu nữ chậm rãi xốc lên lập tức xe rèm hướng về Sở Phàm phương hướng trông lại. Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Sở Phàm đại danh nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua, đối với Sở Phàm, Lạc Thiên Y Liễu cũng không căm ghét, dù sao Sở Phàm tại toàn bộ Bắc Cảnh danh tiếng đều rất tốt, ngoại trừ có chút võ sĩ bên ngoài coi là một cái hoàn mỹ kế thừa người. Lạc Thiên Y Liễu đi ra trong ngay mắt, Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy nàng, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Tiêu lần này vậy mà vì như thế một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tử. Lạc Thiên Y Liễu dung mạo rất đẹp, có thể nói là Sở Phàm nhìn thấy đẹp nhất người một trong, cùng Thanh Điểu hoàn toàn ngược lại. Thanh Điểu trên thân anh tư bừng bừng phân chấn, cả người nhìn qua mười phân khí khái hào hùng mười phần. Mà trước mặt Lạc Thiên Y Liễu thì là một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Sở Phàm, chỉ bằng bên cạnh ngươi mấy người cũng dám đến bản thế tử địa bàn làm càn. Lúc này thời điểm Mộ Dung Tiêu cũng là phản ứng lại, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một vẻ hưng phấn cùng gấp không thể chờ thân sắc. Mộ Dung Tiêu, bản thế tử làm càn, ngươi lại muốn như nào? Sở Phàm nghe được Mộ Dung Tiêu mà nói trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc cổ quái, bên cạnh mình thế nhưng là có nhiều như vậy cường giả, cho dù là mấy vạn đại quân hắn cũng dám xông, huống chi là mấy trăm quân đội đây. Sở Phàm, bản thế tử muốn ngươi chết, ta muốn đem thịt của ngươi từng khối cắt bỏ. Mộ Dung Tiêu trên mặt xuất hiện một vẻ càng thêm hưng phấn cười đến phóng đãng cho, sau đó chỉ thấy hắn đối với bên người mấy trăm kim hộ kỵ phất phất tay. Sau đó chỉ thấy cái này mấy trăm hoàng kim kỵ binh hướng thẳng đến Sở Phàm phương hướng đánh tới. Trông thấy một màn này, Lạc Thiên Ý gì trong ánh mắt cũng là xuất hiện lo lắng thần sắc. Nàng không nghĩ tới lần này bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến vị này trấn Bắc Vương phủ thế tử. Thanh Điểu nhìn lấy hướng chính mình bọn tới mấy trăm tên người mặc hoàng kim giáp tướng sĩ, Sở Phàm trong ánh mắt liền một điểm biến hóa đều không có, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở miệng nói. Sau đó liền gặp Thanh Điểu tay cầm sát na thương trực tiếp nhảy lên đi tới mặt đất, sau đó cấp tốc vung động trong tay sát na thương. Trong nháy mắt nàng cả người hóa thành một đạo hư ảnh không ngừng tại cái này hoàng kim chiến giáp tướng sĩ bên trong xuyên thẳng qua. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, Thanh Điểu cũng đã đem những thứ này hoàng kim tướng sĩ chém giết hơn 10 người, mà lại lúc này thời điểm Thanh Điểu còn đang không ngừng sát lục. Còn không có đợi Mộ Dung Kiêu kịp phản ứng, Thanh Điểu cũng đã xuất hiện tại hắn bên người, chỉ thấy Thanh Điểu một chân đem Mộ Dung Kiêu cả người đá bay ra ngoài, sau đó hung hăng rơi vào Sở Phàm trước mặt. Lúc này thời điểm Mộ Dung Kiêu mới phản ứng được, cái kia mấy trăm hoàng kim tướng sĩ đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Mộ Dung thế tử, làm sao không khoa trương đâu? Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Mộ Dung Tiêu trong ánh mắt đều là vẻ trêu tức. "Sở Phàm, ngươi như dám đụng đến ta, ngươi tuyệt đối không trở về được Bắc Cảnh, phụ vương ta sẽ phái ra mấy chục vạn đại quân truy sát ngươi." Lúc này thời điểm Mộ Dung Tiêu trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng, chỉ thấy hắn cuống quýt đối với Sở Phàm uy hiếp nói: "Điền Uy, đem hắn ném cho yêu thú xử lý đi." Nhìn lấy trước mặt mình còn đang uy hiếp chính mình Mộ Dung Tiêu, Sở Phàm có thể không có tính toán ý bỏ qua cho hắn, sau đó chỉ thấy hắn đối với Điền Uy vung phất tay phân phó nói: "Chương 25, giải quyết Mộ Dung Tiêu, đỉnh cấp tông môn thần tượng tông chương 25." Giải quyết Mộ Dung Tiêu, đỉnh cấp tông môn thần tượng tông Điển Vi đang nghe Sở Phàm mà nói về sau một chút cũng không có do dự trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Cái kia giống như núi nhỏ khỏe mạnh thân thể trong nháy mắt để Mộ Dung Tiêu cảm nhận được hoảng sợ, huống chi vừa mới Sở Phàm mà nói không giống đùa giỡn. "Sở Phàm, ngươi không thể làm như thế, nếu không ngươi thì thật đi không ra Tây Cảnh." Mộ Dung Tiêu nhìn lấy càng ngày càng gần thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, không ngừng đối với Sở Phàm phương hướng lớn tiếng nói: "Ta đem ngươi ném cho yêu thú, ai nào biết ngươi là bản thế tử giết đâu?" Sở Phàm nghe được Mộ Dung Tiêu mà nói về sau chậm rãi đi vào trước mặt hắn, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Mộ Dung Tiêu mở miệng nói. Sở Phàm sau khi nói xong liền trực tiếp bỏ lỡ Mộ Dung Tiêu hướng về Lạc Thiên Ý Ly phương hướng đi đến. Tiểu nữ tử Lạc Thiên Ý Ly gặp qua Sở Thế Tử. Lúc này thời điểm Lạc Thiên Ý Ly tự nhiên là cùng trong lồng ngực của mình thiếu nữ đối với Sở Phàm mở miệng nói. Đồng thời ánh mắt của nàng còn đang không ngừng đánh giá trước mặt Sở Phàm. Trong ngực tiểu gia hỏa lúc này thời điểm cũng là tránh thoát chính mình tỉ tỉ trói buộc, thận trọng đánh giá trước mặt mình Sở Phàm. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp Lạc cô nương, không biết Lạc cô nương cái này một hàng vì chuyện gì. Sở Phàm nghe được người trước mặt tên là Lạc Thiên Y gì thời điểm cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mình tại nơi này vậy mà có thể gặp Lạc Thiên Y gì. Lạc Thiên Y gì tên Sở Phàm tự nhiên là nghe nói qua, dù sao Lạc Thiên Y gì thế nhưng là được xưng là đại yến tứ đại mỹ nhân một trong tồn tại. Sở Phàm cho dù lại thế nào võ sĩ cũng là nghe nói qua Lạc Thiên Y gì tên, huống chi mẫu thân hắn Phượng Khê Nhiễm còn một mực ở trước mặt của hắn nhắc lên Lạc Thiên Y gì tên. Thiên Y Diệp lần này chủ yếu là vì tiến về Vẫn Long Sơn mạch thu hoạch khai linh quả thay ta cái này tiểu bội khai linh. Lạc Thiên Y Diệp nghe được Sở Phàm mà nói ánh mắt yêu chiều nhìn thoáng qua trước mặt mình tiểu gia hỏa, thanh âm rằng giặc truyền ra. Nguyên lai là thế này phải không? Bất quá bằng mượn các ngươi hiện tại đội hình tiến nhập Vẫn Long Sơn mạch giống như có chút không ổn đâu. Sở Phàm nghe được Lạc Thiên Y Diệp mà nói cũng là hiểu rõ ra, Lạc Thiên Y Diệp mặc dù là tứ đại mỹ nữ một trong, nhưng là thiên phú của nàng lại không thế nào cao, tu vi hiện tại cũng bèn bèn chỉ là khai nguyên viên mãn cảnh giới thôi. Đương nhiên thiên phú của nàng so với bình thường người bình thường tới nói vẫn là được cho cực phẩm, dù sao cho dù là Sở Phàm đã từng được xưng là Bắc Cảnh Thiên Kiêu tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là cao hơn hắn phía trên một cảnh giới thôi. Đến mức khai linh quả Sở Phàm cũng là biết đến, có lẽ đối với chân chính thế gia tới nói khai linh quả cũng không đáng tiền, lấy tại những thế gia này mới không có khai linh quả tồn tại. Nhưng là đối với đồng dạng người bình thường tới nói khai linh quả cũng là cải biến vận mệnh tồn tại, nó có thể cho không thể tu luyện người thành công tu luyện. Khai linh quả tác dụng cũng vẹn vẹn chỉ có đầu này, cho nên mới không bị thế gia chỗ cất giữ. Sở Phàm đang nghe Lạc Thiên Y Liễu mà nói cũng hiểu, trước mặt tiểu gia hỏa này hẳn là không thể tu luyện, cho nên Lạc Thiên Y Lìa mới có thể bất chấp nguy hiểm đến Vẫn Long Sơn mạch tìm kiếm khai linh quả. Lạc Thiên Y Lìa đang nghe Sở Phạm mà nói về sau trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vệt nụ cười khổ sở, vốn là bọn hắn đội hình không coi là cường đại, bây giờ bị Mộ Dung Kiêu như thế nháo trò, bọn hắn bên cạnh thì vẹn vẹn chỉ có một vị động thiên cảnh giới cường giả. Nếu như là cô nương không chê vậy liền cùng chúng ta cùng đi chứ? Sở Phạm tự nhiên cũng là nhìn ra Lạc Thiên Y Lìa trong ánh mắt cay đắng, sau đó hắn liền chậm rãi đối với Lạc Thiên Y Lìa mở miệng nói. Cũng không phải là nói Sở Phạm lúc này coi trọng Lạc Thiên Y Lìa mỹ mạo, mà chính là Sở Phạm coi trọng Lạc Thiên Y thế lực phía sau. Hiện tại Lạc Thiên Y Lìa bên người tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có một vị động thiên cảnh giới tồn tại, nhưng là Lạc Thiên Y Lìa dù nói thế nào cũng là thần tượng tông tông chủ nữ nhi, hơn nữa còn là Lạc Vô Thương thương yêu nhất nữ nhi. Lạc Vô Thương, thần tượng tông tông chủ, tu vi đạt đến thần du trung kỳ, đương nhiên cái này cũng chỉ là ngoại giới truyền thuyết. Mà thần tượng tông còn có một vị tuyệt thế thiên tiêu, hắn cũng không giống như Sở Phạm vị này đã từng được xưng là Bắc Cảnh thiên tiêu thiên tiêu. Hắn tu vi đã đi tới truyền thuyết bên trong thần thông viên mãn cảnh giới, không biết lúc này có đột phá hay không đến động thiên cảnh giới. Người này chính là Lạc Thiên Y Minh trưởng Lạc Vô Địch, hắn được xưng là tuổi trẻ thế hệ bên trong đệ nhất nhân, cho dù là tại toàn bộ Đông Ngực cũng là có thể đứng hàng thứ tự tồn tại. Đương nhiên trừ bỏ bị xưng là tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân bên ngoài, hắn còn có Đông Ngực một trong tứ đại công tử tiếng khen. Đây chính là thần tượng tông chỗ cường đại, đương nhiên thần tượng tông cũng là Đông Ngực tam đại tông môn phía dưới tối cường tông môn một trong. Thế tử cũng muốn đi Vân Long Sơn mạch sao? Lạc Thiên Y Lìa đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, là chỉ thấy nàng mỹ mi bên trong lóe qua một vệt ý cười, sau đó chăm chú chằm chằm lên trước mặt Sở Phàm. Không tệ, ta có việc muốn đi Vẫn Long Sơn mạch một chuyến. Sở Phàm nghe được Lạc Thiên Y Lìa mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu thừa nhận xuống tới, dù sao hắn muốn là muốn đi trước Vẫn Long Sơn mạch, hiện tại mang lên Lạc Thiên Y Lìa cũng không có vấn đề quá lớn. Tiểu nữ tử kia liền ở chỗ này cảm ơn thế tử. Lạc Thiên Y Lìa nghe được Sở Phàm mà nói ngạc nhiên mở miệng nói, đồng thời nó biểu đạt ý tứ cũng là đại biểu cho muốn cùng Sở Phàm cùng một chỗ tiến về Vẫn Long Sơn mạch. Chỉ chốc lát, Điển Vi cũng là theo lùm cây bên trong đi ra, hiển nhiên vừa mới Mộ Dung Tiêu đã bị hắn giải quyết. Sau đó Sở Phàm cùng Lạc Thiên Y Di hãy mỗi người trở lại trong xe ngựa của chính mình mặt, sau đó hướng về Vẫn Long Sơn mạch phương hướng chạy mà đi. Trong lúc đó Lạc Thiên Y Di xe ngựa rèm thường xuyên bị nhấc lên, trong xe ngựa lộ ra một cái nho nhỏ đầu đến đánh giá Sở Phàm xe ngựa. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, tại cái này mấy cái ngày bên trong, Sở Phàm một đoàn người một mực hướng về Vẫn Long Sơn mạch phương hướng chạy mà đi. Có là vong tin tức truyền đến, Sở Phàm lần này mục đích chủ yếu tự nhiên là vì đi tìm chính mình phụ vương Sở Thiên Hùng. Thiên Quan Thành, thành chủ phủ, một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô nhìn thẳng thần sầu lo nhìn lấy Yêu Thú Sơn mạch phương hướng. Tiểu thế tử vẫn lạc tại Yêu Thú Sơn mạch, nếu như không cho vương gia một cái công đạo, ta Thiên Quan Thành cùng ta đến đón lấy có thể sẽ tao ương. Qua một hồi lâu, vị trung niên nam tử lúc này mới thật sâu thở dài một hơi nỉ non nói, cái này mấy cái ngày bên trong Mộ Dung Kiêu vẫn lạc tin tức cũng là truyền đến hắn nơi này, làm Thiên Quan Thành thành chủ, hắn tự nhiên biết chính mình vương gia đối vị này tiểu thế tử yêu thương, nhưng là bây giờ vị này tiểu thế tử đã vẫn lạc tại trên địa bàn của hắn. Nếu như hắn không thể cho chính mình vương ra một cái công đạo, như vậy chỉ sợ toàn bộ Thiên Quan Thành đều sẽ mang đến một trận không cách nào lắng lại phong ba. Thành chủ đại nhân, phái đi ra quân đội có tin tức, chém giết tiểu thế tử đội ngũ ngay tại hướng về Vẫn Long Sơn mạch mà đi. Thì tại vị này trung niên nam tử cảm thấy ưu sầu thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một vị mặc khôi giáp phó tướng, chỉ thấy vị này phó tướng đối với vị này trung niên nam tử thi lễ một cái mở miệng nói. Chương 26, Thiên Quan Thành xuất binh truy kích Sở Phàm. Chương 26, Thiên Quan Thành xuất binh truy kích Sở Phàm. Nghe được đầu này tin tức, trung niên nam tử ánh mắt bên trong mù mịt trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó mừng rỡ như điên nhìn lên trước mặt phó tướng. "Nhanh, mang lên Phong Lâm quân truy kích, bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ai dám đắc tội ta Trấn Tây Vương phủ." Chỉ thấy trung niên nam tử nhanh chóng phủ thêm chính mình chiến giáp, sau đó dẫn theo hơn vạn đại quân hướng về Yêu Thú Sơn mạch phương hướng đánh tới. Thiên Quan Thành quân đội trùng trùng điệp điệp xuất phát, trong nháy mắt thì đưa tới trung quanh thành trì chú ý, chỉ bất quá trông thấy Thiên Quan Thành quân đội tiến về phương hướng là Yêu Thú Sơn mạch về sau, những thứ này thành trì chủ nhân cũng bỏ đi trong nội tâm nghi hoặc. Dù sao toàn bộ Tây cảnh đều là thuộc về Mộ Dung hoàng thất, chúng chi Tây cảnh chủ nhân vẫn là Trấn Tây Vương, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không có quá nhiều cử động. Một bên khác Sở Phàm bọn người lúc này thời điểm cũng là rốt cục trải qua Yêu Thú Sơn mạch đi tới Vẫn Long Sơn mạch bên ngoài. Nhìn thấy sắc trời sắp đêm đen đến, Sở Phàm đám người đội ngũ cũng là dựng trại đóng quân xuống dưới. Đi qua những ngày này con đường, Lạc Thiên Y Lý trong lực tiểu gia hỏa kia đối Sở Phàm cũng là không lại như vậy sợ hãi, ngược lại là thỉnh thoảng chạy đến Sở Phàm trước mặt đi nhìn chằm chằm Sở Phàm. Thế tử chớ trách, Thanh Vân từ nhỏ đã rất ít gặp đến người xa lạ, cho nên nàng mới có thể đối thế tử tốt như vậy kỳ. Lạc Thiên Y Lìa nhìn thấy chính mình muội muội này quái dị biểu hiện cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó nàng liền đối với Sở Phàm xin lỗi nói: "Lạc cô nương nói đùa, ta cảm thấy tiểu gia hỏa này thật có ý tứ." Sở Phàm nghe được Lạc Thiên Y Lìa mà nói về sau khoát tay áo, sau đó hướng về trước mặt mình tiểu gia hỏa vẫy vẫy tay. Tiểu gia hỏa trông thấy Sở Phàm đối nàng ngoắc về sau đầu tiên là quay đầu quan sát chính mình tỉ tỉ, sau đó lúc này mới thận trọng đi đến Sở Phàm bên người. "Đinh, kiểm tra đến thôn vệ đạo thể, đề nghị ký chủ đem thu nhập về phía dưới." Ngay tại Sở Phàm tay vừa mới chạm đến tiểu gia hỏa đầu trong nháy mắt, hắn não hải bên trong vang lên hệ thống thanh âm. Nghe được hệ thống thanh âm, Sở Phàm ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt mình tiểu gia hỏa. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình bị này không thể tu luyện tiểu gia hỏa vậy mà nắm giữ thôn phệ đạo thể. Hệ thống, đã nàng là thôn phệ đạo thể mà nói vì sao không thể tu luyện? Lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là hơi nghi hoặc một chút, sau đó hắn đối với hệ thống mặc niệm dò hỏi. Thôn vệ đạo thể tại chưa giác tỉnh trước đó cũng là một cái động không đáy, tất cả tài nguyên đều sẽ bị nó thôn vệ hầu như không còn, thẳng đến thành công giác tỉnh thể chất về sau thôn vệ đạo thể lúc này mới sẽ hiện hiện ra, đến lúc đó tốc độ tu luyện của nó đem về không kém gì hắn thân thể. Hệ thống giải thích thanh âm rất nhanh liền tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Sở Phàm tại nghe xong hệ thống giải thích thanh âm về sau cũng là hiểu rõ ra, nguyên lai là dạng này, trước mặt tiểu gia hỏa mới không thể tu luyện. Lúc này thời điểm hắn cũng không có vội vã đem tiểu gia hỏa này thể chất nói ra, dù sao hiện tại đem tiểu gia hỏa này thể chất lời nói ra, như vậy người khác có lẽ còn không tin mình đây. Ngay tại Sở Phàm nghĩ đến như thế nào đem tiểu gia hỏa này bỏ vào trong túi thời điểm, chỉ thấy đêm tối bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đạo hắc y nhân. Trông thấy một màn này, Vân Thúc đột nhiên khẩn trương lên, dù sao nếu như những người áo đen này là đến đâm giết bọn hắn mà nói, như vậy còn thật có lẽ có thể thành công. Mà Sở Phàm trông thấy hắc y nhân về sau thì là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà chính là bình tĩnh đem tiểu gia hỏa kéo đến bên cạnh mình, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt hắc y nhân. Nếu như nhìn kỹ lại mà nói có thể phát hiện những người áo đen này trên quần áo thêu lên một con đệm. Một bên Lạc Thiên Y Nhi lúc này thời điểm cũng là phản ứng lại, chỉ thấy nàng ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ lo lắng nhìn qua Sở Phàm phương hướng. Ngay tại ánh mắt của mấy người đều nhìn qua phía trước hắc y nhân đồng thời, hắc y nhân đột nhiên đi vào Sở Phàm trước mặt đối với Sở Phàm cung cung kính kính thi lễ một cái. Là có tin tức gì sao? Sở Phàm cũng không có tránh Vân Thúc cùng Lạc Tiên Y Nhi, trực tiếp đối với trước mặt La Vong sát thủ dò hỏi. Khởi bẩm công tử, cũng không có thu hoạch quá lớn, lần này đến đây gặp mặt công tử chủ yếu là vì bẩm báo công tử Thiên Quan thành xuất binh, 3 vạn đại quân chính hướng về công tử phương hướng mà đến, mà lại lần này mục tiêu của bọn hắn thì là công tử. La Vong sát thủ nghe được Sở Phàm mà nói cho sướng nhanh đem chính mình tới đây mục đích nói cho Sở Phàm. Bọn hắn còn bao lâu mới có thể đuổi kịp chúng ta? Sở Phàm nghe được La Vong lời của sát thủ cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao hắn đều đem người ta thế tử giết, nhân ra truy sát bọn hắn không thể bình thường hơn được. Nhiều nhất 2 ngày liền có thể đuổi kịp công tử, lần này Thiên Quan thành xuất động quân đội thực lực tối cường một người vì nửa bước thần du cảnh giới, trong đó còn có 4 vị động thiên cảnh giới tồn tại, cái khác đều là động thiên cảnh giới trở xuống tu sĩ. La Vong sát thủ đội vàng đem thời gian cùng lần này truy sát chính mình công tử quân đội thực lực cáo chi chính mình công tử. Lui ra đi, sự kiện này ta đến xử lý. Sở Phàm nghe xong La Vong bẩm báo cũng là biết lần này truy kích chính mình quân đội thực lực, sau đó hắn đối với La Vong khoát tay áo nói ra. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, La Vong sát thủ cũng là trong nháy mắt thì biến mất tại hắc ám bên trong. Lạc cô nương, thực sự không có ý tứ, là Sở Mô liên lụy các vị. Làm La Vong sát thủ biến mất về sau, Sở Phàm cái này mới chậm rãi quay đầu đối với Lạc Thiên Y cười cười mở miệng nói. Thế tử nói gì vậy, hẳn là Thiên Y liên lụy tư thế mới đúng, nếu như không phải là bởi vì Thiên Y mà nói cũng sẽ không đắc tội Tây Cảnh thế lực. Lạc Thiên Y tự nhiên biết chuyện này là bởi vì chính mình mà lên, sau đó chỉ thấy nàng có chút ngượng ngùng đối với Sở Phàm mở miệng nói. Vân Thúc trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc, lần này Thiên Quan thành vậy mà xuất động một vị nửa bức thần du cảnh giới cường giả cùng 3 vạn quân đội. Thực lực như vậy đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bằng vào hiện tại bọn hắn thực lực không cách nào ngăn cản, hắn hiện tại đang suy tư như thế nào mang tiểu thư nhà mình rời đi nơi đây. Từ Long, mang theo Bạch Mã Nghĩa tổng đi giải quyết truy binh phía sau đi. Sở Phàm tự nhiên là đem đang ngồi đám người ánh mắt thu nhập trong mắt, sau đó chỉ thấy hắn không chút nào lo lắng đối với Triệu Tử Long phân phó nói. Đã người khác cũng dám theo đuổi giết chính mình, như vậy chính mình lại làm sao có thể để Trấn Tây Vương phụ thất vọng đây? Mà lại Bạch Mã Nghĩa tổng cũng là thời điểm diện thế. Thế tử, Vẫn Long Sơn mạch có mấy đạo pháp tướng cảnh giới khí tức, Tử Long muốn tại thế tử bên người bảo hộ thế tử an nguy. Triệu Tử Long nghe được Sở Phàm sau khi phân phó, trên mặt xuất hiện một vẻ do dự. Đi vào Vẫn Long Sơn mạch về sau, hắn liền phát hiện sơn mạch bên trong có mấy đạo thuộc về pháp tướng cảnh giới mới có khí tức. Còn có bố tại này đâu, ngươi một mực đi giải quyết truy binh liền có thể. Lữ Bố nghe được Triệu Tử Long mà nói về sau trong nháy mắt đứng ra, bá khí 10 phần nói ra, trên thân cái kia cố bá đạo khí tức trong nháy mắt đem chúng quanh đều chấn động đến cắt vàng nổi lên bốn phía, cho dù là chúng quanh yêu thú cảm nhận được cái này một cố bá đạo khí tức, cũng là không ngừng kêu lên. Chương 27, Bạch Mã Nghĩa tổng hiển uy, chém giết 3 vạn thiên quan quân. Chương 27, Bạch Mã Nghĩa tổng hiển uy, chém giết 3 vạn thiên quan quân. Đi thôi, Tử Long, chúng ta thả chậm một chút tốc độ chờ ngươi trở về. Sở Phàm tại cảm nhận được Lữ Bố trên thân thả ra khí tức cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó hắn liền xoay đầu lại hướng lấy Triệu Tử Long lần nữa phân phó nói. Tử Long, tuân mệnh. Triệu Tử Long nghe được chính mình công tử như thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo mệnh lệnh, sau đó hắn tay cầm lòng đảm lượng ngân thương, cưỡi chiến mã rời đi. Mà Vân Thúc lúc này thời điểm thì là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lữ Bố phương hướng, vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được Lữ Bố trên thân cái kia cố khí thế ngập trời. Loại này khí thế cho dù là tại chính mình tông môn bên trong những cái kia thần du cảnh giới thái thượng trưởng lao trên thân cũng vô pháp cảm giác được, thậm chí có thể nói cái này một cố khí tức đã vượt qua tông môn bên trong những cái kia thái thượng trưởng lao. Nói cách khác trước mặt vị này kiệt ngao bất thuần thanh niên nam tử tu vi khả năng vượt qua chính mình thái thượng trưởng lao. Nói cách khác vị này thanh niên nam tử tu vi ít nhất là thần du viên mãn cảnh giới. Dạng này cường giả vậy mà cam tâm tình nguyện đến bảo hộ một cái Trấn Bắc Vương phủ thế tử, Vân Thúc trong nháy mắt cũng cảm giác trước mặt Sở Phàm không đơn giản lên. Mà một bên Lạc Thiên Y Dì lúc này thời điểm cũng là ánh mắt bên trong tràn ngập tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Sở Phàm phương hướng, hiện nhiên vừa mới nàng cũng phát hiện Lữ Bố không đơn giản. Thậm chí Lạc Thiên Y Dì trong lòng có cái thanh âm nói cho trước mặt nàng Lữ Bố tu vi cần phải đạt đến truyền thuyết bên trong pháp tướng cảnh giới. Dù sao vừa mới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đối thoại hắn cũng nghe thấy, để cho hai người dễ dàng như thế nói ra pháp tướng cảnh giới yêu thú, vậy có phải hay không đại biểu cho hai người tu vi đều đạt đến pháp tướng cảnh giới? Nghĩ tới chỗ này, Lạc Thiên Y thì trong đầu trong nháy mắt đứng máy lên, phải biết pháp tướng cảnh giới tồn tại có thể là có thể hủy diệt đi toàn bộ thần tượng tông tồn tại. Bọn hắn tông môn tuy nhiên cũng rất cường đại, nhưng là tông môn bên trong tồn tại cường đại nhất cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước pháp tướng cảnh giới thôi. Đến đón lấy Lạc Thiên Y gì cũng là thức thời không có nói tới Lữ Bố cùng Triệu Tử Long, Sở Phàm bọn hắn hai cái liền dạng này câu được câu không trò chuyện xuống dưới. Mà một bên khác Triệu Tử Long rời đi Sở Phàm về sau liền ở phía sau cách đó không xa gặp chính mình 3000 bạch mã nghiệt vọng. Đây đương nhiên là Sở Phàm sớm triệu hắn ở chỗ này, lần này hắn ra toàn bộ Bắc Cảnh tuy nhiên tạm thời còn không có gặp phải ám sát, nhưng hắn tin tưởng đại yến vị kia sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn tiếp tục tiến nhập Bắc Cảnh. Mà vừa mới lại nghe phía sau có truy binh, Sở Phàm cũng liền trực tiếp đem Bạch Mã Nghĩa Tòng kêu gọi ra. Có Cẩm Y Liễu vệ cùng La Vong tồn tại, Sở Phàm không chút nào lo lắng vấn đề lương thảo. La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ dù là đi diệt đi một thành trì cũng sẽ đem lương thực mang tới. Triệu Tử Long tại dẫn theo trước mặt 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng về sau liền hướng thẳng đến Sở Phàm ngược lại phương hướng chạy mà đi, Bạch Mã Nghĩa Tòng tốc độ không có giảm bất chút nào Triệu Tử Long chạy tốc độ. Triệu Tử Long như thế đi đường nguyên nhân chủ yếu chính là vì trở về bảo hộ chính mình công tử. Tuy nhiên có Lữ Bố bị này pháp tướng cảnh giới tồn tại, nhưng là Triệu Tử Long vẫn còn có chút lo lắng chính mình công tử an nguy. Ngày thứ hai vừa mới bắt đầu ngày mới sáng lên, Triệu Tử Long mang theo 3000 bạch mã nghĩa tổng liền đã chạy được một nửa lộ trình, lấy tốc độ của hắn bây giờ cần nửa ngày lộ trình liền có thể thành công ngăn cản chú truy binh. Quả thật đúng là không sai, tại Triệu Tử Long rời đi Sở Phàm giữa trưa ngày thứ hai, Triệu Tử Long chỉ huy bạch mã nghĩa tổng cũng đã thành công cản lại truy binh. Nhìn lấy trước mặt mình 30000 binh lính, Triệu Tử Long không có chút nào do dự, trực tiếp dẫn theo Bạch Mã Nghĩa Tổng liền vào, mà phía sau hắn Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng là dũng mãnh vô song, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc đến trước mặt quân đội trong mấy mắt, liền để trước mặt quân đội tổn thất hơn ngàn tên binh lính. Thậm chí rất nhiều binh lính còn chưa kịp phản ứng liền đã vỡ lạc. Triệu Tử Long cả người càng là tay cầm long đảm lượng ngân thương, trực tiếp sát nhập vào 30000 đại quân trận doanh bên trong, cái này 30000 đại quân bởi vì đi đường vốn là mệt nhọc, gặp phải Triệu Tử Long vị này giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng chiến tướng lúc chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian cái này 30000 đại quân liền bị Triệu Tử Long chỉ huy Bạch Mã Nghĩa Tổng cho đánh tan. Thiên Quan thành vị kia nửa bước thần du cảnh giới tướng quân tại nhìn thấy Triệu Tử Long vị này giống như thiên thần hàng lâm đồng dạng chiến thần cũng là gương mặt kinh hoàng thất thố. Bất quá lúc này thời điểm hắn vẫn là cố lấy dũng khí đối với Triệu Tử Long dò hỏi, các ngươi là người phương nào, vì sao muốn đổ sát ta Thiên Quan thành binh lính? Sau khi nói xong, Thiên Quan thành vị này tướng quân trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng, bởi vì người trước mặt dám như thế đổ sát chính mình quân đội cũng liền đại biểu cho hẳn là địch nhân của mình. Các người truy sát không nên người truy sát, cho nên liền toàn bộ ngã xuống tại này đi. Triệu Tử Long có thể không có tính toán cùng người trước mặt nói thêm cái gì, chỉ thấy hắn tiếp tục tay cầm long đảm lượng ngân thương hướng lấy người trước mặt đánh tới. Chúng ta người truy sát, các ngươi là? Thiên Quan thành vị này tướng quân nghe được Triệu Tử Long mà nói trong nháy mắt thì phản ứng lại, sau đó hắn đối với Triệu Tử Long phương hướng lớn tiếng mở miệng nói ra, thế nhưng là tiếng nói của hắn còn chưa kết thúc, Triệu Tử Long liền trực tiếp một thương đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Đối với còn không có đột phá đến thần du cảnh giới Thiên Quan thành tướng quân, tại Triệu Tử Long trong tay tựa như một cái tiểu binh đồng dạng vẫn lạc. Cái khác động thiên cảnh giới tu sĩ còn muốn chạy trốn, nhưng là Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong động thiên cảnh giới tu sĩ cũng không biết, chỉ chốc lát sau tất cả Thiên Quan thành binh lính liền vẫn lạc tại nơi đây. Làm xong đây hết thảy, Triệu Tử Long không có bất kỳ cái gì trì hoãn, chỉ thấy hắn phân phó xong Bạch Mã Nghĩa Tòng về sau liền đan kỵ hướng về Sở Phạm Vương hướng tiến đến. Mà Bạch Mã Nghĩa Tòng thì là lưu lại thu thập chiến trường, thu thập xong chiến trường về sau Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng là nhanh chóng đi theo Triệu Tử Long phương hướng nhanh chóng đi tới. Thiên Quan thành 30000 tướng sĩ thì như vậy chết ở đây, người nào cũng sẽ không nghĩ tới Thiên Quan thành như vậy cường đại tướng sĩ vậy mà vẫn lạc tại bèn bèn chỉ là 3000 người trong tay, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội phản ứng đều không có. Thẳng đến mấy ngày sau mới lần lượt có người phát hiện Thiên Quan thành 30000 tướng sĩ chết ở đây. Mà một bên khác Triệu Tử Long kinh hai ngày nữa đi đường cũng là đuổi kịp Sở Phàm đội ngũ tốc độ. Nhìn thấy Triệu Tử Long trở về, Sở Phàm cũng không có quá lớn kinh ngạc, dù sao Bạch Mã Nghĩa tổng cường đại cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Mà Vân Thúc cùng Lạc Thiên Ý gì tại nhìn thấy Triệu Tử Long sau khi trở về cũng là càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá hai người bọn hắn ý nghĩ trong lòng có chút không tương tự thôi, Vân Thúc trong nội tâm cảm thấy Triệu Tử Long tu vi hẳn là thần du viên mãn cảnh giới. Lạc Thiên Ý gì lại cảm thấy Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tu vi đều đạt đến pháp tướng cảnh giới. Tiếp xuống Triệu Tử Long tiếp tục tại Sở Phàm đội ngũ bên trong bảo hộ lấy Sở Phàm an nguy. Còn kém hai ngày liền có thể lần nữa triệu hoán một vị nhân vật, thật hy vọng có thể triệu hoán một vị tuyệt thế cường giả đi ra, nếu là có thể triệu hoán một vị pháp tướng phía trên cường giả vậy cũng tốt. Ngồi ở trong xe ngựa, Sở Phàm nhìn lấy chỉ có 2 ngày đếm ngược cũng là mong đợi lên. Chỉ kém 2 ngày hắn liền có thể lần nữa triệu hoán, cho nên hắn 10 phần chờ mong có thể triệu hoán một vị pháp tướng thậm chí pháp tướng cảnh giới phía trên cường giả. Chương 28, Trấn Tây Vương Mộ Dung Tứ xuất binh, Sở Phàm nhàn nhã thời gian chương 28, Trấn Tây Vương Mộ Dung Tứ xuất binh, Sở Phàm nhàn nhã thời gian lại rằng giặc đi qua mấy ngày, tại cái này mấy cái ngày bên trong Thiên Quan thành 30000 thiết kỵ vẫn lạc tại Yêu Thú Sơn mạch tin tức cũng là truyền ra ngoài. Đương nhiên mấy cái ngày bên trong, cái này đạo tin tức vẹn vẹn chỉ là truyền khắp Tây Cảnh thôi. Trấn Tây Vương phủ, Trấn Tây Vương Mộ Dung Tứ một mặt âm trầm nhìn lấy Yêu Thú Sơn mạch phương hướng. Hắn hiện tại cũng là nhận được chính mình tiểu nhi tử vẫn lạc tại Yêu Thú Sơn mạch tin tức, đồng thời chính mình nửa bước thần du cảnh giới thủ hạ đi tìm thủ cũng dẫn theo 30000 quân đội vẫn lạc tại Yêu Thú Sơn mạch. Gặp qua vương gia, đi qua 2 ngày này dò xét, thuộc hạ phát hiện tiểu thế tử vẫn lạc trong lúc đó yêu thú sơn mạch bên trong không chỉ có tiểu thế tử, Trấn Bắc Vương thế tử giống như cũng xuất hiện ở yêu thú sơn mạch, bất quá tiểu thế tử vẫn lạc cùng hắn phải chăng có quan hệ liền không có tra được. Trấn Tây Vương phủ quản gia chậm rãi đi đến Mộ Dung Tứ cung kính hành động một lễ mở miệng nói: "Trấn Bắc Vương phủ sợ phàm à, không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện ở yêu thú sơn mạch, có thể tra rõ ràng bên cạnh hắn có người nào?" Mộ Dung Tứ nghe được quản gia lời nói, ánh mắt bên trong trong nháy mắt xuất hiện một đạo tinh mang, sau đó hắn chậm rãi đối với lên tiếng quản gia dò hỏi: "Bên cạnh hắn vẹn vẹn mang theo 4 vị thị vệ, trong xe ngựa còn có một vị nha hoàn cùng một vị tử quỷ, chỗ tối ẩn tàng thuộc hạ liền không có dò xét đến." Quản gia nghe được Mộ Dung Tứ mà nói về sau chậm rãi đem dò xét đến tin tức nói ra, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng là xuất hiện một nét khó có thể phát hiện hưng phấn. Không cố gắng tại hắn Trấn Bắc Vương phủ đợi, vậy mà lựa chọn chạy tới ta Tây Cảnh muốn chết, đã như vậy, này bản vương liền thành phần ngươi. Mộ Dung Tứ hiện tại cũng mặc kệ chính mình tiểu nhi tử có phải hay không sợ phàm giết, hiện tại mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là đi đem sợ phàm chém giết. Dù sao đây chính là thiên cổ hiếm thấy hào thời cơ, Mộ Dung Tứ cùng Mộ Dung gia đều khó có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Phân phó, điều động 1 vạn kim hổ kỵ theo ta tiến về yêu thú sơn mạch. Mộ Dung Tứ nhìn lấy yêu thú sơn mạch đối với mình bên người quản gia phân phó nói. Sau đó Mộ Dung Tứ cả người cũng là đi thẳng vương phủ, rời đi vương phủ đồng thời Mộ Dung Tứ bên người cũng là nhiều hơn mấy vị khí tức cường hãn tình hình khác nhau tu sĩ. Bọn hắn bên trong có lao giả, có trung niên, cũng có tướng quân. Quản gia tốc độ cũng là hết sức nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ là một canh giờ không đến thời gian liền đem 1 vạn kim hổ kỵ triệu hắn đến trấn Tây Thành. Mộ Dung Tứ mang theo bên người cường giả cùng cái này 1 vạn kim hổ kỵ hướng về yêu thú sơn mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Một bên khác mới vừa tiến vào Vẫn Long Sơn mạch không lâu Sở Phàm cũng không biết Mộ Dung Tứ đã dẫn theo 1 vạn kim hổ kỵ hướng về phương hướng của mình đuổi theo mà đến. Bất quá, cho dù hắn biết cũng sẽ không quá nhiều lưu ý, dù sao hắn hệ thống không gian bên trong còn có rất nhiều không có triệu hoán quân đội. Mà lúc này Sở Phàm bên người lại tăng thêm 1 vị lão giả, chỉ là vị lão giả này xem ra có chút nhếch nhác, phản phất như là một vị thường thường không có gì lạ người bình thường đồng dạng. Chỉ thấy vị lão giả này lúc nói chuyện lộ ra 2 viên lão hoàng răng, đồng thời trong ngực còn ôm lấy một cái hộp, tùy thời đều trên mặt lấy một bộ nụ cười. Lão hoàng, ngươi dám đoạt bản thế tử đồ vật ăn? Sở Phàm nhìn lấy lão giả trong tay đồ ăn nhịn không được đối với lão giả mở miệng nói: "Thế tử, lão hoàng đói nhịn không được, chỉ có thể ủy khuất thế tử." Sở Phàm trước mặt lão giả nghe được Sở Phàm thanh âm trên mặt xuất hiện một vẻ tái nấy, sau đó một bộ ta sai rồi bộ dáng nhìn lấy Sở Phàm. Được rồi, bản thế tử đại nhân có đại lượng không so đo với ngươi." Sở Phàm nhìn lên trước mặt lão giả bất đắc dĩ khoát tay áo, bất quá đối với lão giả thái độ đối với hắn vẫn là rất vui vẻ, dù sao triệu hoán qua người tới lão hoàng mang đến cho hắn một cảm giác thắng qua người khác. Người khác với hắn mà nói đều là tràn đầy 10 phần kính sợ, thế nhưng là lão hoàng cùng hắn ở chung lại giống là bằng hữu đồng dạng. Lão hoàng là cái này một cái lần Sở Phàm triệu hoán qua tới nhân vật, triệu hoán thời điểm Sở Phàm cũng không nghĩ tới vậy mà lại triệu hoán đến nhân vật như vậy. Lão hoàng cũng là Sở Phàm triệu hoán tới tất cả nhân vật bên trong tu vi cao nhất một vị, hắn tu vi đã đạt đến pháp tướng hậu kỳ, vẹn vẹn kém một bước liền có thể đạt tới pháp tướng viên mãn cảnh giới. Dạng này tồn tại toàn bộ đông vực có thể nói đều là vô địch tồn tại. Mà kinh lịch mấy ngày nay xung sáo, Lạc Thiên Y và mấy người cũng là tìm được khai linh quả, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không hề rời đi. Dù sao hiện tại bọn hắn chỗ chính là Vẫn Long Sơn mạch mà không phải yêu thú sơn mạch, cho nên lấy bọn hắn hiện tại thực lực tự nhiên không dám thì như vậy ra ngoài. Cho nên hiện tại Lạc Thiên Ý và 3 người còn tại đi theo Sở Phàm đội ngũ. Lúc này Sở Phàm một lần nữa cầm qua thanh điểu đưa tới đồ ăn bắt đầu ăn, mà Lạc Thanh Vân tiểu gia hỏa kia thì là tại bên cạnh hắn nhai nuốt lấy đồ ăn. Khuôn mặt bởi vì ăn quá nhanh nhíu môi ra, xem ra tựa như một cái con chuột quét kho thóc đồng dạng. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình tiểu gia hỏa này, bộ dáng khả ái kia cũng là không khỏi méo méo tiểu gia hỏa mặt. Tiểu gia hỏa cảm nhận được Sở Phàm trong tay truyền đến nhiệt độ lúc cũng là ngẩng đầu lên dùng nàng cặp kia đại đại đồng tử hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Phàm. Sở Phàm nhìn lấy tiểu gia hỏa bộ dáng này cũng là nhịn không được bật cười, lúc này thời điểm Sở Phàm đã không có vừa mới bắt đầu trong lòng, vừa mới bắt đầu hắn còn nghĩ đến làm sao đem tiểu gia hỏa lừa gạt đến Trấn Bắc Vương phủ. Nhưng là hắn hiện tại lại không có bởi vì tiểu gia hỏa thể chất mà ưa thích tiểu gia hỏa, ngược lại là cảm thấy tiểu gia hỏa này phi thường có ý tứ. Một bên Lạc Thiên Ý gì thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy nụ cười ấm áp. Chính mình vị muội muội này từ nhỏ đã sợ người là người, nhưng là tại Sở Phàm trước mặt lại hết sức thoải mái, cái này khiến Lạc Thiên Y từ đáy lòng vì chính mình bị muội muội này cảm thấy vui vẻ. Đến mức ở một bên Vân Túc càng là lộ ra một vẻ di mẫu cười. Ngay tại Sở Phàm bên này chẳng cảnh 10 phần ấm áp đồng thời, lúc này Vẫn Long Sơn mạch vị trí trung tâm, một vị anh tuấn trung niên nam tử chính mang theo sau lưng 10 mấy người không ngừng tới gần một chỗ vách đá. Tại cái này chỗ vách đá giữa trường ban xin có thể trông thấy một ao màu ngà sữa ao nước, cái này cũng không phải thật sự là ao nước mà chính là truyền thuyết bên trong linh nũ có thể để thăng tu sĩ tu luyện tư chất. Vị trung niên nam tử cùng phía sau hắn 10 mấy người này hiển nhiên là coi trọng cái này một ao linh nũ. Trung niên nam tử nhìn lấy cái kia cách đó không xa linh nũ đối với sau lưng 10 mấy người làm ra một cái im lặng thủ thế, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng nhảy lên một cái. Một giây sau, trung niên nam tử liền trực tiếp xuất hiện tại cái này một ao linh nũ bên cạnh. Trông thấy gần trong gang tấc linh nũ, trung niên nam tử trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, sau đó chỉ thấy hắn không kịp chờ đợi theo móc ra một cái to lớn vật chứa, nhanh chóng đem trước mặt linh nũ chứa vào trong thùng. Thì tại trung niên nam tử trang quên cả trời đất thời điểm, một đạo sát cơ mãnh liệt đột nhiên khóa chặt trung niên nam tử, sau đó trực tiếp một đạo hắc ảnh lướt qua. Một đầu cao đến mấy trăm trượng màu đen cự mãng liền xuất hiện ở trung niên nam tử ngay phía trước, chỉ thấy đầu này màu đen cự mãng ánh mắt rằng giặc nhìn chằm chằm phía trước trung niên nam tử. Chương 29, Vẫn Long Sơn mạch chỗ sâu chạy trốn, trên đường gặp mỹ nhân bảng thứ 2 thượng quan Khuynh Thành. Chương 29, Vẫn Long Sơn mạch chỗ sâu chạy trốn, trên đường gặp mỹ nhân bảng thứ 2 thượng quan Khuynh Thành. Lúc này thời điểm trung niên nam tử tự nhiên cũng là phát hiện đầu này màu đen cự mãng, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đem trong tay vật chứa ném vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó cả người nhảy lên thật cao, vẹn vẹn chỉ là nhảy mấy cái ở giữa trung niên nam tử liền đi tới treo trên đỉnh núi, sau đó trực tiếp đối với phía trước mười mấy người lớn tiếng nói, còn đứng ngây đó làm gì, chạy mau. Sau khi nói xong, trung niên nam tử tiếp tục hướng về phía trước chạy như bay, người khác nhìn thấy một màn này cũng là ào ào đi theo trung niên nam tử tốc độ hướng về phía trước chạy như bay. Bọn hắn tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo tàn ảnh ở trong thiên địa này lướt qua. Nhưng bọn hắn phía sau đầu này màu đen cự mãng lại làm sao có thể là dễ dàng như vậy thì để bọn hắn đào thoát đây. Chỉ thấy đầu này màu đen cự mãng không ngừng xuyên thẳng qua tại cây cối cây bụi bên trong, tốc độ của nó cũng là không kém chút nào phía trước trung niên nam tử bọn hắn. Đồng thời tại đầu này màu đen cự mãng trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra một đoàn lại một đoàn độc dịch. Những thứ này độc dịch rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền đại địa đều bị ăn mòn rơi mất. Thấy cảnh này trung niên nam tử chờ trong lòng người cũng là không khỏi gan run lên, dù sao dạng này độc dịch nếu như là phun tại bọn hắn trên thân, cho dù là bọn họ là tu sĩ cũng vô pháp ngăn trở độc dịch ăn mòn. Bà bảy, người ta lưu lại vì vương gia đoàn hậu. Trông thấy đầu này màu đen cự mãng sắp đuổi kịp đám người bọn họ, trong đó một vị trên thân thêu lên một đóa ngân hoa hắc y nhân đột nhiên ngừng lại, sau đó đối với sau lưng hét lớn. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, một vị khác trên thân thêu lên một đóa ngân hoa hắc y nhân cũng là ngừng lại. Ánh mắt của hai người bên trong đều tràn đầy thần sắc kiên định. Còn sống trở về. Trung niên nam tử nhìn vẻ mặt xem tử mà về hai người, mặc dù biết bọn hắn sinh tồn tỷ lệ không lớn, nhưng hắn vẫn là mang theo chờ đợi đối với hai người mở miệng nói. Sau đó trung niên nam tử liền dẫn theo còn lại người hướng về phía trước không ngừng lao đi. Đến mức vừa mới lưu lại đoạn hậu hai người kia, liền trực tiếp cùng cái kia một đầu màu đen cự mãng bắt đầu đại chiến. Hai người thực lực tuy nhiên đều không yếu, nhưng là tại đối mặt màu đen cự mãng thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là chặn một lát. Sau một lát, hai người liền trực tiếp bị đầu này màu đen cự mãng dùng cái đuôi đánh bay. Bất quá cũng may lúc này màu đen cự mãng mục tiêu chủ yếu không phải hai người bọn họ cái, cho nên hai vị này lúc này mới tại trở về từ coi chết, chỉ bất quá bây giờ hai người liền đứng thẳng lên đều rất khó khăn. Mà đầu kia màu đen cự mãng lúc này thời điểm cũng tiếp tục hướng về vị trung niên nam tử kia phương hướng đuổi theo, hiển nhiên nó sẽ không dừng tay như vậy. Trung niên nam tử tự nhiên cũng là nhìn thấy tiếp tục hướng về chính mình đuổi theo màu đen cự mãng, chỉ thấy hắn thầm mắng một tiếng xuất sinh về sau liền tiếp theo thật nhanh chạy thủ mạng. Lúc này tiến nhập Vẫn Long Sơn mạch Sở Phàm cũng là bắt đầu ở Vẫn Long Sơn mạch bên trong đi vòng vo. La Vong thế lực tuy nhiên thập phần cường đại, nhưng là liên quan tới Vẫn Long Sơn mạch bên trong tin tức, bọn hắn vẫn còn có chút yếu đi, cho nên những thứ này ngày bên trong La Vong đều không có sưu tập liên quan tới Sở Phàm phụ vương Sở Thiên Hùng tin tức. Một ngày này, ngay tại Vẫn Long Sơn mạch bên trong đi dạo, Sở Phàm một đoàn người cũng là đột nhiên nghe được phía trước có chiến đấu thanh âm. Nghe được phía trước có người chiến đấu, Sở Phàm trong nội tâm cũng là sinh ra một tia hy vọng, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về chỗ này chiến đấu âm thanh truyền đến phương hướng tiến đến. Đợi đi vào thanh âm truyền đến địa phương, Sở Phàm cái này mới nhìn rõ nguyên lai là một vị tướng mạo yêu nhiêu, chân trần lăng không mỹ diễm nữ tử tại cùng vài đầu động thiên cảnh giới yêu thú đại chiến. Vị này mỹ diễm nữ tử tu vi cũng là đạt đến động thiên cảnh giới, mà tại nhiều như vậy động thiên cảnh giới cùng động thiên phía dưới yêu thú vây công phía dưới, mỹ diễm nữ tử có vẻ hơi không đủ, chỉ thấy nàng không ngừng mượn nhờ hoàn cảnh chung quanh tránh né lấy những thứ này yêu thú công kích. Mà vị này mỹ diễm nữ tử cũng không biết làm sao chọc phải những thứ này yêu thú, sau đó những thứ này yêu thú một mực không có buông tha vị này mỹ diễm nữ tử ý tứ. Đủ mọi màu sắc công kích hướng thẳng đến mỹ diễm nữ tử công tới. Chính đang chạy trốn mỹ diễm nữ tử lúc này thời điểm đột nhiên cảm nhận được cái gì, sau đó chỉ thấy nàng đưa ánh mắt về phía Sở Phàm phương hướng. Trông thấy trước mặt tuấn mỹ mười phần Sở Phàm, mỹ diễm nữ tử trong mắt xuất hiện một vẻ kinh diễm thần sắc, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy dò xét Sở Phàm. Chỉ thấy nàng nhanh chóng hướng về Sở Phàm phương hướng đánh tới, trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc mừng rỡ. Vị này tiểu công tử, còn thỉnh mau cứu nô gia. Đi vào Sở Phàm bên người về sau, vị này mỹ diễm nữ tử cũng là trực tiếp đối với Sở Phàm lũng lịu mở miệng nói. Tiểu Thanh Vân nhìn thấy một màn này, cảnh giác nhìn lên trước mặt mỹ diễm nữ tử, hai tay ôm thật chặt ở Sở Phàm cổ, dường như không muốn để cho mỹ diễm nữ tử đem Sở Phàm cướp đi đồng dạng. Tại hạ bất quá là một cái nho nhỏ thông mạch cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể cứu được cô nương đâu. Sở Phàm nhẹ nhàng sờ lên trong ngực Tiểu Thanh Vân tóc, sau đó cái này mới hướng về phía trước vị này mỹ diễm nữ tử mở miệng nói. Công tử bên người những người này đều không phải là phàm nhân, bọn hắn muốn xuất thủ diệt đi những thứ này yêu thú vẫn là dễ như trở bàn tay, công tử chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn lấy nô gia như vậy hương tiêu ngọc vẫn sao? Vị này mỹ diễm nữ tử nghe được Sở Phàm mà nói về sau, ánh mắt bên trong đột nhiên biến đến điềm đạm đáng yêu lên, một đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn chằm chằm Sở Phàm. Điền Vi. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình vị này mỹ diễm nữ tử cũng là trực tiếp đối với sau lưng mở miệng nói. Điền Vi nghe được chính mình công tử kêu tên của mình khờ khờ cười cười, sau đó liền xách trong tay đại kích giết tới, những thứ này yêu thú tại hắn trong tay liền phảng phất chơi đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền đem trước mặt yêu thú chém giết, cho dù là động thiên cảnh giới yêu thú tại Điền Vi trong tay cũng không kiên trì được một chiêu. Mỹ diễm nữ tử trông thấy tình cảnh này, ánh mắt bên trong cũng là trong nháy mắt kinh hãi, nàng tuy nhiên cảm thấy có thể tiến nhập Vẫn Long Sơn mạch người đều không phải là nhân vật đơn giản, nhưng nàng không nghĩ tới trước mặt mình vị này tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên bên người vậy mà mang theo như thế nhân vật. Cô nương hiện tại có thể nói cho ta biết cô nương tên đi. Nhìn lấy Điển Vi nhanh như vậy liền đem những thứ này yêu thú giải quyết, Sở Phàm không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là mang theo cười ôn hòa ý đối với trước mặt mỹ diễm nữ tử mở miệng nói: "Nô gia tên là Thượng Quan Khuynh Thành, có thể xưng Nô gia Khuynh Thành." Mỹ diễm nữ tử cũng chính là Thượng Quan Khuynh Thành cũng là không chút nào giấu giếm, chỉ thấy nàng a a đối với Sở Phàm cười cười, sau đó liền đem tên của mình nói ra: "Sở công tử." Nàng hẳn là Đông Bực mỹ nhân bảng phía trên bài danh thứ 2 vị kia Thượng Quan Khuynh Thành, mà lại hắn vẫn là Thiên Tâm Hoàng Triều Ma Thiên Tông tông chủ. Thượng Quan Khuynh Thành tiếng nói vừa mới rơi xuống, Sở Phàm sau lưng Lạc Thiên Y Lìa liền chậm rãi đứng ra đối với Sở Phàm nói ra: "Tại mấy ngày nay ở chung bên trong, Lạc Thiên Y Lìa đối Sở Phàm xưng hô cũng là theo đã từng Sở Thế Tử cải thành bây giờ Sở công tử."